Chương 37. Dị thuật phi sơn rời thạch, thần thông cả kinh đạo viện một người trong đó, chính là đã từng bị kỳ duyên đoạt đi kim tiên, thần đà lao đối đầu Triệu Thừa Ẩn. Lúc này hắn cười to không thôi, ha ha ha, kỳ nhị, ta còn tưởng là ngươi từ linh hạc lão quỷ chỗ sách trước biết được tin tức, đã sớm chạy trốn nữa nha. Nghĩ không ra, ngươi lại vẫn dám trở về. Kỳ duyên cũng không ngôn ngữ, ngay cả nhìn cũng không nhìn Triệu Thừa Ẩn một chút, mà là đánh giá hắn bên cạnh cái kia thân hình to con râu quai nón trung niên tu sĩ. Kia râu quai nón trung niên đầu đội mũ rộng vành, một bộ khoan bảo đại tụ áo xanh, trên vai con bảo kiếm, hai mắt bên trong tinh quang ẩn ẩn, lúc này cũng đang quan sát Kỳ duyên. Linh ẩn sư đệ, cướp đi nhà ngươi truyền binh khí cùng tọa kỵ tiểu tử, chính là hắn a. Râu quai nón trung niên lộ ra miệt nhưng chi sắc. Con tưởng rằng kẻ này có cái gì ba đầu sáu tay hoặc là cao minh cảnh giới đâu. Bất quá chỉ là 10 năm pháp lực tiểu tử mà thôi, lại đánh cho thân có 300 năm pháp lực Triệu Thừa Ẩn cầu ra ra cáo mãi mãi bốn phía bị binh. Liên cái này, con đã từng danh xưng Vân Đài viện đệ nhất cao thủ. Cái này Vân Đài viện cùng Triệu Thừa Ẩn, cũng quá phế đi đi. Linh Phong sư minh ngàn vạn không thể khinh thường hắn, càng không thể để hắn cẩn thân, ngươi một khi ra tay, liền muốn làm một chiêu mạnh nhất, không nên để lại. Triệu Thừa Ẩn lời còn chưa nói hết, Linh Phong liền đánh gãy, ta ngược lại muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Nói xong, vệ quyết một chỉ, pháp lực ngự đứng dậy trên kiếm khí, hóa một tuyến trường hồng lưu quang, cách bên ngoài mới giảm, bay vụt mà đến. Suy suy kiếm quang xuyên qua, chảm phá hư không, mang theo trận trận nổ vang, mấy chục dặm núi rừng chim thú bay vút lên. Đạo viện bên trong, từng đạo tu sĩ bị khí thế kia bừng tỉnh, đem ý niệm cách không mà đến, quan sát hai người đấu pháp. Kiếm quang khí thế, kỳ thật cũng không như thế nào mạnh mẽ. Kỳ duyên cũng không phất lở, trực tiếp hóa gió mà lên, hướng trên mặt đất sơn lĩnh bên trong rơi đi, dự định trước tiên lui tránh một tay. Rốt cuộc, có thể bị Triệu Thừa Ẩn tên kiếp như này đắc ý mời tới cao nhân, coi là có thể ăn chắc mình, không chừng còn có thập thủ đoạn đâu. Gặp Kỳ duyên không đánh mà chạy, Linh Phong càng thêm kinh miệt, trốn chỗ nào? Thanh cương kiếm như lưu tinh truy địa, đi sau mà tới trước, chớp mắt lướt qua vài dặm, tới gần Kỳ duyên sau lưng hơn một trượng. Sau lưng Phong mang lợi nhận tiếp cận. Kỳ duyên tụ lực đã lâu, rút ra song kim tiên, xoay tay lại một kích, phản phất hai đầu kim quang đột khởi. Cong. Kim tiên tinh chuẩn đánh trúng phi kiếm, hoa lửa bắn ra. Giang giác. Thanh cương kiếm trực tiếp bị kim tiên đánh cho mấy khúc, vô số nát lưới lao, rơi vào bóng rừng bên trong, đánh cho lá cây bậy ra, phích lịch cách cách rung động. Đó là của ta song kim tiên. Triệu Thừa Ẩn mắt trợn một lúc. Thật can đảm. Tu luyện mấy trăm năm bảo kiếm, bị kim tiên nện thành mảnh vỡ, Linh Phong giận dữ không thôi. Mà Kỳ duyên cũng mượn gió kéo vào khoảng cách, gần như chỉ ở trong hai người hứa bên ngoài, tay vung mạnh kim tiên, phi thân lên, hướng đám mây trên hai người rút tới. Muốn chết. Linh Phong đẩy ra vướng bận Triệu Thừa Ẩn, thét dài một tiếng, lập tức râu tóc đều dựng. Lăng lệ khí thế bị áp, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Hắn chấn kinh ngạc tại Kỳ duyên thần lực võ nghệ thủ đoạn, lúc này thật sự quyết tâm, lấy ra giữ nhà bản sự. Ầm ầm. Đạo đạo bàng bạc pháp lực, thấu triệt hư không, trong chốc lát, toàn bộ đạo viện ngàn dặm chi địa, đất rung núi chuyển. Siêu, siêu, siêu. Trên bầu trời lập tức tối sầm, cự vật xé rách không khí âm thanh, bên tai không dứt. Thủ đoạn cao cường, quả nhiên không thể khinh thường. Kỳ duyên hướng lên trên xem xét, cũng là trong lòng bị kinh, tạp dịch viện, từng cái đạo đồng, gặp bốn phía đột nhiên đất rung núi chuyển, đứng không vững thân thể, dọa đến rồi lơi cắn chỉ, động đất, chạy mau đến ngoài phòng. Đây là đại năng đấu pháp chi tượng, thật có thể nói là trăm ngàn năm hiếm thấy nha. Bước xuống cây trổi thẳng kế văn đầy mắt kích động. Bên ngoài mấy trăm dặm, chiếu nguyệt núi bảo ninh trong cát, Lý Thừa Vân sợ hãi ngẩng đầu. Đúng là kia Kỳ duyên cùng người đấu pháp. Loại này thông thiên triệt địa đại năng, chỉ sợ coi như linh hạc đại pháp sư ra tay, cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, kia Kỳ duyên, cho dù luyện thành thần thông lại như thế nào, hắn khó thoát kiếp nạn này. Có trước đây bị Kỳ duyên đánh cướp linh vật tu sĩ, đầy mắt hưng phấn. Từ khí cát, vạn năm bất động linh hạc chân nhân bước nhanh đi ra ngoài điện, cùng bên cạnh Linh Huyền, Linh Chí hai người nhìn về phía bầu trời dọa người khí tượng. Mấy trăm năm quá khứ, Linh Phong sư minh dị thuật tạo nghệ, lại lên không chỉ mấy bậc, luyện thành như thế đại năng, lần này chư viện tuyển chọn chân truyền chi vị, hắn dễ như trở bàn tay. Linh Trí trong mắt chứa vẻ hâm mộ, chỉ sợ mấy lần bực bên trong mấy chục đạo viện, hắn cũng làm là đệ nhất nhân. Kỳ duyên lần nguy hiểm này, Linh Huyền thay Kỳ duyên lau vệt mồ hôi. Linh Hạc chân nhân bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn những tiểu tử này, từng cái tuổi còn trẻ đều luyện thành quảng đại thần thông, muốn đánh tới nơi xa đánh đi, không phải ở ta nơi này đạo viện đấu pháp. Lại như này rời núi phi thạch, chấn núi lây nhạc, đây không phải là muốn đem ta cái này đạo viện hủy, bọn hắn mới cao hứng. Dãy núi bên trong, động đất núi giao, vạn thú kinh hoàng bút đầu. Ầm ầm, từng toa rộng khoảng một trượng đan núi, cự thạch bị đạo thuật từ Vân Đài Sơn bên trong nhấc lên, lượn vòng mà đến, tốc độ cực nhanh, xé rách hư không, gây nên phong lôi trận trận. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phía kia mười núi đá đã bay qua mấy chục dặm, hướng Kỳ duyên chỗ đập tới. Thanh thế chi lớn, toàn bộ Vân Đài đạo viện có thể thấy được. Cái này Linh Phong tu luyện phi thạch dị thuật, tạo nghệ cực cao, sớm đã thành danh mấy trăm năm, hắn muốn cùng Kỳ duyên đấu pháp, đạo viện rất nhiều tu sĩ, bao quát luyện thành thông huyền linh hạt chân nhân ở bên trong, đều chỉ dám yên lặng quan sát, không dám nhúng tay. Kỳ duyên vốn là dự định lấy ngự phong pháp cướp khoảng cách gần, lấy tự thân siêu tuyệt võ nghệ trực tiếp cầm xuống kia Linh Phong cùng Triệu Thừa Ẩn hai người. Nhưng cự thạch kia phía dưới lại có từng đạo lăng lệ vô hình khí thế, có thể cách trăm ngàn trượng, đem hư không nhất trụ, làm tu sĩ căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nặng đến vạn cân từng khối cự thạch rơi xuống, đem tự thân nện thành thịt băng một miệng. Đạo viện vô số tu sĩ lấy ý niệm cách không quan chiến, không ai xem trọng Kỳ duyên có thể từ như này phi thạch chi thuật hạ sống được mệnh đến. Tốt tốt tốt. còn có loại này phi sơn ngự thạch dị thuật, lại cùng ta phiên thiên ấn pháp có cùng công chi diệu. Nhưng Kỷ Duyên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt sáng rực nhìn xem vài dặm bên ngoài, một mặt đắc ý Triệu Thừa Ẩn cùng Linh Phong đạo nhân. Hắn đang lo làm như thế nào vào tay lĩnh hội tối nghĩa phức tạp phiên thiên ấn chân phù đâu. Kia Triệu Thừa Ẩn, thật sự là phúc của mình em, lúc trước không giết hắn là đúng. Thật sự là đạp phá dày sắc không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Mắt thấy cự thạch mang theo vạn cân chi lực rơi xuống. Do đến, Kỷ Duyên cũng đánh trống gieo họ toàn thân pháp lực, toàn lực thi triển hô mưa gọi gió thần thông. Chỉ một thoáng, từng đạo mắt trần có thể thấy mấy trượng tập tụ, từ quanh thân lượn vòng mà ra, gào thét mà lên. Trước hết nhất rơi xuống kia vạn cân cự thạch trong nháy mắt bị gió bao lấy. Thần thông chi lực, toàn lực thi triển. Ầm ầm. Cự thạch bị gió trở lại quét, trong nháy mắt kéo ra hơn 10 dặm bên ngoài, rơi đập tại sơn lĩnh bên trong, bộc phát tiếng vang cực lớn, áp sập một nửa ngọn núi, cắt bụi ngút trời. Niệm động đã phát. Đây là thần thông. Pháp ngự phi thạch Linh Phong sắc mặt kỳ biến, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Phải biết, hắn cái này dị thuật có thể ngự phi thạch uy lực to lớn, không kém rất nhiều thần thông, nhưng mỗi lần thi triển đều muốn sách trước thi pháp khắc dấu phù lục tại núi đá mới có thể đưa tới. Không cách nào làm được chống giống niệm động đã phát. Thần thông sở dĩ có thể áp đảo hết thể pháp thuật, dị thuật, đạo thuật phía trên, không chỉ có là uy năng huyền diệu tuyệt luận, mấu chốt vẫn có thể làm được niệm động mà phát. Linh Phong nhìn ra được, Kỷ Duyên là giới hạn trong cảnh giới pháp lực quá nhỏ bé, căn bản là không có cách đem cái này thần thông phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ có thể dùng ra một phần ngàn hai huyền diệu mà thôi. Như thật có thông huyền trở lên cảnh giới, thi triển thần thông như thế, đừng nói hắn Linh Phong, liền là bình thường đạo diệu lão tổ đều phải nhượng bộ lui binh. Lúc này chính là tốt nhất cướp đoạt thần thông cơ hội. Như thần thông như thế, vì hắn Linh Phong quản lý mấy trăm năm pháp lực phía dưới, đủ luận kiếm vực ngoại, hô phong càn quét mấy ngàn dặm, không sợ chư giáo thiên yêu chân truyền nhân vật. Tốt tốt tốt, Linh Nhận sư đệ, ngươi thật sự là ta phúc tướng, cái này thần thông ta muốn định. Linh Phong mặt mũi tràn đầy kích động hét lớn. Triệu Thừa Ẩn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Linh Phong sư minh không cần lưu thủ, trước đem hắn chơi chết, chúng ta lại rút hồn luyện phách, tra hỏi ra hắn thần thông bí mật. Không nói những cái khác, cái này Triệu Thừa Ẩn từ khi bởi vì khinh địch tại Kỷ Duyên chỗ này bị thiệt lớn về sau, thật sự là lớn chi nhớ. Vững vàng một điểm không giống trước đó kia bằng vào xuất thân Triệu gia đại tộc mà cố. Trên bầu trời, lập tức như rơi xuống mưa đá, hiển hách phong lôi vang vọng, hàng trăm hàng ngàn hòn đá che khuất bầu trời, đồng loạt hướng Kỷ Duyên rơi đập mà đến. Mỗi một khối đá, nhỏ nhất đều có rộng khoảng một trượng, không dưới vạn cân chi trọng. Lớn nhất mới nhanh, thậm chí có rộng 7-8 trượng, không dưới hơn 10 vạn cân. Đây là Linh Phong trước mắt phi thạch dị thuật mức cực hạn. Mười mấy vạn cân cự thạch từ trên cao nện xuống, cũng đã nhanh vượt qua Kỷ Duyên trước mắt pháp lực thi triển hô mưa gọi gió thần thông mức cực hạn. Bất quá Kỷ Duyên sắc mặt chưa biến, nếu là chưa luyện thành giọt túi, hắn nói không chừng thật đúng là nằm tại trên tay Linh Phong. Kỷ Duyên vất tay áo bung lên, đạo đạo mắt trần có thể thấy ngân sắc tập tụ, chống ống tay áo lưu động. Sau một khắc, đạo đạo mắt trần có thể thấy mấy chục trượng ngân sắc tập tụ từ ống tay áo bay ra, khuấy động bầu trời mây mù biến ảo. Toàn bộ đạo viện mấy trăm dặm đều bị cái này siêu siêu tập tụ kinh động. Đây trời tập tụ hội tụ, hóa thành mấy trăm trượng kim phong, đón che khuất bầu trời trăm ngàn đạo cự thạch mà lên. Vừa ra tay, Kỷ Duyên liền sử xuất gió túi sát chiêu mạnh nhất, Càn Phương Thiên Gió. Ầm ầm, nổ vang, vang vọng đám mây, vô số phi thạch nát mạn, lại rơi xuống ở ngoài ngàn dặm. Trên bầu trời, bay tới cự thạch bị kim phong lướt qua, thoáng chốc siêu siêu kim thiết âm thanh không ngừng vang vọng, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, như bị ước vạn phong mang xuyên đấu. Lại tựa hồ trong nháy mắt trải qua thương hải tam điển, hóa thành mục nát tan rã. Lại là kia kim phong cùng một chỗ, nhìn như vô hình, nhưng lại như ước vạn lợi nhận toàn đâm. Lúc trước bằng pháp này, liền nói Diệu Lao tổ hiển hóa mấy chục mâu rộng pháp lực bàn tay lớn, đều bị tan rã không còn, có thể thấy được uy năng. Chớ nói chi là những này phổ thông thạch nham vật chất, bị kim phong lượn vòng lướt qua, toàn bộ tại không trung bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, sau một khắc, trực tiếp nổ tung thành nát mạt bột mịn. Vẹn vẹn trong mấy mắt, đem đầy trời trăm ngàn nham thạch, toàn bộ phá vỡ, kim phong cũng tiêu tán ra. Pháp khí, Linh Phong mắt trợn một lúc, doa đến can đảm sợ tang. Hắn không chút do dự bỏ xuống một bên ngây người Triệu Thừa Ẩn, xoay người bỏ chạy. Hiện tại mới muốn chạy, chậm. Sau một khắc, Kỷ Duyên chỗ một đạo cơn lốc quét qua, Kỷ Duyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ầm. Linh Phong khung xương mù còn không có chạy ra 10 trượng, tập tụ càn quét, một đạo kim tiên chống rống rơi xuống, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một roi đánh vào đầu vai. A! Vạn quân cự lực phía dưới, nửa bên cánh tay nổ tung một đoàn huyết vụ, xương cốt cặn bã tử vảy ra, Linh Phong kêu thảm một tiếng rơi xuống đám mây, trực tiếp bị Kỷ Duyên đưa tay một thanh bắt được. Chương 38. Đến phi thạch phù, cố sát phạt chi tính Kỷ Duyên tay phải nắm xong roi, tay trái nắm lên Linh Phong, không để hắn rơi xuống đám mây ngã chết. Quay đầu, dò xét Triệu Thừa Ẩn, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sát ý. Triệu Thừa Ẩn nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, trong lòng cuộn loạn. Không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Kỷ Duyên đem ống tay áo quét qua, một đạo vô hình tập tụng tự đại trong tay áo bay ra. Chớp mắt lướt qua mấy trăm trượng, đi sau mà tới trước. Hô hô, phong thanh mãnh liệt. Triệu Thừa Ẩn còn không có chạy ra trăm trượng, liền bị tập tục quay đầu khẽ quấn, bị cuốn ở trên trời lượn vòng lấy bay ngược trở về. Kỷ Duyên đem song roi thu hồi trên lưng, đưa ra hai tay một cái, đem Triệu Thừa Ẩn, Linh Phong hai người dẫn theo, tay áo tung bay, đàng gió quay trở lại U Lan Uyển. Đạo viện bên trong, rất nhiều lấy pháp lực ý niệm cách không quan chiến tu sĩ, đều một mảnh xôn xao. Linh Phong sư minh, hắn vậy mà bại. Linh Trí đạo nhân sân xem liễu lưới, trong lòng rung động có tả. Thua ở Kỷ Duyên chiêu mây cầu mưa thuật hạ. Linh Huyền cũng khó mà tin tưởng. Linh Hạc chân nhân lắc đầu, đây không phải là chiêu mây cầu mưa thuật, mà là một loại thần thông, một loại chúng ta trong giáo chưa từng thấy qua thần thông, có thể ngự tất cả các loại tập tụ, cũng có thể triệu mây mưa.
Cái gì?
Thần thông? Linh trí mắt bốc tinh quang. Không sai, lại hắn trên thân hẳn là còn có một cái thượng thừa pháp khí, có thể gọi đến dị gió, uy năng sâu không lường được, cái này kỳ duyên, thật là đại khí số cơ duyên hạng người. Linh Phong bại vào tay hắn, không an. Linh Hạc chân nhân đã luyện thành thông huyền, có tam hoa tụ đỉnh chi công, đạo hạnh viễn siêu bình thường tu sĩ, người khác cách xa, thấy không rõ, chỉ cho là kỳ duyên thần thông uy năng mạnh mẽ, hắn lại có thể phát giác trong đó nền tảng. Lời vừa nói ra, ngay cả xưa nay cực xem trọng kỳ duyên, đối kỳ duyên cũng không ác ý Linh Huyền đạo nhân đều không chịu được hô hấp cứng lại. Pháp khí loại vật này, xưa nay là cực chân quý, thường thường dùng tài liệu bất phàm, còn phải trải qua trăm ngàn năm tu luyện, làm tu sĩ có được chiến lược tăng vọt. Càng hiếm thấy hơn là phương pháp tế luyện, thường thường đều là các đại giáo bên trong các chân truyền pháp mạch bí truyền, chưa từng tùy tiện dẫn ra ngoài. Toàn bộ đạo viện bên trong, cũng chỉ có Linh Hạc chân nhân có một kiện pháp khí chiếu ảnh kính, có thể xem trong vòng vạn dặm rõ ràng rành mạch, vẫn là ngàn năm trước đó, từ Vân Đài đạo viện bên trong đi ra một vị tiên tiêu nhân vật vẫn lạc, lưu cho Linh Hạc chân nhân. Cũng chỉ có trong giáo chân truyền trở lên nhân vật mới có tư cách tiếp xúc pháp khí tế luyện chi pháp, có cơ hội luyện thành pháp khí, pháp bảo, thành danh chư vực. Người này ta đã nhìn không thấu, có nói là một vị nào đó đại thần thông giả chuyển kiếp, hắn thần thông pháp khí, thật sự là sâu không lường được. Thấy hai người thần sắc khác nhau, Linh Hạc chân nhân nói, ta khuyên các người, đừng muốn lên dò xét du trì tâm, Linh Phong đã là chư viện xếp hạng cao thủ, hắn đều hoàn toàn không phải kỳ duyên đối thủ, huống chi các ngươi. Bất luận như thế nào, hắn là từ chúng ta đạo viện đi ra, kia thần thông pháp khí, tự nhiên cũng coi như chúng ta đạo viện đồ vật, chờ ngày khác sau vẫn lạc tại ba thai phía dưới, những cái kia thần thông pháp khí, tự nhiên là chúng ta đạo viện vật. Đúng vậy à, thần thông cái thế lại như thế nào, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân vật, tung hoành đương đại vô địch, nhưng lại nhao nhao vẫn tại ba thai phía dưới. Linh trí hai người nghe vậy, đều là ánh mắt tảm đạm, đầy mắt thổ tức. Ba thai, là thế này tu sĩ đỉnh đầu treo mệnh lợi nhận, không biết cướp đi bao nhiêu thiên kiêu đại năng tính mệnh. Tu trưởng sinh người như cá giết sang sông, có thể độ ba thai người, vạn người không được một, cùng tư chất căn cốt cùng thần thông lớn nhỏ không quan hệ. Không biết nhiều ít tư chất khí vận nghịch thiên nhân vật truyền kỳ, lại nhao nhao bởi vì hai kiếp mà vẫn, giống như sao băng vạch phá đêm tối, lấp lánh chân trời, khiến người khác chỉ có thể nhìn lên, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi. Coi như giáo chủ tổ sư, trường sinh bất tử, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình yêu thích nhất đệ tử vẫn lạc, không có cách nào. Chờ kỳ duyên vẫn lạc ba thai phía dưới, đó cũng là 500 năm về sau sự tình. Linh Huyền, Linh Trí đã tu hành mấy trăm năm, đến bọn hắn cấp độ này, đã không còn dám tích lũy pháp lực. Pháp lực vừa tới 500 năm, ba thai lập tức giáng lâm, đây là luyện khí sĩ đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ giá phải trả, đến thời cơ thích hợp, tất cả mọi thứ đều muốn trả lại thiên địa. Nhưng coi như không tích lũy pháp lực, lại có mấy chục năm tuổi thọ, liền ba thai gần, vẫn lạc thời gian không xa, tự nhiên là không gặp được ngày đó. Mấy trăm năm thật sự là trong nháy mắt, hy vọng kia kỳ duyên có thể đi càng xa đi. Linh Huyền tự lẩm bẩm. U Lan huyện, kỳ duyên một tay một cái, dẫn theo Triệu Thừa Ẩn, Linh Phong hai người rơi vào trong viện. Lực sĩ tổng quản Tần Phong dẫn một đám lực sĩ, người hầu, thật sớm ngay tại trước viện nên đón, ánh mắt kính sợ nhìn xem kỳ duyên. Vừa rồi kỳ duyên cùng Linh Phong đấu pháp, lớn như vậy động tĩnh, rung động mấy trăm dặm, bọn hắn tự nhiên là cảm giác được. Ai? Làm sao không thấy Ân Giao Nhi? Kỳ duyên nhìn lướt qua, không có trông thấy Ân Giao Nhi. Toàn bộ U Lan huyện phụ cận cũng không có Ân Giao Nhi khí cơ. Chẳng lẽ cái kia tiểu sát tinh lại đi ra ngoài gây tai họa đi? Hồi tiên trưởng, trước mấy ngày nhị cô đến đem tiểu thư tiếp đi về nhà. Tần Phong không người nói. Vậy là tốt rồi, còn tưởng là nàng lại đi ra ngoài gây tai họa đi. Kỳ duyên thở phào, kia tiểu sát tinh đi cũng tốt. Cùng Ân Giao Nhi ở chung lâu như vậy, nàng nhân vật trong nhà kỳ duyên cũng là rõ ràng. Ân Khai Sơn có tốt mấy đứa con gái, đều là đại giáo chân truyền tu sĩ, cũng không hôn phối. Chỉ có một cái tiểu nữ không có nhập đạo tu luyện, mà là cùng người bỏ trốn, sinh ra Ân Giao Nhi, chỉ là mười mấy năm trước, Ân Giao Nhi phụ mẫu đều đã chết, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Ân cực kỳ sủng ái cái này độc cháu gái. Trước đem hai người này đều cho ta trói tại cọc bên trên, một người tới trước 20 roi. Kỳ duyên một thanh bước xuống Linh Phong cùng Triệu Thừa Ẩn. Đúng. Chú lực sĩ lập tức đi nhấc đến cánh tay thô to dây gai. Linh Phong mất đi nửa bên bả vai, đau sát mặt trắng bệnh, bóp không được huyết, căn bản không có sức hoàn thủ. Triệu Thừa Ẩn thì mặt xám như cho. Muốn giết cứ giết. Làm gì như thế nhục ta. Gặp lực sĩ nhấc đến roi, bị trói ở trên cọc gỗ Triệu Thừa Ẩn mới lấy lại tinh thần, lớn tiếng gào thét giận mắng. Kỳ duyên cũng không để ý đến hắn. Tần Phong tại Kỳ duyên ra hiệu hạ, đi đến Linh Phong bên người, ở trên người hắn một trận tìm đòi, tìm ra một ít tán toái ngân lượng, vài lá bùa, một quyển ngọc khuê. Kỳ duyên nhìn một chút, lá bùa ngân lượng đều là vật vô dụng, duy chỉ có kia ố vàng ngọc khuê bên trên khắc dấu huyền diệu phù lục. Kỳ duyên trong lòng hơi vui, ngọc khuê phía trên phù lục phát ra đạo đạo sơn nhạc chi khí, quả nhiên cùng phiên thiên ấn chân phủ có dị khúc đồng công chi diệu. Hai cái này bản chất đều là nhiếp sơn nhạc chi lực, dùng cái này bắn ra ước vạn quân lực, có thể chấn áp vạn vật. Đây cũng là phi thạch dị thuật nền tảng. Kỳ duyên vây lên ngọc khuê, nhìn về phía Linh Phong. Linh Phong đoạn đi nửa bên cánh tay, hắn cố nén đau đớn, vận pháp lực cầm máu, nghe vậy ngẩng đầu cười lạnh, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi được phi thạch phủ liền có thể luyện thành ta phi thạch dị thuật? Mơ tưởng, ha ha ha. Cái này thuật trọi đá thuộc về dị thuật nhất lưu, hắn sinh ra tỷ huyệt so nhiều người một hiếu, có thể hái sơn nhạc chi khí luyện thành phụ lục, lúc này mới đến trong giáo cao nhân tiền bối truyền thụ này thuật. Nhưng ngay cả truyền cho hắn thuật trọi đá trong giáo tiền bối mình cũng chưa luyện thành thuật trọi đá, có thể thấy được cái này dị thuật nhất định phải đặc dị người mới có thể tu luyện. Ờ, ta luyện hay sao? Kỳ Duyên cũng không để ý, hắn cũng không biết cái này dị thuật, chỉ cần so với thường nhân nhiều một khiếu mới có thể luyện thành. Bất quá Kỳ Duyên muốn cái này phụ lục, cũng không phải muốn luyện thành thuật chọi đá, mà là dự định nhờ vào đó thuật xác minh nghiên cứu một chút phiên tiên ấn chân phủ. Phất phất tay, Tần Phong tại Kỳ Duyên ra hiệu hạ, nâng lên roi, liền muốn trước quật linh phong. Đạo hữu thần thông quảng đại, ta nhận năm, muốn chém giết muốn dốc thịt thì tới đi, đều là luyện khí sĩ, làm gì như này quất làm đủ. Linh Phong ngẩng đầu hét lớn. Hắn coi là Kỳ Duyên sẽ bận tâm tông môn luật pháp, không dám ở nơi này giết hắn. Ha ha, tốt, vậy liền thành toàn ngươi. Kỳ Duyên cũng cười to, Tần Phong, cho Linh Phong đạo hữu một cái thông khoái. Linh Phong hơi biến sắc mặt. Đúng. Tần Phong không chút do dự tìm đến cắt thịt đao nhọn. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Linh Phong đấy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, tràn ngập uy hiếp nhìn về phía lực sĩ Tần Phong. Tần Phong chỉ là phạm nhân lực sĩ. Linh Phong tại làm sao, cũng là huyền vi giáo môn đồ, liền xem như bởi vì Kỳ Duyên sai sự, giết Linh Phong, về sau Tần Phong tại đây trong tiên môn, cũng là không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tần Phong lại không chút do dự, hơn một xích sắc bén đao nhọn, một đao cắt vỡ Linh Phong cái cổ. Chỉ một thoáng, ào ạt bọt máu dâng trào, Linh Phong không dám tin mở to mắt, khụ khụ khụ, tù gục, lại chỉ ho ra miệng đầy bọt máu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt mất đi sáng bóng, hoàn toàn mở đi, đã mất đi khí tức. Đạo trưởng Hiệu Phong, ta tên cũng là Phong, tiên trưởng sai khiến ta giết ngươi chính là duyên phận, an tâm đi thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Bên cạnh trên cây cột Triệu Thừa ẩn mắt thấy đây hết thảy, hắn không nghĩ tới Kỳ Duyên thật dám giết Linh Phong, mắt trợn muốn nước. Đạo huynh, đều là ta hại ngươi a. Triệu Thừa ẩn điên cuồng dãy rủa. Cầu tặc, ngươi uổng giết danh sơn thanh tu chi sĩ, sớm tối bỏ mình thai kiếp phía dưới. Ha ha, cái gì cầu thí danh sơn thanh tu chi sĩ? Kỳ Duyên nghe vậy đằng nổi thân. Chẳng lẽ liền cũng chỉ hứa các ngươi những này thành tu đạo đức chi sĩ giết ta không thể giết các ngươi sao? Giết đi giết đi. Nếu ngươi không giết ta định mời tận Tam Sơn Ngũ Nhạc các lộ đạo hữu, thế sống chết không cùng ngươi bỏ qua. Triệu Thừa ẩn hai mắt xích hồng, nước bọt vẩy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Duyên. Vậy ngươi không cơ hội này, mỗi lần đều nhớ đồng môn, khắp nơi lưu thủ. Bọn hắn muốn giết Kỳ Duyên lúc, thế nhưng là chưa từng lưu thủ. Kỳ Duyên nắm lại kim tiên lên trước, không chút do dự vung lên kim tiên. Không muốn giết hắn. Hư không bên trong, truyền đến Linh Hạc chân nhân vội vàng ngăn cản âm thanh. Thì đã trễ. Phúc. Triệu Thừa ẩn cười to đột nhiên ngừng lại, đầu lâu nổ bể ra đến, huyết vụ vẩy ra. Đạo hữu giết hắn, chỉ sợ ngày sau không được thanh tịnh. Linh Hạc chân nhân túng xương mù mà đến, đầy mắt thở dài, cuối cùng tới chậm một bước. Chân nhân coi là không đánh giết hắn, ta liền có thể thanh tịnh. Không giết chi, chỉ sợ phiền phức tới càng mau hơn. Ai? Linh Hạc chân nhân nhìn xem Triệu Thừa ẩn thi thể, lắc đầu thở dài, dẫn hắn không tranh, sự tình lên nhà ngươi chất nhi Triệu Thận, ngươi chất nhi nếu không ỷ có huyết linh chi cùng ngươi dung túng sủng ái, tới trước đục hắn, hại hắn, hắn sao lại ra tay đánh ngươi chất nhi? Ngươi thay chất nhi ra mặt, liền sớm nên có này một kiếp, đáng thương mấy trăm năm thâm sơn tỏa công cổ luyện, một khi hóa thành hư ảo. Linh Hạc chân nhân pháp nhãn xem lượt đạo viện, tỏa chấn tử khí cát, hết thảy sự vật từ đầu đến cuối đều không thể gạt được hắn. Kỳ Duyên cười khẽ, nhắc tới họa cũng có chân nhân ngươi một phần, nếu không phải chân nhân ngươi dung túng, đạo viện bên trong sao lại có như thế nhiều tranh giết nhiều hàng người? Ta không dung túng, ngươi lại há có thể trưởng thành nhanh như vậy? Ngươi thu sửa lại bọc hành lý, nhanh chóng tiến đến bực ngoại đi, tha thứ ta đạo viện bên trong không thể lưu ngươi. Linh Hạc chân nhân đầy mắt bất đắc dĩ, ngươi lần này đi, cần sớm ngày tấn thăng chân truyền, chỉ có như vậy, có trong giáo tổ sư che chở, mới tốt giảm đi một chút phiền toái. Chương 39. Đi thuyền bờ sông, nữ tử áo đỏ vượt bên trong, có vài chục nước, trăm vạn dặm rộng. Trong đó lấy triều Trần quảng đại nhất, 13 bộ châu, nhân khẩu đông đúc, địa vực chiếm vực bên trong tinh hoa chi địa. Cái này 13 châu cũng bị trừ giáo thế lực chia cắt, Huyền Vi giáo chỉ trưởng khống trong đó mây, kính hai châu. Kỳ Duyên chỗ Vân Đài đạo viện, cũng chính là Trần quốc 13 châu bên trong kính châu, xuất ra Sinh Lăng Dương quận, Trạch Lốc, Thanh Đường Hương, đều hệ kính châu quản lý. Từ kính châu muốn tới Nam Thiệt vực, tiến về Huyền Vi giáo tổ đàn, muốn vượt ngang mười mấy vạn dặm, đường xá cực xa xôi. Mấu chốt nhất, ra vực bên trong còn muốn vượt ngang Khả Nguyên Trạch mấy vạn dặm đại hoang, trong đó cấu kết vô tận đại hoang, dị thú, yêu quái vô số, đối tu sĩ mà nói cực kỳ nguy hiểm. Cũng đang bởi vậy bình thường không có bản lãnh gì tu sĩ, chỉ dám tại Trung Châu hạ viện tu hành, căn bản không dám, cũng không có năng lực đến vực ngoại tổ đỉnh. Chỉ có chư trong nội viện, người xuất chúng nhất có bản lĩnh người, mới có thể bị tiến cử đi tổ đỉnh. Lan Giang phong ba dâng lên, mấy trượng lâu thuyền phiêu bạt trong sông, đi xuôi dòng. Kỳ Duyên Ngọc châm một góc, áo xanh tay áo, ngồi tại lâu thuyền tầng 2 vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xem hai bên bờ núi xanh không ngừng vẽ qua. Xuống núi đã một ngày, Kỳ Duyên muốn đi vực ngoại, Ú Lan luyện một đám lực sĩ bao quát Tần Phong, đều phân phát bằng bạc, phân phát sạch sẽ. Một thân một mình, thuê toàn bộ lâu thuyền lớn, đi xuôi dòng. Muốn hướng vực ngoại đường xá xa xôi, không có khả năng một mực dựa vào bay vút lên, Kỳ Duyên dự định ở nhân gian đi thuyền, ra nhân gian, lại dựa vào bay vút lên. Trung Châu cao minh tu hành chi sĩ quá ít, nhiều ham hồ giết, cuối cùng bãi cạn mà thôi, vực ngoại man hoang, mới là ta nên đi chi địa. Kỳ Duyên tay lồng tại trong tay áo, vuốt ve gió túi. Hắn thích đem gió túi chứa ở trong tay áo. Cũng quen thuộc vung tay áo lấy thi pháp gọi gió. Đợi ngày sau như luyện thành trang bị càn khôn loại hình pháp bảo, ta cũng muốn lĩnh hội cái tụ lý càn khôn đại thần thông ra. Một tay áo ra, mà trang bị càn khôn thiên địa, che khuất bầu trời, thu người cầm vận, Kỳ Duyên cực kỳ hướng tới dạng này. Bất quá khi chớ chi gấp, là trước đem phiên tiên ấn chân phủ hiểu thấu đáo, luyện được phiên tiên ấn hộ thân. Hô mưa gọi gió là đại thần thông, gió túi cũng là tốt bảo vật, nhưng hai thứ này kỳ thật đều càng thiên hướng về huyền diệu tạo hóa, vận chuyển thiên địa chi lực một loại, dùng để đấu pháp sát phạt còn kém một chút ý tứ, không đủ cương mãnh. Cả lầu thuyền lầu hai chỉ có Kỷ Duyên một người. Kỷ Duyên lấy ra khắc dấu phi thạch phù ngọc khuê, gọi đến một sợi pháp lực tụ tại đầu ngón tay, tại bàn bên trên sách khắc phù lục cùng thiên tiên ấn chân phủ tướng tham chiếu, trong óc thần thoại đồ lục vạn sợi linh quang tích lũy đám, không ngừng từ thiên địa hư không bên trong hấp thu từng tia từng sợi huyền diệu, giải hóa chân phủ huyền bí. Từ lĩnh hội hô mưa gọi gió thần thông về sau, Kỷ Duyên liền phát giác cái này quyển thần thoại đồ lục lại không ít chỗ huyền diệu, cũng có thể tăng trưởng cất cao nội tính, thôi diễn thần thông. Thì ra là thế, cái này phi thạch phù cần lấy tỷ thú khiếu dự đoán thai ấp mạch chi khí, lấy địa mạch chi khí vẽ bùa tại núi đá, mới có thể tự nhiên vận chuyển điều động sơn nhạc. Kỷ Duyên trong mắt không ngừng hiện lên minh ngộ chi sắc. Tỷ thú khiếu vị trí tại trong ngũ tạng lục phủ lá lách, ngũ hành thổ thổ. Nhưng thường nhân nhưng thật ra là không có tỷ thú khiếu. Cái này giống như là kiếp trước nhìn nào tu tiên trong tiểu thuyết dị linh căn. Khó trách Linh Phong nói, ta phải thuật trọi đá, cũng không luyện được cái này dị thuật. Kỷ Duyên cảm thấy cười khẽ, cái này dị thuật có chút bất phàm, nhưng thế này đến phiền phức, ta luyện có ích lợi gì đâu. Đến phi thạch phù tướng sâm, Kỷ Duyên hiểu rõ rất nhiều liên quan tới sơn nhạc huyền diệu đạo lý. Đã có mạch suy nghĩ, bằng vào phiên tiên ấn chân phù hút tới sơn nhạc chân linh, luyện thành phiên tiên ấn. Muốn luyện phiên tiên ấn, trước lấy kim tiết là tài, trong lô luyện thành pháp ấn, khắc dấu chân phù, thu nhiếp sơn nhạc chi linh. Khó khăn nhất, liền là như thế nào thu nhiếp sơn nhạc chi linh. Hiện tại mượn phi thạch dị thuật, Kỷ Duyên đã minh ngộ, cái gọi là sơn nhạc chi linh, kỳ thật liền là thái ấp khí, thu nạp vận chuyển địa mạch chi khí. Khó trách kiếp trước trong thần thoại, sẽ có truyền thuyết phiên tiên ấn là lấy một nửa bất chu sơn luyện thành. Điều này thực có đạo lý. Lấy ra sơn nhạc chi lực, trong nháy mắt bắn ra ước vạn quân lực, loại uy lực này là cực kỳ cường hãn, mà lại theo điều theo dùng. Không giống phi thạch dị thuật, cần sách trước hái khí, cần sách trước tìm xong thích hợp tảng đá, khắc dấu phù lục, tại nhất định phạm vi bên trong mới có thể đưa tới lệnh người, cái này quá mức phiền toái. Mà lại chỉ thích hợp mai phục, tấn công địch chi khu vực cần phải đi qua, cái này kỳ thật càng cùng loại cái gọi là trận pháp. Phiên tiên ấn thì tỉnh lược cái này rất nhiều trình tự, ấn liền là núi, chân phù liền là tỷ thú khiếu, tùy thời có thể điều động vô lượng địa khí, lại chỉ cần vật liệu cùng bên trên, uy lực đem so với thuật chọi đá tăng cường đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nếu là có thể tìm tới một đoạn linh sắt là tài liệu tốt. Kỷ Duyên dự định tại đến tông môn trước đó, trước đem phiên thiên ấn luyện tốt. Dạng này, đến tổ đỉnh tông môn về sau, nếu như gặp gỡ phiền phức, cũng tốt lấy phiên thiên ấn phòng thân. Phiên thiên ấn loại này kiếp trước thần thoại trí bảo, tại thế này tương đối đơn sơ nguyên thủy tu hành hệ thống mà nói, có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Ở đời này vừa ra, tất nhiên lại có đạo vận hạ xuống, có thể tăng trưởng pháp khí cấm chế số lượng, thậm chí làm cho tấn là pháp bảo. Dùng phàm tục thiết tinh cũng có thể làm vật liệu luyện, nhưng như thế, khẳng định lại hòa phong túi lủng dạng, bị giới hạn chất liệu, không cách nào chân chính luyện thành pháp bảo. Đằng sau coi như tìm đến cho dù tốt chất liệu, lại nghĩ dẫn tới đạo vận, liền không có cơ hội. Lại luyện bảo thời điểm, nếu có thể dẫn tới đạo vận quan chú, Kỷ Duyên cũng có thể nhờ vào đó, lại lần nữa thành tựu một môn thần thông. Nghe nói tông môn tổ đỉnh chỗ Nam Thiện Côn Ngô Sơn, chủ phong danh xưng Nam Thiên Thần Nhạc, cao ngàn vạn trượng, là thế này đỉnh cao nhất một trong, vậy nếu là có thể đoạn đến luyện thành phiên tiên ấn. Kỷ Duyên nhịn không được nho nhỏ sướng suy nghĩ một chút. Chính như này mặc sức tưởng tượng, có người chèo thuyền tiến đến bẩm báo, đạo trưởng, bên ngoài tới cái cô nương bị người đuổi giết, yêu cầu mượn chúng ta thuyền đến Nguyên Lăng quận. Ta thấy được, không cần quan tâm nàng, tăng thêm tốc độ. Kỷ Duyên từ cửa sổ nhìn lại, Lan Giang bên bờ phía trên, 10 cái người áo đen cầm trong tay cung tiễn, trường thương, ngay tại bóng rừng bên trong truy sát một cái cô gái mặc áo đỏ. Nữ tử kia bị buộc bất đắc dĩ, ôm một đoạn gỗ nổi nhảy vào trong sông, hướng trong sông lâu thuyền cầu cứu. Những hắc y nhân kia thân mang trang phục, cách thật xa liền rõ ràng dù tiêu binh nghiệp sát khí, bị đuổi giết nữ tử áo đỏ càng là luyện thành không cạn pháp lực. Kỷ Duyên cũng không dự định xen vào chuyện bao đồng. Tiếng nói vừa ra không lâu, bên ngoài truyền đến la hét tầm ý âm thanh. Ta muốn đến Nguyên Lăng quận, mời chư vị hảo hán dựng ta đoạn đường, tất có trọng kim tạ ơn. Lại là kia nữ tử áo đỏ, trực tiếp nhảy lên thuyền. Thuyền là trên lầu đạo trưởng bao xuống, chúng ta không làm chủ được à? Cô đương đi nhanh đi, đạo trưởng nói, không cho ngươi lên thuyền. Người treo thuyền ai thán quyến đủ. Bịch. Nữ tử áo đỏ lấy ra một viên thoi vàng, vứt trên mặt đất. Nàng một tay cầm kiếm, lông mày đứng đấy. Hiện tại thuyền này ta bao hết, một viên thoi vàng đủ chứ? Để đạo sĩ kia lăn xuống thuyền. Cái này. Thế nhưng là đạo trưởng đã trước bao xuống. Người treo thuyền mặt mũi tràn đầy khó xử. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo đỏ lại lấy ra một viên thoi vàng, bịch nhét vào trên thuyền. Kia tha cho chúng ta đi trước cho đạo trưởng nói một tiếng. Một đám người chèo thuyền đối mặt đồng dạng, đều là nhịn không được trong mắt vẻ tham lam. Đây chính là hai cái thoi vàng tử, đủ bọn hắn cái này 10 cái người chèo thuyền chạy 10 năm thuyền. Mà lại, đuổi chạy thiếu niên kia đạo sĩ, đợi cho nước gấp đường hiểm chỗ, đem cái này tịnh lệ nữ tử trước sau giết, vứt xác trong sông, nói không chừng có thể lấy tới càng nhiều thoi vàng tử. Dáng người khôi ngô, mặt hướng thật thà chủ thuyền trong mắt nhìn chằm chằm nhìn xem nữ tử bóng lưng, đang muốn đi thông truyền để Kỷ Duyên xuống thuyền. Nhưng lúc này, nữ tử kia lại khoát tay chặn lại nói, không cần, dù nói thế nào, cái này luôn luôn người ta trước bao thuyền, ta chỉ nói là nói nhảm. Nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, đem người ta đuổi xuống thuyền đi, lại đi nơi nào đặt chân. Hắn đi về nơi đâu, các ngươi đem tiền cho người ta lui, chờ đến lúc đó, các ngươi đem hắn đưa đến. Nói, nữ tử bỏ hướng trên lầu, ánh mắt mang theo một tia vẻ giảo hoạt, nàng có thể cảm ứng được trong thuyền như có như không tia pháp lực khí tức. Cái này, tốt ta. Chủ thuyền cúi đầu xuống, mắt lộ ra một tia hung quang. Không cần, đem thuyền cập bờ. Bần đạo hôm nay bấm ngón tay tính toán, đi đường thủy vào khoảng ta bất lợi, ta không đi đường thủy. Kỳ duyên thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Chương 40. Đạo cũng có trộm, Tích Trần Bảo Châu Kỳ duyên đang chuẩn bị đi xuống buồng nhỏ trên tàu, đạp đạp bước chân tiếng lên lầu vang lên, kia nữ tử áo đỏ lại trước một bước lên tới lầu 2. Nữ tử áo đỏ ước chừng 17-18 tuổi, lông mày mắt hạnh, con mắt không được chuyển động, hiện lên từng kia rảo hoạt linh động chi khí. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại căng phồng, lộ ra hai mảnh trắng nõn. Nữ tử gặp Kỳ duyên ngồi một mình ở bên cửa sổ, cũng không bởi vì Kỳ duyên tuổi còn nhỏ mà khinh thị, ngược lại thu liễm thần sắc, ôm quyền thi lễ, Huyền Quân giáo Liêu Vân Tấn, gặp qua đạo huynh. Kỳ duyên khẽ gật đầu, Liêu đạo hữu khách khí, bần đạo Kỳ duyên. Kỳ duyên nhìn ra, cái này Huyền Quân giáo đệ tử chẳng biết tại sao bị người đuổi giết, nhìn ra hắn thân mang pháp lực, muốn mượn hắn che chở chính mình. Nhưng Kỳ duyên căn bản không muốn gây phiền toái, càng không thích xen vào chuyện bao đồng. Đứng dậy, liền muốn đi xuống lầu dưới. Liêu Vân Tấn lại ngăn ở đầu bậc thang, thân thể ngăn tại Kỳ duyên trước mặt. Căng phòng ngực gần trong gang tấc, to lớn hai mảnh trắng nõn hạ, lộ ra từng tia lương khí, phiêu đãng vài thước, quanh quẩn chóp mũi, Kỳ duyên nhíu mày, linh dược. Ngược lại cũng không phải cái gì mùi thơm cơ thể, mùi sữa, mà là khí tức của linh dược. Kỳ duyên rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng đến qua. Đạo huynh, mới phía dưới nhiều người phức tạp, ta không thật nhiều nói, mời đạo huynh dừng bước. À, đạo hữu thân có linh dược, ở trước mặt ta lắc lư, không sợ ta trực tiếp ra tay, đưa ngươi trên thân linh dược đoạt đi. Kỳ duyên lạnh giọng uy hiếp nói, ta gặp lâu thuyền bên trong huyền vi đạo khí mờ mịt, biết đạo huynh nhất định là huyền vi đệ tử, đạo trưởng nếu muốn ta linh dược, cho ngươi chính là, không chỉ có như thế, còn có thể cho ngươi càng nhiều. Liêu Vân Tấn con mắt chuyển một cái, không chỉ có không sợ, ngược lại lưỡi ngược nói, giữa các tu sĩ có thể cảm ứng pháp lực khí cơ, sáu dạy pháp lực đều có rõ ràng khác nhau, rất dễ dàng phân biệt. Ở bên ngoài những người kia đuổi bắt ngươi là bởi vì cái này gốc linh dược. Đúng, không phải cái này gốc, mà là rất nhiều linh dược, Tĩnh Vương phủ vận chuyển về bậc đều linh dược, khoảng chừng hai đại xe. Đạo trưởng giúp ta đánh lui truy bình, ta liền đem những linh dược kia chỗ nói cho đạo trưởng, thế nào? Liêu Vân Tấn đánh giá trước mặt Kỳ duyên, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, trước mắt cái này còn không có nàng độ ngực cao huyền vi giáo thiếu niên đạo nhân, cứ không đơn giản. Chẳng ra sao cả, nếu là vận chuyển về bậc đều linh dược, trên đường há có thể không có tu sĩ chấn giữ. Kỳ duyên lắc đầu, bậc đều cũng chính là triều Trần thủ đô, so sánh sáu dãy ngang ép vạn cổ chư thiên, Trung Châu ngược lại cũng có một chút vương triều thế lực. Những này vương triều hoàng thất tổ tiên cũng là đại giáo người tu hành, cho nên có thể trưởng khống nhân gian tư nguyên, thậm chí có thật nhiều tu sĩ nguyện ý là triều đình hiệu mệnh, thưởng nhân gian phú quý. Trong đó đại năng giả giống như Trần Quốc chấn triều lão tổ, mười hướng lao thần thái úy ân khai sơn, Tĩnh Vương phủ cũng là triều Trần hoàng thất, là Kính Châu ngoại trừ Vân Đài đạo viện bên ngoài lớn nhất môn phiệt thế lực. Không ít người tài ba, dị sĩ, thậm chí sáu dạy tu sĩ xuống núi hưởng nhân gian phú quý, đều sẽ cho loại này vương thất hiệu mệnh. Mặc dù đều là gà đất chó sành, nhưng cũng không đủ chỗ tốt, Kỳ duyên cũng không muốn tùy tiện đi trêu chọc. Người đạo trưởng kia đem ta đưa đến Ly Dương Trạch, ta đem trên thân cái này gốc ngàn năm bích sâm cho ngươi, có được hay không? Không tốt, ta không có thời gian. Ly Dương Trạch là Thanh Châu Huyền Quân giáo địa bàn, muốn từ vực bên trong đến Ly Hận vực Huyền Quân giáo tổ đỉnh, cũng muốn trải qua hơn vạn dặm Ly Dương đầm lầy. Huyền Vi giáo tuyển chọn chân truyền còn có 8-9 thời gian, Kỳ duyên nào có cái kia thời gian đi một chuyến Huyền Quân giáo. Vậy còn không như trực tiếp đem Liễu Vân Tấn trên thân linh dược đoạn, lại chạy đường đi Huyền Vi giáo tổ đỉnh tới có lời. Đây chính là ngàn năm linh dược, có thể tăng thêm pháp lực, ngươi vậy mà đều không muốn. Liêu Vân Tấn mở to hai mắt nhìn. Thế này giống như man hoang, rất nhiều nơi đều ít ai lui tới, ngàn năm linh dược, nói hiếm thấy, cũng không tính được hiếm thấy, nhưng cũng không phải khắp nơi có thể có. Cốt bởi linh dược sinh trường chỗ, đều tại man hoang bên trong, yêu thú rất nhiều, tu sĩ nhân tộc, tùy tiện khó đi. Một gốc ngàn năm linh dược, đối một mạch cảnh giới tu sĩ mà nói, ít nhất có thể nhờ vào đó tăng trưởng mấy năm pháp lực. Mà Kỳ duyên hiện tại thiếu nhất, không ai qua được pháp lực, hắn quả thật có chút tâm động. Ngàn năm linh dược nói cho liền cho, trên người ngươi còn có thứ càng tốt, Tĩnh Vương phủ đuổi bắt ngươi, tuyệt không phải là vì cái này gốc linh dược. Kỳ duyên ánh mắt hiện lên tinh quang, lăng lệ ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn xem Liêu Vân Tấn. Liêu Vân Tấn đang muốn nói chuyện, thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, bên ngoài tiếng la giết mãnh liệt. Cong. Bên bờ dây cũng như phích lịch vang vọng, siêu siêu mũi tên như mưa rơi xuống. Đạc đạc. Mũi tên từ Kỳ duyên bên cạnh thân bay qua, từng tầng đính tại trên bông thuyền, nhập một vài thước, lông đôi rung động. Lại là thuyền hành đến chật hẹp chạy xiết thủy vực, cách hai bên bờ bèn bèn hơn 10 trượng, những cái kia cưỡi chiến mã áo đen kỵ sĩ, lấy ra cung tiễn, hướng trên thuyền ném bắn. Lớn mật. Đây là Trần phủ quan thuyền, các ngươi an gan hùm mật báo, dám tập sát quan thuyền. Chủ thuyền sắc làm lệ gốc dạng, trốn ở mạn thuyền về sau, hét to. Cái này chạy thuyền, đều là có hậu đài thế lực, đây cũng là chủ thuyền dám không sợ những hắc ý nhân kia, để Liêu Vân Tấn lên thuyền lực lượng. Mù mắt chó của ngươi, nhanh chóng đem thuyền cập bờ. Nếu không giết chết bất luận tội. Bên bờ thiết kỵ lao nhanh như sấm, kỵ sĩ trên ngựa dương cùng cải tên. Mau mau lại đem thuyền chống đỡ mau mau. Chủ thuyền dọa đến can đảm sợ rung động, nhưng hắn ngược lại cắn răng, nâng lên tấm ván gỗ đỉnh lấy mưa tên, chào hỏi người chèo thuyền nhanh chóng chống thuyền. Thoi vàng đều đã thu, hiện tại cập bờ, đó mới là một con đường chết. Chỉ là thiết kỵ võ sĩ mà thôi, Liêu đạo hưu dù sao cũng là đại giáo đệ tử, hẳn là ngay cả những phàm nhân này đều không đối phó được. Kỳ duyên có chút muốn cười. Những cái kia thiết kỵ, nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái có thể ở trên ngựa mở hai thạch cung cứng, thiện xạ, lại có quân trận võ nghệ, đánh một ít hương giã dị nhân, tả đạo thuật sĩ, vấn đề không lớn. Nhưng bất quá mấy chục kỵ mà thôi, cái này Liêu Vân Tấn, thế nhưng là huyền quân giáo môn đồ, thân có mấy chục năm pháp lực, vậy mà đánh không lại mấy chục cái phạm nhân thiết kỵ. Luyện thành pháp lực, coi như không biết pháp thuật, có trên dưới trăm năm pháp lực, cũng có thể suy nghĩ một ít pháp lực ngự vật thủ đoạn nhỏ, lấy pháp lực ý niệm, đem kiếm hoặc đao ngự lên chạm người bên ngoài mới giảm, vấn đề không lớn. Giống như Triệu Thừa Ẩn ngự song kim tiên, Linh Phong đạo nhân ngự phi kiếm, lại hoặc là lấy pháp lực cách không đem người trói buộc, đều là loại này tiểu pháp môn, có trăm năm pháp lực tu sĩ đều sẽ loại này thủ đoạn nhỏ. Mặc dù không có uy lực gì, hù hù phàm nhân cùng bình thường ngoại đạo thuật sĩ, dị nhân đều là đủ. Ta không sợ trường đấu chiến, chỉ có ẩn thân ẩn trốn, bảo mệnh chi thuật. Liêu Vân Tấn ngược lại không chút nào xấu hổ, ngược lại có chút ngạo nghễ. Cũng chính là sẽ một tay ẩn thân thuật, không biết võ học binh khí một loại. Bất quá pháp thuật 10 điểm có được, Vân Đài đạo viện mấy ngàn tu sĩ, đứng đắn biết pháp thuật cũng không có mấy cái, xác thực đáng giá nàng kiêu ngạo. Ờ, vậy ngươi trộm người ta bảo vật, sao không ẩn thân bỏ chạy? Kỷ Duyên nghe xong, liền đoán ra đại khái, hẳn là cái này Liêu Vân Tấn lấy ẩn thân thuật, đánh cắp Tĩnh Vương phủ cái gì trọng yếu bảo vật. Sống có khúc người có lúc nha, Tĩnh Vương phủ bên trong cũng không ít cao mình tu sĩ, ta bị người phá pháp thuật, nhanh nhất đến 7749 ngày mới có thể khôi phục tới. Đạo huynh, nếu ngươi có thủ đoạn, mau mau ra tay đi. Liêu Vân Tấn nói, trước đem linh dược lấy ra. Kỷ Duyên đưa tay. Liêu Vân Tấn xoay người, tại trong quần áo một trận tìm đòi, móc ra cái bàn tay lớn hộp gỗ, có chút để lộ một tia, từng tia linh dược dị hương, thấu triệt toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Ngươi trước hiện ra thủ đoạn của ngươi, ta mới có thể cho ngươi. Kỷ Duyên nghe vậy gật đầu, nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng, không ngừng truy đuổi bắn tên những cái kia áo đen kỵ sĩ. Phất tay áo bung lên, trên bầu trời, vô hình tập tục càn quét, chỉ một thoáng, bên ngoài hơn 10 trượng bên bờ trên nổi lên gió lốc. Phát thổ hất bụi, cắt bay đã chạy. Không tốt, từ đâu tới quái phong. Những cái kia áo đen kỵ sĩ lập tức bị cắt đuổi mê con mắt, trong chốc lát người ngã ngựa đổ, loạn tung tung kéo. Người chèo thuyền nhóm mừng rỡ không thôi, ha ha, tốt gió, đi mau đi mau. Ngươi, sư minh ngươi là huyền vi kia một phong chân truyền. Liêu Vân Tấn nhìn đứng ở bên cửa sổ Kỷ Duyên, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Linh dược lấy ra đi. Kỷ Duyên không có trả lời. Liêu Vân Tấn đem hộp gỗ đưa tới. Kỷ Duyên để lộ trên mang theo dư ôn hộp, trong hộp đặt vào lớn chừng bàn tay, xanh biết như ngọc sợi dễ, hương khí bốn phía một gốc nhân sâm bộ dáng linh dược. Nghĩ đến liền là cái gọi là ngàn năm bích sâm. Không sai không sai, nhìn đến lại có thể gia tăng mấy năm pháp lực. Kỷ Duyên trong lòng hết sức hài lòng. Theo Linh Huyền Khuê chỉ ghi chép, bích sâm thuộc về lớn ở linh xa bên trong dị chủng linh sâm, không được coi thừa hiếm thấy linh dược, bất quá có ngàn năm dược linh đã tính có được. Tốt, truy binh cho cũng ngươi lui, ngươi nhanh xuống thuyền đi thôi. Đối với những cái kia Tĩnh Vương phủ thiết kỵ, Kỷ Duyên cũng không hạ tử thủ. Nếu như suy đoán không sai, cái này Liễu Vân Tấn trên thân còn có kiện bảo vật, giá trị tại ngàn năm bích sâm phía trên. Không phải không đến mức đem cái này ngàn năm bích sâm cho Kỷ Duyên. Nhưng ngoài mấy chục dặm, có mấy đạo tu sĩ khí cơ, ngay tại phi tốc chạy về đằng này, Kỷ Duyên không muốn lại cắm tay. Sư Minh hiện tại mới muốn để ta xuống thuyền đã chậm, ngươi vừa rồi ra tay, pháp lực ba động, Tĩnh Vương phủ lùng bắt ta tu sĩ đã nhìn thấy, bọn hắn hiện tại chính hướng bên này đấy. Liêu Vân Tấn cười khổ, ngươi nếu là đem bọn hắn đều lui đi, kia mới tính giúp ta lui địch. Đang nói chuyện, nơi chân trời xa, mấy đạo lưu quang bay tới tu sĩ pháp lực khí cơ, che ngập bầu trời, trải rộng mấy chục dặm. Chủ thuyền cùng một đám người chèo thuyền đều là sắc mặt kỳ biến, tiên sư, doa đến bỏ tới trên thuyền, không dám chút nào động đậy. Yêu nữ, chạy đâu? Bầu trời áo bào đen tu sĩ hét lớn một tiếng, lấy trên thân song câu, kinh pháp lực ý niệm ngự lên, như sao băng rơi xuống. Hai đạo song câu, lấp lóe hàn quang, mang theo hiển hách phong thanh, như bay điện rơi xuống. Thế muốn một kích, đem toàn bộ thuyền kích lật. Lui địch đúng không? Đơn giản. Kỷ Duyên pháp lực điều động, thần thông hô mưa gọi gió vận chuyển. Có chút há miệng, phun ra một miếng nước bọt, rơi vào trong nước. Chỉ một thoáng, trên mặt sông, thủy khí hội tụ, tầng tầng lớp lớp, giống như khói lan. Liêu Vân Tấn mở to hai mắt nhìn. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng tia tập tụ, cuốn lên mây mù, đem tu sĩ kia bỏ xuống hai đạo bay câu phá lần. Không được. Trên bầu trời, gió lốc càng quét, mấy cái Tĩnh Vương phủ tu sĩ lập tức lập không được đám mây, cuộn cuộn lấy ngã xuống. Sau một khắc, gió xoáy mây mù, dày đặc mưa to như trụ. Trời muốn mưa. Người chèo thuyền nhóm kinh ngạc ngẩng đầu. Dày đặc giọt mưa rơi xuống trong sông, nồng đậm sương mù bao phủ toàn bộ mặt nước, đem thuyền bao phủ. Cái này, đợi những tu sĩ kia thật vất vả ổn định thân hình, không có bị gió xoáy nhập trong sông, mới dương mắt xem xét, không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, sương mù bao phủ tràn ngập trong sông, mơ hồ ở giữa, kia mấy trượng lâu thuyền đã mất đi tung tích. Siêu siêu một ngọn gió khí, trợ rút, bùng nhỏ trên tàu ở trên sông, phi tốc vẽ qua trong giây lát ra ngoài mấy trăm trượng, đem những cái kia Tĩnh Vương phủ tu sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Mấy chục giây về sau, mây mở mưa tán, mặt sông sương mù cũng tan đi. Lại chỗ nào, còn có lầu đó thuyền bóng dáng. Trên thuyền kia nhất định có đại năng tu sĩ thi pháp, cũng may hắn không có lấy chúng ta tính mệnh tâm tư, chúng ta không phải người này địch thủ, trở về bẩm báo Tĩnh Vương đi. Mấy cái Tĩnh Vương phủ tu sĩ lẫn nhau, đều hiện hiện nghĩ mà sợ chi sắc. Trong sông lâu thuyền bị gió sương mù bao lấy, nhanh chóng đi khắp. Trong khoang thuyền cũng là sương mù tràn ngập. Trọn vẹn qua mấy cái canh giờ, thuyền hướng hạ du đi thuyền hơn nghìn dặm. Trong khoang thuyền gió sương mù mới chậm rãi tan đi. Kỷ Sư Minh, Liêu Vân Tấn nhìn quanh buồng nhỏ trên tàu bốn phía. Kỷ Duyên thân ảnh cũng theo gió sương mù cùng một chỗ biến mất. Liêu Vân Tấn sờ lên bên hông, kia một hạt lớn chừng cái trứng gà tối tăm mở mịt Minh Châu, xác nhận còn tại trên thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta thật sự là vận khí tốt, không chỉ có đụng tới đại năng chi sĩ, mấu chốt hắn lại còn như thế thủ tín, cái này kỵ sư Minh, thật là một cái phúc hậu người a. Viên Tiêu Minh Châu, tên là Tích Trần Châu, là một kiện dị bảo, cũng là Tĩnh Vương phủ đuổi bắt nàng nguyên nhân thực sự. Lời con chưa dứt, siêu siêu đột ngột một trận cuồng phong nổi lên trong khoang thuyền. Liêu Vân Tấn mắt tối sầm lại, bị gió xoáy cái ngược lại nhảy lên lăn đất. A, trả ta Tích Trần Châu. Liêu Vân Tấn lại đứng lên, trong tay chỗ nào còn có kia Tích Trần Châu. Chương 41. Tiên tiên dị bảo, linh bảo, Khả Nguyên đầm lầy ngự một trận gió, tùy ý tìm chỗ ngồi sườn núi nhỏ rơi xuống. Kỳ Duyên ngồi tại lòng căn hạ, đưa tay rỗi ra tay áo, nhìn xem lòng bàn tay cầm mượt mà Minh Châu. Tốt dị bảo, có thể khiến người tâm linh trong xanh phẳng lặng, khó trách gọi Tích Trần Bảo Châu. Mượt mà Bảo Châu, phát ra mở mịt ánh sáng, bên trong tối tăm mở mịt một mảnh, tựa như hỗn độn chưa mở chi tượng. Bên trong không có phù lục cấm chế, giống như linh bảo phôi thai đồng dạng, cũng không có cái khác mảy may uy năng. Nhưng cầm trong tay, từng tia ôn nhuận khí cơ, xâm nhuận toàn thân, làm người tinh thần chảy ra, tâm linh trong suốt. Dị bảo thiên địa tạo ra, cũng là linh bảo một loại, Kỳ Duyên đều không nghĩ tới, dễ dàng như vậy, liền thu được một kiện linh bảo. Bất quá linh bảo cũng chia tam lục cửu vân vân. Đứng đầu nhất, một khi xuất thế bảo quan và dạng, trời sinh có các loại thần uy. Tương đối rác rưởi bất nhập lưu, liền không có cái gì uy năng dị tượng, thậm chí ngay cả bảo quang đều không có. Viên này Tích Trần Bảo Châu, là thuộc về là bất nhập lưu. Nhưng coi như thế, bị Liêu Vân Tấn cầm đi, lấy Huyền Quân giáo bí thuật, tu luyện cái mấy nghìn mấy vạn năm, một khi tế luyện như ý, ném ra ngoài đi nệ người, cái kia uy lực cũng có lượng, viễn siêu pháp khí bình thường. Tĩnh Vương phủ mất như thế cho bảo, kia Liêu Vân Tấn, trừ phi về sau trốn Huyền Quân giáo không còn ra, không phải Tĩnh Vương phủ định sẽ không theo nàng thôi. Tĩnh Vương phủ là triều Trần đỉnh tiêm thế lực một trong, cùng Vân Đài đạo viện không sai biệt lắm phản phất. Kỳ Duyên không đem Tĩnh Vương phủ để vào mắt, nhưng Liêu Vân Tấn nghĩ họa thủy đồng dẫn, chiếm Kỳ Duyên tiện nghi, để Kỳ Duyên thay nàng hấp dẫn hỏa lực, nào có dễ dàng như vậy. Khó trách thế này tu sĩ muốn tế luyện pháp bảo, đều là lấy tự thân pháp lực khí tức chậm rãi xâm nhiễm linh bảo, dị bảo, lại trải qua ngàn năm, vạn năm thời gian, luyện vào Khánh Vân pháp tướng bên trong, để nó hóa thành tính mệnh giao tu chí bảo. Nguyên lai cái này dị bảo, linh bảo một loại, căn bản là không có cách dùng pháp lực thúc làm, cũng vô pháp trực tiếp khắc dấu cấm chế. Kỳ Duyên nếm thử dùng pháp lực, như thôi động gió túi đồng dạng, đến thúc làm cái này viên Tích Trần Bảo Châu. Nhưng pháp lực thổi qua, lại từ Bảo Châu trên lướt qua, giống như rơi vào trong nước dầu đồng dạng, căn bản không hòa vào nhau. Linh bảo, dị bảo, đều trời sinh địa sản, danh xưng tiên thiên. Pháp lực thì hệ nhân tinh, khí, thần tích lũy đám, thuộc về hậu thiên độ vận, muốn dùng hậu thiên thúc làm tiên thiên, tự nhiên cực kỳ gian nan. Mà lại linh bảo, dị bảo lại căn bản không sợ hỏa luyện, nhập lửa không đốt, vào nước bất hủ, bất phá bất diệt. Cho nên không cách nào lấy hỏa dung hóa thành muốn hình thái, lại khắc dấu cấm chế. Chỉ có thể để tu sĩ tùy thân mang theo tu luyện, lấy đặc thù pháp môn thần khí giao hợp, làm linh bảo nhiễm tự thân khí tức, hợp lại là một, mới có thể tự nhiên thúc đẩy. Kỳ Duyên trước đây gặp qua đại diễn tổ sư phóng thích pháp tướng, kia tam hoa tụ đỉnh, năm khí bay vút lên khánh vân, trùng trùng điệp điệp chất lên ngàn trượng chi cao, khánh vân bên trong, một tia hồng quang ấn phủ bay vút lên. Kia ấn phủ, liền là tính mệnh giao tu linh bảo. Cho nên đại diễn tổ sư cũng không dò xét dù Kỳ Duyên trên thân do túi. Gân gà, trừ phi ta tu luyện ra có thể hòa tan linh bảo, dị bảo thần hỏa, chân hỏa. Nếu là tu luyện ra có thể hòa tan trời sinh linh bảo, tiên thiên dị bảo chân hỏa, kia trực tiếp đấu pháp dùng chân hỏa liền xong rồi, không gì không tiêu cháy, còn luyện pháp bảo gì? Khó trách thế này, luyện bảo chi thuật, 10 điểm đơn sơ. Nguyên nhân căn bản nhất là chưa thể đốt luyện linh bảo, dị bảo thần hỏa. Bất quá, Kỳ Duyên tâm thần chìm vào thần thoại đồ lục. Đồ lục bên trong, vô số linh quang tích lũy đám, các loại bảo vật bộ dáng không ngừng hiện lên. Có một bộ bốn thanh kiếm bộ dáng, hồ lô bộ dáng, liên đăng bộ dáng, cây gậy bộ dáng, kỳ phiên bộ dáng, bảo tháp bộ dáng, không ngừng hiện lên. Mơ hồ ở giữa, có một tôn Hỗn Nguyên lò bắt quái, trong lô thiêu đốt lửa cháy hùng hực, thần diễm đốt cháy bạt vật, vô tận pháp bảo từ trong đó bay ra. Đó nhất định là kiếp trước trong thần thoại có thể đốt luyện cái khác pháp bảo chí bảo. Chỉ là hiện tại Kỳ Duyên còn không cách nào hiểu thấu đáo, thậm chí không cách nào xem gặp về căn bản hình tượng. Đem Tích Trần Bảo Châu để vào trong tay áo gió trong túi. Kỳ Duyên ống tay áo, dùng tuyến may túi, đem gió túi pháp khí tùy thân chứa ở bên trong. Gió trong túi không gian tuy nhỏ, không có càn khôn giới tử công năng, nhưng lại có thể che đậy bảo quang và khí thế. Lấy ra viên kia ngàn năm mít sâm, dị hương phiêu đã ngọn núi nhỏ vài dặm bên trong. Một chút côn trùng, thú nhỏ đều nổi điên đồng dạng chạy về phía này, nhưng lại là Kỳ Duyên trên thân pháp lực khí thế trấn nhiếp, không dám tới gần. Kỳ Duyên đem bích sâm bóp nát, trực tiếp nhai cửa vào bên trong. Cửa vào hơi tanh, cũng không tốt ăn, chất lỏng cực nóng đến cực điểm, chỉ một thoáng, bừng bừng linh khí tràn ngập toàn thân. Kỳ Duyên tranh thủ thời gian vận chuyển luyện khí pháp môn luyện hóa. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Kỳ Duyên triệt để luyện hóa linh dược, mở ra hai mắt, cảm ứng thân bên trong pháp lực. Cái này bích sâm hiệu quả cực kỳ tốt, so trước đó phục dụng ngàn năm linh chi mạnh không ít, gần với thanh nguyên trúc. Lại tăng lên trọn vẹn 5 năm pháp lực, đây là trực tiếp bước, linh dược linh cơ tán đi 8-9 thành nguyên nhân. Như này bước, chân chính có thể luyện hóa, vẹn vẹn mới chỉ là linh dược bên trong 1-2 thành dược lực. Tăng thêm trước đó 11 đạo pháp lực, hiện tại đã luyện thành 16 năm, nói, pháp lực. Khoảng cách Kỳ Duyên tu luyện nhập đạo đến nay, cũng bất quá khó khăn lắm mấy tháng, không đủ nửa năm. Tĩnh Vương phủ vận chuyển về Bắc đều dòng giá 2 xe linh dược, tại 700 dặm bên ngoài toa xe hạng, nếu là toàn bộ chép lướt qua đến, nói không chừng ta có thể trực tiếp luyện thành 100 năm pháp lực. Kỳ Duyên ngưng lông mày suy tư. Trước đây trên thuyền Liễu Vân Tấn nói cho hắn biết, gốc kia bích sâm liền là dựa vào ẩn thân thuật từ toa xe hạ áp vận linh dược trong dương trộm. Lúc đầu Liễu Vân Tấn từ Tĩnh Vương phủ trộm lấy tích Trần Châu, căn bản không ai có thể phát hiện nàng. Kết quả nàng trông thấy người ta áp vận linh dược trên bậc đều, lại lên lòng tham, muốn đi trộm một dương linh dược về núi hiếu kính sư phụ. Bị áp vận linh dược một vị đỏ bà mặt đen, mọc ra ba con mắt tướng quân khám phá thân hình. Phá nàng pháp thuật, nếu không phải nàng có sư truyền linh phù hộ thân, lại chạy nhanh, ngay cả mệnh đều muốn ném chỗ nào. Theo nàng nói, kia đỏ bà mặt đen, tam nhãn tướng quân, treo cờ hiệu là thanh bùn giam giữ lương tổng chế, lưu vân danh tiếng cờ sĩ. Loại này dị nhân, chỉ có thể làm cái áp lương quan, hoặc là triều đình không biết nhân chi minh, hoặc là liền là trong triều đình, không thiếu năng nhân dị sĩ. Bất luận loại kia, đều thuyết minh, trong triều đình, vẫn là có cao nhân dị sĩ hiệu lực. Thôi thôi, tuy nói thiên cho không lấy, nhưng lòng tham không đủ cũng là muốn mệnh. Kỳ Duyên định ra chủ ý, thuận gió mà lên, hướng nam phiêu diêu mà đi. Không cần thiết vì hai dương linh dược đi đắc tội triều đình. Chờ tấn thăng chân truyền về sau, Kỳ Duyên còn dự định về Trung Châu, mượn triều đình thế lực, tìm kiếm minh trưởng cùng tẩu tẩu rơi xuống. Vẫn là tranh thủ thời gian hướng Côn Ngô Sơn tổ đỉnh đi thôi. Tập tục phiêu diêu, 10 ngày công phu, tính đếm rõ số lượng vạn dặm, sớm ra triều Trần Trung Nguyên địa vực, vượt qua sở, theo, gai, dĩnh mấy cái quốc gia, đến Việt quốc. So sánh 13 châu Trung Nguyên y quan, Việt quốc địa phương là triều Trần mấy lần lớn, nhưng hoang vắng, núi cao linh lớn, toàn bộ Việt quốc nhân khẩu cộng lại, còn không bằng triều Trần hai cái quận nhân khẩu nhiều. Càng bách tính nhiều cắt tóc hình xăm, trang phục cổ quái, trong núi rất răng nanh dị nhân không ít. Bất quá toàn bộ Việt quốc, cơ bản đều là huyền vi giáo phạm vi thế lực, thành lớn bên trong đều có huyền vi đạo quan đóng quân, lấy giáo hóa mang làm gì. Kỳ Duyên không ngừng chút nào, tiếp tục đi về phía nam bay. Tiến vào liên miên vô tận, ngàn dặm, vạn dặm không chút khói người liên miên trong rừng rậm. Trong rừng rậm cổ mục che trời, tùy tiện một cây cây mây, đều có người eo thô, cây tùng thậm chí đều có thể dài đến cao mấy chục trượng. Linh khí so sánh Trung Châu nồng đậm rất nhiều, nghĩ đến liền là cái gọi là khả nguyên trạch. Kỳ Duyên bay lên ngàn thước không trung, xa xa nhìn ra xa. Rừng rậm liên miên không dứt, căn bản là nhìn không thấy bờ. Khả nguyên trạch, rộng 19 vạn dặm, dài 28 vạn dặm kết nối lấy vô ngần đại hoang, là tiến về Nam Thiện vực phải qua đường. Bên trong yêu thú, linh dược, dị thú không ít. Kỳ Duyên dự định bên cạnh đi đường, bên cạnh tại khả nguyên trạch bên trong, đánh giết một chút yêu thú, cướp đoạt linh dược tu luyện pháp lực. Tiến vào khả nguyên trạch trước đó, Kỳ Duyên lần nữa quay đầu, nhìn về phía sớm đã không thấy tăm hơi Trung Châu. Vượt qua khả nguyên trạch, lại có hơn 1 triệu dặm, cũng chính là Côn Ngô Sơn. Nói là tấn thăng chân truyền lại về Trung Châu, nhưng cái kia không biết là bao nhiêu năm sau, nhanh nhất cũng phải 8-9 năm. Duy nhất không bỏ xuống được, liền là bật vô âm tín huynh trưởng Kỷ Bình cùng tẩu tẩu Tần Nguyệt Như. Trước đây tại Vân Châu lúc, bảy Vân Châu chư nhà tìm kiếm qua huynh trưởng tin tức, chỉ biết là tổng quân mất tích, bật vô âm tín, chết không thấy xác. Mà tẩu tẩu tin tức, Kỷ Duyên cũng tại đạo viện bên trong, tìm thật nhiều đạo hữu bao quát Linh Hạc chân nhân nghe qua Thái Minh tin bà. Linh Hạc chân nhân từng lắc đầu nói, đó nhất định là tà đạo tà tu, chính tông sáu dạy tu sĩ, sẽ không tùy tiện tự xưng nào đó tiên bà, nào đó tiên ông. Vạn cổ đến nay, trên đời tiên nhân chỉ có 6 tôn, chỉ có 6 trong giáo, số ít mấy vị đại năng tiên tiêu mới có thể đến giáo tổ ban danh nào đó tiên. Như Huyền Vi giáo chứ danh chân truyền mây đen tiên luyện thành bách luyện huyền công, nhục thân kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, pháp bảo thủy hỏa khó thương, có cầm rồng ném tượng chi lực, đấu chiến vô địch. Loại này đại năng đều là chư thiên nghe tiếng. Ngoài ra, chỉ có một ít luyện 1-2 tiểu thuật, hạng người cuồng vọng tự đại, lại hoặc là yêu tinh, mới có thể tự xưng tiên bà, tiên nương, tiên ông, dùng cái này trà trộn thế gian. Bất quá Linh Hạc chân nhân để Kỳ Duyên không cần phải lo lắng, đến tông môn tổ đỉnh về sau, có thể mời đại diễn lao tổ ra tay. Đại diễn lao tổ có giáo chủ truyền xuống đại diễn tiên tiên thần khóa lại là thôi diễn, tiên tri chi thuật, có thể để lao tổ suy tính Tần Nguyệt Như tung tích. Đại diễn lao tổ loại nào cao nhân, luyện thành Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, thành danh chư thiên vài vạn năm. Muốn để hắn ra tay, Kỳ Duyên nhất định phải tấn thăng chân truyền trở lên, mới có tư cách này. Kỳ Duyên nóng nhìn Trung Châu hồi lâu, cuối cùng xoay người, thuận gió bay vào Khảm Nguyên Trạch. Chương 42. Côn Ngô Sơn, Linh Bảo đạo nhân Côn Ngô Sơn, nguy nga tuấn lĩnh, tiên hà tán mộ, ngàn năm chi bách, vạn năm chi hoàng, lúc gặp tiên hạt lệ, loan đầu thấu thanh tiêu, giống như bốn lượn cự long, liên miên mười mấy vạn dặm không thấy đầu đôi. Linh khí nồng nặc, ngưng kết thành xương xương mù loan dương phòng, một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn meo lão giả, từ không trung rơi xuống, đánh ra một đạo chỉ ấn pháp lực, mở ra trên vách đá vạn quân thạch áp cơ quan. Tạch 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 thạch áp chậm rãi dốc lên, lộ ra nhà đá bên trong, một vị xanh nhạt bảo phục, vọng giống như 20 tuổi hứa, tóc dài mấy trượng, khuôn mặt tuấn tú giống như công tử văn nhã thiếu niên. Nhà đá tơ nhện, cát bụi khắp nơi trên đất, hỗn hợp có từng tia mục nát chi khí. Lão giả lại một đầu quỳ rạp xuống trước mặt thiếu niên, bờ môi run rẩy, nước nở lên tiếng, "Lão tổ, nhận ẩn hắn chết." Qua rất lâu, toàn thân tơ nhện, đầu bù tóc dài mấy trượng thiếu niên, mới mở ra lạnh lẽo ánh mắt, để lộ ra cùng thiếu niên hình tượng không hợp tang thương cảm giác, thậm chí có mấy phần âm u đầy tử khí cảm giác. Ngoài động đã lâu ánh nắng, chiếu nhập âm u độc phủ, thiếu niên trừng mắt nhìn, đưa tay ngăn cản, lâu dài bế quan, làm hắn tựa hồ đã có chút không thích hướng ngoại giới ánh nắng. Cái này áo trắng tuấn tú thiếu niên, chính là danh dương chư vực, nắm giữ ngũ ngục độn tiên thung tuyệt thế đại năng, Triệu thị lão tổ, Triệu Loan. Thế nhân duy nhớ kỹ pháp danh của hắn Loan Dương lão tổ. Triệu Loan toàn thân lộ ra từng tia mục nát chi khí, nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhận ẩn. Là ai? Ngươi? Là ai? ta là thứ 51 thay mặt tộc trưởng Triệu Hùng A, lão tổ, nhận ẩn là nhi từ ta, thứ 52 thay mặt đích truyền. Gặp lão tổ tựa hồ có chút ngộng, lão giả tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta không nhớ rõ. Triệu Loan lắc đầu. Hắn vừa bế quan, ít thì mấy trăm năm, lâu là 8, 9 ngàn năm, cho dù tu tiên gia tộc tuổi thọ kéo dài, nhân gian đều đổi bao nhiêu đời tử tôn, hắn chỗ nào nhớ kỹ? 300, hơn 370 năm trước, lão tổ ngài xuất quan lúc, ngài gặp qua hắn, ngài còn nói tiểu tử này giống ngài, có trong xương không chịu thua của tình, tương lai nhất định là một đời. Triệu Hùng một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Triệu Loan không kiên nhẫn quát tay, đủ rồi, hắn là bị người giết ta. Ai giết hắn, ngươi phái người đi đem hắn cầu đến. Hắn căn bản không nhớ rõ cái gì nhận ẩn, nếu như không phải trước mắt trên người lão giả này xác thực có hắn huyết mạch khí tức, hắn sẽ không chút do dự một trưởng vỗ chết cái này rông dài lão đầu. Nhưng người kia thực lực sâu không lường được, còn luyện thành thần thông, đã có không thua trong giáo chân truyền thực lực, ngay cả nhận ẩn đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn là của ngài huyết duệ nha, hắn chết, chết rất thảm. Triệu Hùng khóc lóc kể lể. Đi Loan Dương Phong, tìm ta lấy trước đồ để đi. Đồ đệ của ta chết rồi, tìm đồ tôn, hẳn là còn có tại thế. Triệu Loan khuôn mặt có chút động một tia. Triệu Hùng cực kỳ vui mừng không thôi, nhưng Triệu Loan lời kế tiếp lại làm hắn như bị sét đánh, đột nhiên tại nguyên chỗ. Nhất định là các ngươi trước ỷ vào uy danh của ta khi dễ người ta a. Về sau muốn ước thúc con cháu đời sau, giao hảo đồng môn chư phong lão tổ, lại không thể tùy ý ỷ thế hiếp người. Lão tổ ngươi. Triệu Hùng ngạc nhiên nhìn xem Triệu Loan. Hắn lúc này mới phát giác, từ cái này cửa đá mở ra, toàn bộ Loan Dương Phong ngàn dặm chi địa, lặng yên tràn ngập từng tia mục nát chi khí. Kia là khí tức tử vong. Cùng 300 năm trước, kia thần uy vạn trượng, ngạo nghệ chư thiên thần thông đệ nhất khí thế, giống như khác nhau một trời một vực. Sẽ không, sẽ không. Giáo tổ hắn lao nhân ra nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Triệu Hùng nước mắt đan sen, thì thào nói. Có lẽ vậy, đi thôi. Hải tử. Triệu Loan sắc mặt nhu hòa hiền lành rất nhiều, ánh mắt bên trong, cũng lộ ra vẻ ước ao. Thần thông vô lượng lại như thế nào? Không thành tiên, cuối cùng tính hoa thủy nguyện. Quân không thấy thái cổ thần ma, thần thông vô địch, ngạo khiếu thương cùng. Pháp thân đo đạc tiên địa, lúc ấy ngay cả tiên nhân, chân thánh đều tránh không kịp. Nhưng bạn cổ tuế nguyện phía dưới, từ đầu đến cuối chỉ có 6 vị tiên nhân vẫn như cũ sừng sững. Danh xưng bất tử bất diệt, thần thông vô địch thần ma, mục nát đến ngay cả danh hào đều biến mất tại thời không trường hà bên trong. Huống chi hắn đâu? Cách thành tiên chỉ kém một kia. Nhưng chính là cái này một kia, nhưng còn xa lớn hơn hắn 129,000 năm qua tích lũy, khó mà xông phá gông cùng xiềng xích. Giáo chủ nhóm đã nghiên cứu nếm thử trăm vạn năm, có lẽ lần này thật có thể nghĩ đến, để đệ tử không thành tiên cũng có thể trường sinh bất hủ biện pháp đâu. Khảm Nguyên Trạch, kỳ duyên quần áo tả tơi, rốt cục chui ra liên miên không dứt nguyên thủy rừng hoang. Bấm ngón tay tính toán, dựa vào ngự phong, vậy mà đi mấy tháng thời gian, mới bay qua mười mấy vạn dặm Khảm Nguyên Trạch. Bản còn tưởng rằng tìm một ít linh dược tăng công, kết quả cũng là một ít độc thảo. Kỳ duyên ánh mắt đăm chát, mới vừa vào Khảm Nguyên Trạch đại hoang, hắn liền vận khí cực tốt phát hiện một mảnh mười mấy gốc linh khí mờ mịt, không dưới 8-900 năm dược linh kỳ hoa. Mấu chốt còn không có dị thú thủ hộ. Kỳ duyên không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian xuống dưới hái, nhai nát luyện hóa một phen. Kết quả toàn thân tê dại, tay chân bủn rủn, một đầu ngã xuống đất, vận không đúng phương pháp lực, trọn vẹn nửa tháng mới khôi phục lại. May mắn long giết dị thuật, hô phong gọi vũ thần thông đã luyện tới tinh diệu, không cách dùng lực cũng có thể điều động, mới đủ vậy hộ thân. Hái thuốc cần cẩn thận, cái này nuốt càng cần cẩn thận nha. Loại kia màu trắng kỳ hoa, không biết tên gọi thuộc tính, linh huyền khuê chỉ bên trên cũng không có ghi chép. Thế này giống nhau man hoang, nhân loại bao quát tu sĩ, chỗ thăm dò phạm vi cũng rất có hạn, đối vật chủ nhận biết cũng 10 điểm đơn sơ. Có rất nhiều linh dược, vạn vạn ngàn ngàn loại, đều căn bản không biết thuộc tính, lại càng không biết dược hiệu. An bảo, có thể tăng công liền là linh dược. Ngã đầu liền ngủ, có tác dụng phụ, liền là độc dược. Linh Huyền Khuê chỉ ghi lại dược thảo, liền là các tu sĩ lần lượt kiểm tra ra có thể dùng để tăng công linh dược. Làm một lần thần nông về sau, Kỳ Duyên không dám tiếp tục tùy tiện nuốt hái không quen biết linh dược. Còn sẽ cái kia có thể làm tu sĩ điều không đúng phương pháp lực, toàn thân mềm nhũn những cái kia màu trắng kỳ hoa, đều hái xuống. Còn bao gồm trên đường đi, băng vào ong giết thăm dò, hái các loại kỳ hoa dị thảo. Có dược linh không dưới ngàn năm. Toàn bộ chứa ở trong tay áo, lại lấp tràn đầy một tay áo mấy trăm gốc. Không thể không cảm thán, thế giới này, tu hành hệ thống mặc dù nguyên thủy đơn sơ, nhưng vật chủng cũng là thật phong phú. Chỉ cần đi vào man hoang, vạn năm linh dược không nói, nhưng trăm năm, mấy trăm năm, ngàn năm linh dược, lại cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Cùng hai cây nấm giống như, Khảm Nguyên Trạch còn vẹn vẹn kết nối lấy vô tận đại hoang mà thôi, nhất là đại hoang bên trong, càng đi chỗ sâu, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Khó trách đều đem đại hoang gọi hồng hoang. Bất quá Kỳ Duyên lướt qua hết rừng, cũng không dám hướng đại hoang chỗ sâu đi. Đại hoang chỗ sâu, cường hãn yêu khí, nhiều vô số kể, có cách xa vạn dặm, vẻn vẹn yêu khí trùng tiên, liền khiến người sợ hãi. Nếu không phải thụ đạo viện tiến cử, đội ba đến đi tổ đỉnh đưa tin, ta còn thực sự không muốn đi, rút vào man hoang phía dưới, trực tiếp tu luyện ra cái mấy nghìn mấy vạn năm pháp lực, trở ra hỗn. Mới mấy tháng đi đường thời gian, kỳ duyên trong cơ thể pháp lực đã đến 20 năm. Đây là tại Khảm Nguyên Trạch bên trong, tìm được một chút nhận biết linh dược, ngai nát sau khi dùng, lại tăng lực 5 năm công lực. Hiện tại 3 năm này 5 năm pháp lực, có chút ít còn hơn không, đối thần thông tăng thêm cũng không lớn, kỳ duyên cũng coi thường. Nhiều khi, đối địch dùng gió túi pháp khí, không phải thần thông không kịp gió túi, mà là pháp lực quá thấp. Gió túi Triệu Bát Phương tập tụ, thần thông cũng có thể gọi đến. Hơn nữa còn có thể đưa tới mây mưa, ngưng kết thành mây mù, xiết lôi điện âm thanh, tụ thành các loại thần diệu nước mưa. Nhất là trải qua ngộ đạo vận, cùng huyền hoàng công đức xâm nhiễm, luận huyền diệu, thần thông ngược lại đã ở pháp khí phía trên. Pháp khí tác dụng liền là để không có thần thông người, mượn thần thông vận dẫn, phát huy các loại thần uy. Pháp khí cũng chỉ là thần thông vận dẫn thôi, thần thông đối ứng đại đạo, kỳ duyên đã đến căn bản, thần hồn trồng vào phụ lục, một chứng minh chứng, kém chỉ là pháp lực. Muốn hoàn toàn phát huy hô mưa gọi gió thần thông toàn bộ uy lực, ít nhất phải vạn năm pháp lực. Ra khả nguyên trạch, trước mặt là nhìn một cái bình nguyên vô tận, đồi núi, ngọn núi, nóng nhìn quá khứ, thời gian dần trôi qua, có người ở khí tức, tu sĩ khí cơ, so sánh Trung Châu cũng nhiều rất nhiều lần. Cũng có quốc gia, bất quá càng nhiều hơn chính là cổ vực man hoang. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi đường mệt mỏi, sẽ tùy ý tìm đỉnh núi nghỉ chân bên ngoài, cơ bản không hề dừng lại. Đảo mắt, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Không biết qua mấy vạn dặm, mới xa xa có thể trông thấy một tòa liên miên uốn lượn như rồng chập trùng, thần nhạc văn trượng, núi non trùng điệp dãy núi. Côn Ngô Sơn, cuối cùng đã tới. Kỳ duyên đầy mặt gian nan vất vả. Một đạo vất quang từ ngoài vạn dặm, chớp mắt rơi đến bên cạnh, hóa thành một vàng áo đồng nhi bộ dáng. Chỉ thấy hắn tóc hai mái song kia quán, khoan bảo hai tay áo gió, giống như so Kỳ duyên còn nhỏ một cái đồng tử, một thân pháp lực lại sâu không lường được. Là từ Trung Châu trở về sư đệ đi, ta là trưởng giáo chân nhân theo hầu đồng nhi Linh Ngọc, phụ mệnh tới đón tiếp, mời. Linh Ngọc chỉ vào dưới chân mây mù, ra hiệu Kỳ duyên đứng lên đến. Tạ sư minh. Kỳ duyên ngự phong rơi vào đám mây phía trên. Lúc này mới giật mình, dưới chân đám mây đúng là pháp khí. Đây là trưởng giáo chân nhân pháp khí Bát Bảo Cẩm Vân túi, nhưng hướng bơi Bắc Hải mộ Côn Ngô, vân quang và dặm. Linh Ngọc cười giải thích. Đến Côn Ngô Sơn, không coi là ngoại viện đệ tử, ngươi coi như không vì chân truyền, cũng coi là chính thức huyền vi đệ tử, về sau không cần khách khí như thế. Huyền vi giáo có thật nhiều ngoại viện, hoặc tại Trung Châu, hoặc tại Nam Thiện Bực bên trong, tại đạo viện tu hành, đều chỉ tính ngoại môn. Chỉ có thụ tiến cử, đến Côn Ngô Sơn bên trong tu luyện, mới tính nội môn, thuộc về chân chính huyền vi tổ sư môn đồ. Về phần chân truyền, thì là cần từ trong đệ tử nội môn tuyển chọn. Chúng ta Côn Ngô Sơn bên trong hiện hữu hơn 10 vạn đệ tử, ngươi tới trước Kim Khuyết Phong trao tặng bối phận, pháp điệp, lại nghe trưởng lão an bài. Đến Côn Ngô Sơn, mới tính rốt cục có cái tông môn dáng vẻ. Theo Linh Ngọc lời nói, Huyền Vi giáo có 72 phòng, thập đại chân truyền pháp mạch, trưởng giáo chỗ thì gọi Kim Khuyết Phong. Tất cả đỉnh núi có thủ tọa trưởng lão, chuyên môn phụ trách quản lý tất cả đỉnh núi môn đồ đệ tử. Sư Minh đích thân đến tiếp ta, là trưởng giáo chân nhân muốn gặp ta sao? Kỳ Duyên hỏi. Sẽ không, trưởng giáo quản lý trong giáo hơn 10 vạn luyện khí sĩ, một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại gặp ngươi đâu? Là Linh Hạc đại pháp sư phát tới truyền tin, trưởng giáo mới đặc biệt để cho ta tiếp ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, đã là đến một mảnh mấy ngàn thước cao phòng, mái cong đấu cùng, cung các bảo điện kim cung bên trong, phía trên có thể thấy được vân khí mờ mịt, tiên hạc bay lên, giống như tiên cảnh. Ngươi tự đi trong cung, trưởng lão hội an bài ngươi. Ta còn muốn đi tiếp mấy cái sư đệ, trước hết cáo tử. Linh Ngọc đem Kỳ Duyên đặt ở Kim Khuyết cung trước. Đa tạ. Kỳ Duyên chắp tay, đưa mắt nhìn Linh Ngọc đi, mới đi vào Kim Khuyết trong cung. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, có mấy ngàn thước rộng lớn, có không ít thiếu niên đã ở trong điện, còn có mấy cái trung niên hoặc lão giả ngay tại án thư xử lý sự vật. Đến nơi này đến, một vị người mặc áo trắng đầu cần thanh niên vẫy vẫy tay, gặp hắn trên thân khí tức pháp lực hùng hậu, Kỳ Duyên không dám thất lễ, đệ tử Kỳ Duyên gặp qua, ra mắt trưởng lão. Sư đệ không có dám luận hô, ta tục họ Lưu, pháp hiệu Linh Tuyền. Linh Tuyền híp mắt cười một tiếng, chúng ta trong giáo từ tổ sư truyền pháp có Hoàng, Kế, Chí, Rộng, Hiếu, Thanh, Thư, Linh, Ngọc, chờ bối phận. Linh Tuyền lật ra trên bản sách, cười nói, sư đệ vận khí vô cùng tốt, vừa lúc là cuối cùng một nhóm chữ linh bối phận, lại có 500 năm, đó chính là ngọc chữ lót. Bối phận cao, tự nhiên cũng có chỗ tốt, đức cao vọng trọng. Bất quá, đến cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ngươi tại đây cái mai rùa bên trên, giọt một giọt máu. Kỳ Duyên tiếp nhận bàn tay lớn đen kịt mai rùa, có chút hiếu kỳ, tích máu là làm gì? Chẳng lẽ là hạ cái gì nguyện rùa thủ đoạn, phòng ngừa đệ tử phản môn? Tích máu, đến bên kia hư tĩnh sư thúc đến nơi đâu, để hắn cho ngươi đốt pháp hiệu, ngươi đi thì biết. Linh Tuyền nói, ghé vào Kỳ Duyên bên người nhỏ giọng nói, trên người ngươi nếu là có linh vật gì, tốt nhất cho sư thúc nhét một điểm, không phải. Linh Tuyền không nói đi xuống, Kỳ Duyên đã minh ngộ, hiểu rõ gật đầu. Dựa theo Linh Tuyền sư huynh chỉ thị, đến trong thiên điện, quả nhiên một cái lao giả tóc trắng, ngay tại trong lô đốt mai rùa, bên cạnh còn đứng đấy cái uy vũ thiếu niên, xem ra cũng là mới tới Côn Ngô Sơn. Tạch 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 mai rùa tại hỏa diễm phía dưới, vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết rách. Thư Tính híp mắt lại, Lâu Khang, tổ sư ban danh nói sáng, về sau pháp hiệu linh sáng. Sero. Sư thúc, cái này không xôi thai à, ta tốt xấu là lâu gia đệ nhất thiên tài, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lấy trong đó nghe. Lâu Khang không ngừng lắc đầu. Khó mà làm được, đây chính là tổ sư ra ban cho. Nhưng ngươi kia mai rùa, lung ta lung tung chữ như gà bới, ngoại trừ ngươi mình, ai mẹ hắn nhìn hiểu à, rõ ràng liền là ngươi nói cái gì là cái gì. Lâu Khang giận dữ không chịu được bạo nói tục, toàn thân pháp lực đánh trống gieo họ. Tuổi con nhỏ, lại đã mấy trăm năm pháp lực, khó trách ngay cả sư thúc đều không để vào mắt. Tu sĩ cuối cùng thực lực vi tôn, cái gì sư thúc, sư tổ, cũng muốn đánh qua mới biết được ai mạnh ai yếu. Thử. Cái tiếp theo. Thư Tĩnh cầm đầu dương lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Kim Khuyết cung là trưởng giáo địa bàn, không ai dám làm cản, bị lấy cái xẻ rổ pháp hiệu Lâu Khang cuối cùng không dám động thủ, thử lạnh một tiếng, tức giận đi. Kỳ Duyên đi ra phía trước, từ trong tay áo đem trước tại Khả Nguyên Trạch hái những cái kia loạn thất bát tao linh dược lấy một thanh, hòa với mai rùa đưa tới. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Thư Tĩnh tay áo một lồng, không chút biến sắc tiếp nhận những linh dược kia, lúc này mới đem mai rùa ném vào trong lò lửa, mong rằng sư thúc cho đệ tử lấy trong đó nghe đạo hiệu. Kỳ Duyên không người nói, cái gì sư thúc cho ngươi lấy, kia là tổ sư cho, các ngươi biết cái gì, tu hành chi sĩ, động tĩnh đều diễn đạo, có huyền diệu linh ứng, đạo hiệu chính là tổ sư tiên thụ, đại biểu vừa sinh ra liền. Hư tĩnh chứng chặt đàng hoàng, lớn tiếng ngôn nắn, sợ người khác nghe không được. Đúng, tổ sư lấy, mong mọi tổ sư cho đệ tử trong đó nghe đạo hiệu. Kỳ Duyên cười nói, tạch tạch tạch, mai rùa tại ánh lửa bên trong vỡ tan. Kỳ Duyên, tổ sư ban danh nói pháp, linh pháp. Hư tĩnh về dâu nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Kỳ Duyên trang linh dược tay áo, căn bản đều không có nhìn kia mai rùa một chút, cũng không biết lão nhân này là thế nào đánh giá ra pháp chữ. Linh pháp không sai, tiếp lý âm dương nói pháp, chỉnh lý điều lệ nói pháp, kỳ ảo vô tận nói pháp. Nơi xa nhìn linh tuyển tán thưởng, Kỳ Duyên cũng gật đầu, linh pháp quả thật không tệ, cũng phù hợp mình, ngày sau luyện thành đủ loại pháp thuật. Hư tĩnh mặt mũi tràn đầy đắc ý vuốt râu, có linh tuyển vai phụ, hắn vì chính mình lấy tên năng lực cảm thấy tự ngạo. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, mai rùa lần nữa vỡ tan, lại bốn lượn ra từng đạo nếp gấp, hình thành huyền diệu thâm thúy cổ truyện hình tượng. Cái này, Hư tĩnh có chút trừng mắt, nắm chặt gãy mấy cây râu dài. Thế nào sư thúc? Kỳ Duyên nghi hoặc. Chốc lát về sau, Hư tĩnh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, khụ khụ, không có ý tứ à, kỳ thật vừa rồi lão phu nhìn lầm. Kỳ Duyên, tổ sư ban danh nói bảo, pháp hiệu linh bảo. Chương 43. Đặt chân không lo nhàm, mở luyện tiên tiên ấn Kỳ Duyên có chút ngộng, nói xong linh pháp, làm sao đột nhiên lại lật lọng, thành linh bảo. Bất quá bảo chữ cũng quả thật không tệ, còn tại pháp chữ phía trên. Liên là linh bảo hai chữ, đối với mình mà nói, có chút quá lớn, không biết mình khí vận, lương không đọc được ở thế này bên trong, tối bảo vật quý giá, cũng không ai qua được linh bảo. Linh bảo sư đệ, về sau bất luận là tại tu hành giới, vẫn là tại chúng ta Côn Lô Sơn, ngươi cũng đừng lại xưng mình tên tục, mà muốn tự xưng linh bảo, nhớ kỹ sao? Linh Tuyền dặn dò. Sư đệ tỉnh. Kỳ Duyên trọng trọng gật đầu. Linh Hạc chân nhân đã từng cũng cùng hắn nói qua, luyện khí sĩ cấp tiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, trường sinh chú thế, nhất là quỷ thần vạn vật ghen ghét. Từ tu hành luyện khí bắt đầu, pháp hiệu, tôn hiệu một loại, không chỉ là danh tự, cũng không chỉ có là ký hiệu, càng có chút huyền diệu linh ứng với ngụ ý, thậm chí cùng người căn bản khí số tương quan liên. Nghe nói, đã từng có hai vị đại năng, bởi vì tranh đoạt một cái tôn hiệu mà giết không chết không thôi. Xem đối phương là đoạt khí vận, ngăn đường mối thù địch, có thể thấy được chút ít. Cho nên Kỳ Duyên tình nguyện nỗ lực linh dược, cũng muốn để Hư Tĩnh sư thúc xuất lực, cho mình nghĩ một cái tốt pháp hiệu. Hư Tĩnh sư thúc nghiêm mặt nói, linh bảo sư điện, lần này khả năng thật là tiên nhân tổ sư thần diệu cảm ứng, ban thưởng diệu hiệu, ngươi nhưng chớ có cố phụ. Linh Tuyền bọn người khẽ mỉm cười, căn bản không tin nửa chút, người nào không biết lão nhân này ở tại Kim Khuyết cung hơn ngàn năm, mỗi ngày dựa vào giải thượng cổ đỏ sách ngọc chữ bộ này lắc lư người, mượn tổ sư chi danh, thuận miệng loạn cho người ta lấy pháp hiệu. Kỳ Duyên ban tín bán nghi, từ chối cho ý kiến. Bất quá tất cả mọi người thừa nhận, cái này pháp hiệu, bộ ý sát thực cực kỳ tốt. Ghi chép tốt pháp hiệu. Linh Tuyền dẫn Kỳ Duyên đi đến đại điện, lấy ra một bộ vải xám bao khỏa, đưa cho Kỳ Duyên. Trong này có huyền vi pháp bài một mặt, đại biểu thân phận, còn có một số thư tịch các loại tư nguyên, ngươi xem xét một chút. Huyền vi pháp bài là dài 3 tấc một viên ngọc lệnh, một mặt khắc dấu lấy pháp hiệu, mặt khác thì khắc dấu đằng biển hai chữ, ngoại trừ biểu thị thân phận, không có cái gì cái khác linh dị. Bởi vì trong tông môn, rất nhiều nơi có tiền bối đại năng bày cấm pháp, nếu ngộ nhập, không có thân phận ngọc bài, sẽ bị cấm pháp chém giết. Thư tịch thì là bao quát một chút trong tông môn quy củ, cấm kỵ, luật pháp, cấp bậc lễ nghĩa, còn có bản đồ chờ chút. Trừ cái đó ra, còn có mấy bộ thay giặt quần áo mới tinh, pháp ý đi. Đạo y Kỳ Duyên mở ra ba phủ, kiểm kê xác nhận không sai. Tốt, linh bảo sư đệ, người sau khi ra ngoài, có thể theo thư tịch tự mình tìm tòi, cũng có thể tìm một chút sư minh, sư đệ hỏi đường. Được. Cái kia sư đệ liền cáo từ trước. Gặp Linh Tuyền còn bệ bộn nhiều việc, Kỳ Duyên cực kỳ thức thời cáo từ. Đi ra Kim Quyết Cung, bên ngoài vách núi treo leo, tiểu tùng tu trúc, đan giai ngọc đài, thẳng hướng dưới núi mây mù mờ mịt, trên bầu trời, bạch hạc tung bay, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Kỳ Duyên lấy ra Linh Tuyền phát xuống thư tịch, nhanh chóng lật nhìn một lần. Phía trên viết một chút tông môn vị trí địa lý, như tàng kinh điện, truyền pháp điện các loại điện, Kim Quyết Cung, Tử Cực Cung các loại cùng vị trí. Đại bộ phận trọng yếu cơ cấu đều tại Kim Khuyết Phong bên trong. Đệ tử tầm thường lại chỉ có thể ở bên ngoài tất cả đỉnh núi tu hành. Kỳ Duyên vị trí mới, tên là Đằng Hải Phong, là trong môn 72 phòng một trong. Nhưng cái này xem như đệ tử chính thức, bình thường còn muốn làm một chút tạp vật, hoặc là chấp hành tông môn nhiệm vụ. Muốn tấn thăng chân truyền thì phải tại 9 năm sau, từ trong giáo trưởng lão thông một khảo hạch, chọn ưu tú người, thăng nhập chân truyền, truyền thừa trong tông môn, thập đại pháp mạch một trong. Đằng Hải Phong. Kỳ Duyên xác định rõ vị trí, ngự phong mà lên, hướng Đằng Hải Phong bay đi. Đằng Hải Phong, kỳ thật khoảng cách Kim Khuyết Phong không xa, liên miên có 600-700 dặm, cao nói 900 trượng, dãy núi núi non trùng điệp, cây cao tu trúc, vân khí bừng bừng. Đằng Hải Phong hạ có một mảnh hàn đàm hồ nước, khoác có mấy ngàn bên trong, thừa thái huyền vi giáo đặc sản đầm đầm tinh túy mà nghe tiếng, lại sương ánh nguyệt đầm. Cái này kỳ thật xem như tiêu chí tính kỳ quan, cực kỳ dễ phân biệt. Đằng Hải Phong hạch tâm linh khí tối tràn đầy chỗ, có cung cấp kiến trúc, kéo dài mấy chục mẫu, tên là Đằng Biển Cung, là linh diệu chân nhân chỗ tu hành. Kỳ Duyên ngự một trận gió, bay thẳng nhập Đằng Biển trong cung. Cung trước có đồng tử đứng hầu, người kia dừng bước, gặp Kỳ Duyên ngự phong rơi xuống, ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng áo xanh nữ đồng tranh thủ thời gian ngăn lại. Vân đạo linh bảo, thu mệnh tại Đằng Hải Phong tu hành, chuyên tới để bài kiến linh diệu sư minh. Kỳ Duyên đưa tay thi lễ. Đàng Hải Phong là linh diệu chân nhân địa bàn, đã về sau muốn tại người ta địa bàn hỗn, tự nhiên trước tiên cần phải đi bái một chút bến tàu. Mời linh bảo sư thúc đợi chút, ta cái này đi thông báo. Đồng Nhi nghe vậy, không người đáp lễ. Chốc lát, Đồng Nhi từ trong cung đi ra, sư phụ đang lúc bế quan, mời sư thúc đi theo ta. Tốt, không biết sư điệt xưng hô như thế nào. Kỳ Duyên tử không gì không thể, gọi ta Ngọc Kỳ liền tốt. Sư thúc ngươi là muốn mình tìm kiếm địa phương xây dựng căn phòng, vẫn là ở tại đẳng biển cung tu hành? Ngọc Kỳ là linh diệu chân nhân đồ đệ, theo địa vị tại hiện tại Kỳ Duyên phía trên, nhưng theo bối phận Ngọc tại linh về sau, nàng phải gọi Kỳ Duyên sư thúc. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Kỳ thật không có gì khác biệt, đẳng biển cung có mấy trăm ở giữa có sẵn cung các đình viện, bất quá tốt phòng ở đều bị tới trước các sư thúc chọn lấy, còn lại một chút đều tương đối chật hẹp. Sư thúc cũng có thể ở trên núi tùy tiện tìm địa phương xây dựng căn phòng, chính là muốn phiền toái một chút. Thì ra là thế, vậy ta liền tự mình tìm địa phương xây dựng bỏ biệt đi. Kỳ Duyên định tìm địa phương lĩnh hội phiên thiên ấn chân phủ, tu luyện pháp khí, tự nhiên đến yên lặng một chút mới tốt. Tốt, cái kia sư thúc liền tự mình chọn trước chọn tốt địa phương, ta phái thợ thủ công lực sĩ đi cho sư thúc sửa chữa và chế tạo phủ đệ. Huyền Vi giáo tổ đình cũng là có thật nhiều phàm nhân, nhất là tất cả đỉnh núi bên trong, đạo hạnh tương đối thô thiển tu hành luyện khí chi sĩ, còn ít không được phàm nhân phục thị. Thế thì không cần, ta tùy tiện xây cái nhà tranh là được, ngươi giúp ta tuyển cái tương đối yên lặng địa phương đi. Ừm. Cái kia sư thúc liền đi không lo nhằm đi, cách nơi này hơn 400 dặm, kia toa luôn luôn không người quấy rầy, chỉ có ta thường xuyên sẽ đi qua chơi đùa. Kỳ Duyên nói lời cảm tạ về sau, túm gió mà lên, không bao lâu, tính đếm rõ số lượng trăm dặm, tại một mảnh sừng sững mấy ngàn thước, rừng trúc thanh đu trong núi đá rơi xuống. Mấy ngày sau, một tòa nhà tranh bỏ viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kỳ Duyên cũng rốt cục tại đây tổ đình bên trong, tạm thời dàn xếp lại. Nhà tranh bên trong, Kỳ Duyên liếc nhìn trước đó linh tuyển phát cho thư tịch. Tịch phi thạch dị thuật, phiên thiên ấn chân phủ ta đã không sai biệt lắm tìm hiểu đầu đáo. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém vật liệu cùng luyện chế thời cơ. Cái này trong tông môn có luật pháp quản chế, có thể xương tuyệt đối an toàn, thật sự là tốt nhất luyện bảo chi địa. Trong tông môn không dưới hơn 10 vạn đệ tử, nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là tu sĩ. Tự nhiên đến khắc nghiệt luật pháp, giáo quy đầu thứ nhất, tại trong môn đấu pháp người, bất luận địa vị, bất luận đúng sai, hết thảy đều đẻ chết tội xử trí. Là lấy, trong tông môn có thể xương tuyệt đối an toàn. Còn có thời gian 9 năm, liền là tuyển chọn chân truyền kỳ hạn, đến lúc đó muốn cùng rất nhiều cao thủ đấu pháp cạnh tranh. Người nào đều là cấp nơi hạ viện, tiến cử pháp lực, pháp thuật đều viễn siêu cùng thế hệ đệ tử thiên tài, thậm chí từng cái đều đã có 4-500 năm pháp lực. Kỳ Duyên pháp lực bất quá 20 năm, muốn tranh đoạt chân truyền chi vị, không có cường lực pháp bảo thần thông là không được. Vốn là dự định đến tông môn trước đó, trước đem viên tiên ấn luyện tốt. Nhưng trên đường đi vào Nam Thiện vực bên trong, rất nhiều nơi tu sĩ khí cơ trùng thiên, không dưới vài vạn năm khí cơ tu sĩ chỗ nào cũng có. Căn bản không có an toàn nơi tốt, thời cơ tốt luyện chế bảo vật. Trong tông môn, đầy đủ an toàn, Kỳ Duyên dự định thừa dịp hiện tại có thời gian, liền mau chóng bắt đầu trước luyện chế phiên thiên ấn luyện thành. Linh bảo sư thúc, thứ ngươi muốn, ta đưa tới cho ngươi. Ngọc Kỳ thanh âm từ dưới núi xa xa truyền đến. Kỳ Duyên đi ra nhà tranh, gặp ngoài mấy trăm trượng dưới núi Ngọc Kỳ Đồng Nhi, dẫn một đám thân hình hùng tráng lực sĩ, vận chuyển lấy từng cái hòm gỗ cùng cao khoảng một trượng một cái đen kịt lô đỉnh. Sư thúc, cái này không lo nhàm sơn núi cao hiểm, ngươi muốn lô đỉnh nặng không hạ và cân, quả thực là làm không được a. Ngọc Kỳ khung một đoàn sương mù, bay lên không lo nhàm. Lại là mấy ngày trước, Kỳ Duyên phó thác Ngọc Kỳ hỗ trợ tìm người chế tạo lô đỉnh cùng một chút thiết liệu đến. Ha ha, cái kia không ngại, đa tạ sư điệt. Kỳ Duyên nghe vậy lại hài lòng cười một tiếng. Đều theo ngươi cho bản vẽ hình dạng và cấu tạo chế tạo, ngươi đi xem một chút có thích hợp hay không. Ngọc Kỳ xoa xoa trên mặt mồ hôi, tò mò nhìn Kỳ Duyên. Một chút tu sĩ luyện chế thiết tinh, đồng tinh trở linh tài rèn đúc binh khí, cho nên chế tạo lô đỉnh cũng không kỳ quái. Nhưng cái này hơn bạn cân lô đỉnh, nàng rất hiếu kỳ, Kỳ Duyên làm như thế nào lấy tới. Kỳ Duyên đứng tại đỉnh núi, ống tay áo vung lên, vận dụng hô mưa gọi gió thần thông. Trên bầu trời, đạo đạo gió nổi lên, hơn một trượng tập tụ, giống như vòi rồng mà xuống. Cái này, Ngọc Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, siêu siêu tập tụ, tại một đám lực sĩ tiếng kinh hô bên trong, cuốn lên lô đỉnh, cùng từng cái chứa thiết liệu hòm gỗ, lượn vòng mà lên, trong nháy mắt đẳng nhập không bên trong. Ầm ầm, hơn bạn cân lô đỉnh bị gió xoáy đến đỉnh núi, đập cắt đá vời ra. Sư thúc thủ đoạn cao cường, không hổ là Trung Châu đạo viện tới thiên tài hạng người. Ngọc Kỳ ánh mắt bên trong, chân chính mang theo một tia sùng kính. Những linh dược này, ta cũng không biết tác dụng, Ngọc Kỳ sư điệt cầm đi, thật sự là làm phiền ngươi. Kỳ Duyên đem trước từ Khả Nguyên Trạch bên trong thu thập tất cả linh dược, toàn bộ cho Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ thân là linh diệu chân nhân đệ tử, hiệp trợ quản lý Đằng Hải Phong, một ngày sự vật bận rộn. Để nàng giúp mình tìm người rèn đúc lô đỉnh, tìm đến thiết liệu, Kỳ Duyên rất là cảm kích. Không thể để cho người khác tòi công bận rộn. Đa tạ sư thúc, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngọc Kỳ ánh mắt sáng lên, nhanh lên đem những linh dược kia đều tiếp nhận. Kỳ Duyên không nhận ra rất nhiều linh dược, không biết thuộc tính không dám luận phụng. Ngọc Kỳ thì không phải vậy, đi theo linh diệu chân nhân tu hành nhiều năm, nhận biết rất nhiều linh vật, nàng đồng dạng nhìn ra trong đó có thật nhiều có thể gia tăng công lực linh dược. Nếu là toàn bộ luyện hóa, chí ít có thể tăng công 10 năm. Cái này linh bảo sư thúc, hẳn là cũng là con em đại gia tộc, pháp lực là thấp một chút, nhưng hắn ra tay thật là xa xỉ, thật sự là không có phí công giúp hắn bận rộn. Ngọc Kỳ âm thầm cảm thán. Vậy ta liền đi trước, sư thúc ngài trước bận điệu. Vừa đi hai bước, Ngọc Kỳ lại xoay người nói, đúng rồi, sư thúc về sau có gì cần, cứ tới tìm ta. Được. Đợi Ngọc Kỳ đi rồi, Kỳ Duyên tại chỗ đỉnh núi, dựng lên cao khoảng 1 trượng 3 chân lô đỉnh, bắt đầu kiểm tra thiết liệu, đuổi. Lấy mấy vạn cân thiết liệu, đốt thành thiết tinh, lấy thiết tinh đúc thành phiên thiên ấn, khắc dấu phù cấm, kiểm chế sơn nhạc chi linh tinh, lấy ra địa mạch chi khí. Kỳ Duyên suy nghĩ luyện chế trình tự. Lúc đầu ấn Kỳ Duyên tưởng tượng, tốt nhất là dùng linh tải hoặc là một ít linh sắt. Nhưng những cái kia linh tải, linh sắt, phàm hỏa tùy tiện không cách nào luyện hóa. Kỳ Duyên cũng sẽ không hỏa pháp, chỉ có thể dùng tuổi. Trong tông môn, ngược lại là có hỏa pháp, có thể cách dùng lực gọi đến hỏa diễm hỏa pháp truyền thừa. Nhưng muốn thu hoạch được, chỉ cần trước hoàn thành đầy đủ tông môn nhiệm vụ, tích lũy công lao, mới có thể đi hồi đoái học tập. Đây cũng là tiến vào tổ đình một trong chỗ tốt, chính là có thể xác nhận tông môn nhiệm vụ, từ đó học tập pháp thuật, thu hoạch được linh dược cùng các loại pháp tài. Nhưng kia đến tích lũy bao nhiêu thời gian, Kỳ Duyên không có cái kia thời gian chờ. Đồng thời ấn Kỳ Duyên biết, tu sĩ tu luyện các loại hỏa pháp, chỉ là có thể tự nhiên khống chế, hóa thành ngàn thước hỏa xà, đoạn đóa hỏa diễm các loại thủ đoạn. Nhưng vô luận tạo nghệ bao sâu, hỏa diễm mạnh cỡ nào, vẫn như cũ sẽ bị nước khắc chế, cũng vô pháp làm được dung luyện linh bảo, pháp bảo. Có thể không gì không tiêu cháy, có thể gặp nước bất diệt, như liệt hỏa nấu dầu, ngược lại khắc nước lửa, vậy cũng chỉ có kiếp trước truyền thuyết, lò bắt quái bên trong tam muội chân hỏa. Chương 44. Đạo thứ 2 thần thông chân chủng, phiên tiên ấn xuất thế không có thần hỏa trước đó, vậy cũng không cần yêu cầu xa vời tìm tới linh bảo la tài, đến luyện chế pháp bảo. Chỉ có thể thành thành thật thật dùng củi lửa, đốt một ít thiết tinh rèn luyện bảo vật. Dựng lên lô đỉnh, lấy đá lửa cọ sát ra đốm lửa nhỏ, củi lửa cháy hừng hực. Rất nhanh liền đem đen kịt sắt lô thiêu đến đỏ bừng. Sắt lô lớp 10 trượng 2 thước, tròn đụng 3 chân, trên mở cửu thiếu gió lô ấn càn khôn khảm ly chân cấn tốn đổi bát phương, mỗi một chiếc đều có to bằng chậu rửa mặt. Tổng trọng 9.700 cân. So sánh lần trước tại Vân Châu Kim đỉnh quan lúc tôn này hình dạng và cấu tạo tương đối tùy ý sắt lô. Lần này sắt lô, Kỳ Duyên hoàn toàn dựa theo thần thoại đồ lục bên trong, tôn này hỏa lô bộ dáng thần thoại trí bảo hình thái một so một hoàn nguyên thiết kế bản vẽ. Không được pháp bảo đại đạo chân ý, hiển nhiên chỉ là cái sắt giống, không có chút nào huyền diệu. Nhưng dù là như thế, vẹn vẹn loại này hình thái, liền có một ít khó nói lên lời thuận tiện chỗ. Thì ra là thế. Bát quái này đại biểu bát phương, hỏa diễm từ ra miệng nhập, gió từ tốn miệng ra, nước từ khảm miệng tiến, rượu a. Lo bát quái, bát phương cùng thiếu, đều có rượu dụng. Tuổi cháy hương hực, liệt diễm ngọn lửa, nương theo đỉnh núi uy phong phát qua, tốn miệng vang vọng ô ô phong thanh. Tia từng sợi ngọn lửa, nhưng vẫn đi chui vào cách vị đường hầm, như là súng phun lửa đồng dạng, ầm vang đốt nhập trong lô. Kỳ Duyên vận pháp lực, nhiếp lên trong dương như tấm gạch giống như đen kịt thiết liệu, bay vào trong lô. Bành! Hỏa diễm bao lấy thiết liệu bị bỏng, mấy chục giây về sau, hóa thành lóa mắt màu đỏ một mảnh, dần dần mềm hóa. Lô đỉnh bên trong, hình thành nhiệt độ cao, triệt để đem thiết liệu đốt thành thể lỏng, lấy pháp lực cách không đem bên trong tạp chất hơi hạn, cuối cùng chỉ có một tia thiết tinh, đã không sợ hỏa luyện, co lại thành một đoàn. Pháp lực nhiếp ra tạp chất, từ đổi miệng bay ra, rơi vào ngoại giới. Trong lô chỉ có một tia mắt thường gần như không thể gặp màu đỏ thiết tinh, lại nhiếp lên đen kịt khối sắt, lần nữa thả vào trong lô. Như thế lặp đi lặp lại. Một ngày trôi qua, nguyên một dương hơn ngàn cân sắt nhanh, toàn bộ bị bỏng luyện được thiết tinh. Trong lô, duy còn lại một giọt như mặt nước xích hồng chất lỏng không ngừng xoay tròn, lấp lóe tinh quang mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, không biến hóa nữa. Sắt lô cuối cùng không chịu nổi dùng a. Kỳ Duyên nhìn xem xích hồng lô đỉnh, bóp một cái mồ hôi lạnh. Đốt đi cả một ngày, lấy ngàn cân sắt đốt ra một hạt thiết tinh. Lô đỉnh nhưng cũng thiêu đến hoàn toàn đỏ đậm, có chút mềm hóa xuống tới, có vẻ hơi không chịu nổi gánh nặng. Nhưng lúc này cũng không thể ngừng. Thiết tinh chính là kim tính chi tinh, đã thuộc về linh tài một loại. Căn bản không sợ hỏa luyện. Một khi bị rèn luyện ra, nếu là triệt hồi hỏa diễm, nó liền sẽ định hình. Ngược lại lúc đừng nói củi lửa, liền là phương pháp sử dụng lửa, thiên hỏa, địa hỏa đến đốt, nó cũng sẽ không đi mềm hóa biến hình. Chỉ có thể khổ một khổ lô đỉnh, dù sao làm một lần tính lò dùng. Kỳ Duyên tiếp tục đem từng dương cối sắt ném vào trong lô. Không lo nham trên đỉnh, ánh lửa ngày đêm không thôi. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Mấy bạn cân thiết liệu, toàn bộ bị rèn luyện ra thiết tinh. Hắc thiết lò bắt quái đã đổ sụp mềm hóa một nửa, mấy hô không chịu nổi sử dụng. Cũng may, cũng không hoàn toàn đổ sụp bị đốt thành nước thép. Trong lô, một khối to bằng đầu nắm tay, màu đỏ thắm thiết tinh, lấp lóe kỳ quang. Hô, Kỳ Duyên thở sâu khẩu khí. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Kỳ Duyên ngồi xếp bằng tại lô đỉnh mấy trượng bên ngoài, khép hở hai mắt, lấy pháp lực làm bút, phát họa đại đạo chân phủ. Thiết tinh dần dần hóa thành pháp ấn hình thái, nương theo phủ cấm từng bước một đi thành, không ngừng có huyền diệu chi lực hiện lên. Bên trong lòng đất, từng kia vô hình linh cơ bị phụ lục rút ra, giống như vòi rồng bay vào trong lô. Và anh, trên bầu trời, cuồng phong quyền đạo đạo mây đen hội tụ, hình thành lôi điện. Mấy trăm dặm bên trong, tất cả huyền vi giáo tu sĩ đều có nhận thấy, sắc mặt đột biến. Đạo vận, đây là có trọng bảo xuất thế. Trong tông môn, chẳng lẽ vị lao tổ kia lại luyện thành trí bảo rồi? Là Đằng Hải Phong, là linh diệu chân nhân chỗ. Cái này, lao thiên sao mà bất công? Linh diệu chân nhân 50 năm trước mới tu thành pháp thuật vạn dặm long yên mũi tên đoạt lấy Đằng Hải Phong, đã là chân truyền chi vị đang nhìn, nàng chẳng lẽ lại muốn thành tựu một cọc trọng bảo hay sao? Linh diệu bế quan 50 năm không ra, rất có thể là nàng. Mấy trăm dặm bên trong, rất nhiều người mặc huyền vi giáo quần áo tu sĩ, đều tưởng rằng linh diệu chân nhân lại tu thành bảo vật, nhao nhao hướng Đằng Hải Phong chạy đến. Không lo nham, Kỳ Duyên không có chút nào ngoài ý muốn, phiên thiên ấn không hổ là thần thoại chí bảo, ở đời này vừa ra, quả nhiên có đạo vận quan chú. Dẫn động thiên địa chi lực, đến thiên địa sở trung. Vô hình đại đạo, từ Kỳ Duyên thân thể bay qua, lại rót vào pháp ấn bên trong. Kỳ Duyên khép hờ hai mắt, đạo vận lượn lờ toàn thân. Linh hắn phảng phất tại trong nháy mắt, cùng thiên địa hợp nhất, nhìn xuống đại đạo, vô tận diệu lý, tại trong lòng bẽ qua. Thế nhân ngàn năm, vạn năm khó được một tia đốn ngộ cơ hội. Tại Kỳ Duyên chỗ này, bất quá là không có ý nghĩa chợt lóe lên một tia cảm ngộ thôi. Đang biển cung, một bộ dáng xa cung bảy, da trắng non nà, chán mày ngài linh diệu chân nhân mở mắt ra, đàng hải phong bên trong, người nào có như thế đại năng, dẫn tới đạo vận của chú. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là pháp bảo sắp thành chi tượng, hơn nữa còn là một tôn ẩn chứa vô tận ảo diệu vô thượng chí bảo. Bình thường là pháp khí, căn bản không có khả năng gọi đến đạo vận. Chỉ có tiên thiên pháp bảo, cùng nói hợp nhất, chính là đại năng năm nói chi khí, chứng đạo chí bảo, mới có thể dẫn động đạo vận. Người này có như thế lớn năng lực, như thế nào khuất tại nàng đàng hải phong? Không đi trực tiếp khiêu chiến 72 phong chi chủ, đoạt lấy Côn Ngô Sơn 72 linh mạch một trong, trở thành một phong chi chủ sao? 72 phong, 72 linh mạch, không chỉ có thể tăng thêm tu hành, càng đại biểu lấy huyền vi giáo khí vận sở trung, đem thuận buồm xuôi gió. Mà cái khác cùng thế hệ đệ tử, lại chỉ có thể nhìn lên, cũng phụ thuộc vào 72 phong tu hành, thủ phong chủ thúc đẩy, cũng tương đương phong chủ ngưng tụ bọn hắn khí vận. Cái này, quả thực quá kỳ quái. Đến tột cùng là ai? Linh Diệu chân nhân nhún người nhảy lên, bay ra bế quan chi địa, hướng đạo vận quán chú chi địa tiến đến. Nhưng ngay tại nàng vừa ra đằng biển cùng lúc, kia huyền diệu đạo vận lại đột ngột tan mất, bao phủ toàn bộ đằng hải phong trên không, trên bầu trời kia nổi lên vô thượng chi uy lôi vân, cũng đồng thời biến mất. Pháp bảo là đại đạo chi khí, vì thiên địa sở trùng, lại bị vạn vật ghen ghét, mỗi một xuất thế, tất có trên trời rơi xuống lôi đỉnh, muốn hủy diệt diệt cái này không hòa vào thế gian siêu phàm chi bảo. Chí bảo cũng chỉ có trải qua lôi hỏa luyện độ, mới có thể cố bất diệt chi tính. Nhưng lúc này, kia vừa tụ tập lên một tia lôi vân, lại bay ra ra. Thất bại rồi. Linh Diệu chân nhân nhìn về phía bầu trời. Có người tại địa bàn của nàng luyện bảo, cho dù trong lòng rất là tức giận, cũng nổi lên một tia ghen ghét. Nhưng nàng trong lòng cũng hiện lên đáng tiếc cảm giác. Có thể xem một lần chí bảo xuất thế, là vạn năm khó gặp cơ hội. Nhất là chí bảo xuất thế đạo vận, kia là đại đạo tối trực quan mà thể hiện. Tu sĩ nếu có thể lĩnh hội một tia, thể luyện liền tương quan đại pháp. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, thậm chí cũng có thể luyện thành thần thông. Huống chi muốn tu luyện chí bảo, thường thường đến kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, thu thập linh bảo, lại phải được qua vô số năm rèn luyện, mới có thể chân chính luyện thành pháp bảo, cùng thần khí tương hợp. Có thể nói là phi đi vô số khổ công, mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng thất bại, ví dụ chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Đoán chừng người kia lúc này nghĩ đập đầu chết. Linh Diệu trắng non gương mặt hiện lên chế rêu chi sắc. Một bước này như thành, chí bảo luyện thành, khỏi cần phải nói, bằng vào bảo vận liền có thể ngang chân bất luận cái gì đạo diệu cảnh giới phía dưới, không có pháp bảo tu sĩ. Có thể nói một bước lên trời không đủ, nhưng thất bại nha, vậy liền vẫn là sâu kiến, không đủ gây sợ. Kỳ Duyên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong chân phủ hình thái lóe lên một cái rồi biến mất. Trong thần hồn lại tăng thêm một đạo huyền diệu phù cấm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thiết tinh chất liệu kém xa linh bảo là tài, không có luyện thành pháp bảo, nhưng bằng đây, ta lại chứng thành một môn thần thông. Kỳ Duyên trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cùng gió túi đồng dạng, băng vào luyện chế pháp khí, dẫn đạo vận chút xuống, nhìn xuống đại đạo, hắn đã đến phiên thiên ấn căn bản. Nghĩ so sánh với hạng, phiên thiên ấn bất quá là thành thần thông xác minh đồ vật, hoặc là bổ sung đồ vật. Thần thông cùng tất cả pháp thuật, dị thuật, bí thuật, đạo thuật, khác biệt lớn nhất, liền là thần thông luyện thành đại đạo chân phù hạt giống, khắc sâu vào thần hồn, có thể làm được niệm động mà phát. Chờ tu thành Tam Hoa Năm Khí, luyện thành Nguyên Thần cùng Khánh Vân Pháp Tướng thời điểm, đại đạo chân phù hạt giống như là nảy mầm nở hoa, thần thông tự nhiên mà đại thành, nhất cử nhất động có dẫn động thiên địa chi lực. Vây tay, ầm ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ vạn cân sắt lô lập tức nổ tung lên. Một viên sắt ấn chống ra mấy trượng lớn nhỏ, tại không trung quay tròn xoay tròn, ấn xuống đạo đạo vô hình khí thế càn quét, nhấp lên bụi mù. Diệu quá thay, mượn đường vận quan chú, dù chưa trở thành pháp bảo, nhưng cũng là một môn độc nhất vô nhị đỉnh tiêm pháp khí. Kỳ Duyên tán thưởng, pháp tấn hạ có vô hình khí thế, loại này vô hình khí thế Kỳ Duyên rất quen thuộc. Lúc trước hắn bị đạo diệu cảnh giới tuyệt thế đại năng giam cầm hư không về sau, toàn thân không cách nào động đậy, liền là loại năng lực này. Cái này phiên thiên ấn thiên nhiên liền có loại năng lực này, mà lại so đạo diệu đại năng kia giam cầm hư không chỉ năng còn mạnh hơn huyền diệu. Này ấn vừa ra, trọng lượng không là trọng yếu nhất, tốc độ cũng không là trọng yếu nhất, mấu chốt ngay tại ở pháp tấn bao phủ phía dưới, hư không giam cầm, mặc cho pháp thuật vô tận, mặc ngươi độn thuật vô song, mặc ngươi biến hóa khó lường, đều bị trong nháy mắt nhất trụ, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứ thế mà chịu một chút, bị ép thành thịt băng. Khó có thể tưởng tượng, nếu là thật sự luyện thành pháp bảo, phiên thiên ấn vừa ra, chỉ sợ giáo chủ đều phải trúng vào một chút lại đi. Kỳ Duyên trong lòng kinh hỉ mà mê mẩn, liền xem như bất tử bất diệt, kim cương bất hoại, bảo vật này vừa ra, ngươi cũng phải trước trúng vào một chút, bị đánh cái té ngã, coi như không chết, ngươi cũng phải chậm lại nửa ngày mới có thể đứng lên. Đây chính là pháp bảo, ẩn chứa đại đạo quy tắc. Mấy trượng phiên thiên ấn hóa thành lưu quang, bay vào Kỳ Duyên trong tay lúc, chỉ có vài tấc lớn nhỏ, nhẹ như không có gì. So gió túi còn mạnh hơn, lần này phiên tiên ấn đã có một bộ phận pháp bảo đặc tính. Gió túi cũng là đỉnh tiêm pháp khí, 72 lớp cấm chế viên mãn, nhưng thủy chung là pháp khí. Ngoại trừ có thể triệu gió, không có một tia pháp bảo đặc chất. Tỷ như pháp bảo bất hủ bất diệt, tự hành phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, lại hoặc là biến ảo lớn nhỏ. Nhược phong túi bị cự lực cưỡng ép xé mở, pháp khí này cũng sẽ hủy đi, cũng không thể biến hóa lớn nhỏ cùng hình thái. nhưng phiên thiên ấn mượn đường vận quan chú cũng là 72 lớp cấm chế viên mãn, thì đã có một tia pháp bảo đặc chất, có thể biến ảo lớn nhỏ, lớn thì hơn 10 trượng, tiểu phải kể tấc, mà pháp khí là không cách nào biến lớn thu nhỏ. Cũng coi như ta một cọc tâm sự, tiếp xuống nên đi tiếp một chút tông môn ngoại phái nhiệm vụ, ra phía ngoài đi tìm linh dược tăng thêm pháp lực, luyện chế tốt hơn lô đỉnh. Tại tông môn tu luyện, chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có hàng năm có thể nhận lấy linh dược, cũng có thể bằng công lao hối đoái pháp thuật, linh tài trở chút. Thậm chí mỗi đặt một đoạn thời gian, còn chuyên môn có tiền bối đại lao triệu tập pháp hội, khai giảng đại đạo cảm ngộ. Nhưng hàng năm cũng muốn gánh chịu một chút nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Lớn thì chém giết yêu thú, hoặc đi thế gian trấn thủ một chỗ. Tiểu thì bồi dưỡng linh dược, thu thập hạt giống, hoặc lấy giúp trưởng lão, lao tổ hống một chút còn không thể bước đi tiểu đồ đệ. Nhận nhiệm vụ, toàn bằng người tự giác, tông môn sẽ không thúc giục, thất bại bình thường cũng sẽ không bị trừng phạt. Nhưng nếu như thật lâu không đi đón nhiệm vụ, tỉ như 10 năm, 20 năm, trong giáo sẽ đem nên đệ tử danh tự từ pháp tịch bên trong mà tới. Về sau coi như công lao lại lớn, cũng đừng hòng lại tiếp xúc tông môn một chút linh dược, pháp thuật truyền thừa. Cho nên nhận nhiệm vụ cũng muốn tích cực một chút, biểu hiện tốt một điểm. Chương 45. Khí cấm chi pháp, xác nhận tông môn nhiệm vụ đằng hải phong hạ, không ít huyền vi đệ tử nghe tiếng mà đến. Náo nhiệt đến cực điểm. Vừa rồi thật lớn chiến trận, làm sao đột nhiên biến mất? Linh Diệu sư tỷ đến cùng đã luyện thành pháp bảo gì, có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt? Không thấy lôi kiếp, nghĩ đến là thất bại. Không ít huyền vi tu sĩ mồm năm miệng 10, nghị luận ầm ĩ lại không người dám tùy tiện lên núi. Ngọc Kỳ Đồng Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đằng hải cung, mặc dù tất cả mọi người nói là sư phụ Linh Diệu luyện thành pháp bảo. Toàn bộ đằng hải phong cũng xác thực chỉ có Linh Diệu có khả năng nhất dẫn tới đạo vận, luyện thành trí bảo. Mới vi diệu đạo vận, trong chốc lát bao phủ đằng hải phong mấy trăm dặm, không biết từ chỗ nào mà đến. Nhưng nàng luôn cảm thấy kia huyền diệu đạo vận cũng không phải là đến từ đằng hải cung. Trong đầu của nàng vẽ qua từng cái tại đằng hải phong tu hành có nhất định pháp lực, pháp thuật thủ đoạn cao thủ, sẽ là ai chứ? Cuối cùng hình tượng dừng lại tại Không Lo Nham, mặt kia gò má non nớt, ra tay xa xỉ thanh ý thiếu niên trên thân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Kỳ lắc đầu, dùng một đống thiết liệu luyện chế pháp bảo còn có thể dẫn tới đạo vận, đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vào lúc này, đằng hải cung môn đình mở rộng, Linh Diệu chân nhân lông mày kẻ đen cau lại, chậm rãi đi tới. Sư phụ, Ngọc Kỳ đầy mắt hiếu kỳ, nàng cũng tò mò, có phải hay không sư phụ lại đã luyện thành cái gì đại thần thông? Ta bế quan những năm này, có cái gì thành danh đại năng đến ta đằng hải phong? Không có, hiện tại chúng ta đằng hải phong có luyện khí sĩ hơn 300 người, pháp lực cao nhất có 500 năm. Ngọc Kỳ lắc đầu, huyền vi giáo mỗi đệ tử lợi một, tuyển chọn đưa ra chung pháp lực cao cường nhất, thần thông quảng đại nhất là lãnh tụ, các cư một phòng. Mà cái khác cùng thế hệ sư đệ, sư muội đều chỉ có thể sống nhờ tại những phong chủ này ngồi xuống tu luyện, giống như kỷ duyên được an bài tại đằng hải phong đồng dạng. Trên danh nghĩa, hắn Linh Bảo đạo nhân cùng Linh Diệu đều là thuộc về huyền vi giáo đệ tử, cũng không khác biệt, cũng đều còn không phải chân truyền. Nhưng nếu như Linh Diệu cần gì linh dược tăng công, hoặc cần nhân thủ xử lý chuyện gì, nàng liền có thể sai khiến kỷ duyên hoặc là bất kỳ một cái nào đằng hải phong tu sĩ đi cho nàng hái thuốc. Mỗi vị thủ tọa phong chủ đều là dự định chân truyền hạt giống, tại tông môn có thật nhiều tiện lợi. Hội tụ phong nội tu sĩ khí vận, các loại tư nguyên vào một thân. Côn Ngô Sơn rộng rãi, loại này linh mạch ngọn núi, không dưới con số mấy ngàn, có phong chủ, tòa hạ chỉ có tu sĩ 2-3 người, có phong chủ, tòa hạ hội tụ tu sĩ không dưới ngàn người. Cao cấp nhất người, phong nội tu sĩ nhiều nhất, khí vận, linh cơ nồng nặc nhất, có 72 phòng, phong chủ địa vị còn tại trưởng lao phía trên. Ngọc Kỳ, ngươi đi triệu tập chư vị sư đệ đến đằng hải cung, ta muốn hạ một đạo pháp chỉ. Đúng. Ngọc Kỳ nghe vậy, hùng hùng hổ hổ xuống dưới thông truyền. Ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có khả năng như thế. Linh Diệu ý niệm trong lòng hiện lên. Không bao lâu, đằng hải phong hơn 320 tu sĩ hoặc đằng sương ngủ, hoặc thần hành, hoặc túng bay bút lên, đã tìm đến đằng hải cung. Linh Diệu sư tỷ, bái kiến thủ tọa. Linh Diệu cũng không kinh thường, đáp lễ lại, mắt thần hoàn chú ý một đám đằng hải phong tu sĩ, nhìn về phía trong đó pháp lực cao nhất mấy người. Nàng lông mày cau lại. Pháp lực tối cao mấy người, đã ở đằng hải phong tu hành trên dưới trăm năm, nàng đều rất tin tưởng. Ánh mắt đảo qua mỗi vị đằng hải phong tu sĩ, cũng không có người khả nghi, nàng hỏi thăm Ngọc Kỳ, người đều đến đông đủ sao? Không Lo Nham Linh Bảo sư thúc không tới, ta vừa rồi đi xem, hắn hôm nay không ở nhà, nghĩ là đến Kim Khuyết cùng đi. Ngọc Kỳ về nói, Linh Bảo, người thế nào, đạo hạnh như thế nào, đến đây lúc nào? Mấy ngày trước, Kim Khuyết cung Linh tuyển sư thúc an bài tới, nghe nói là Trùng Châu đạo viện tới đệ tử thiên tài, bất quá nhìn tuổi còn trẻ, pháp lực bất quá 20 năm. Ngọc Kỳ bĩu môi, gặp đằng hải phong đám người nghe vậy đều là một mặt khinh miệt. Ngọc Kỳ nghĩ nghĩ, còn nói, bất quá Linh Bảo sư thúc đúng là hữu đạo chi sĩ, đạo thuật tinh diệu, sư phụ nếu là có cái gì pháp chỉ, cũng có thể giao Linh Bảo sư thúc đi làm. Cái khác đằng hải phong tu sĩ gặp phong chủ đột nhiên hỏi một cái mới tới Linh Bảo đạo nhân, còn tưởng rằng phong chủ nhìn không nổi chính mình bọn người, nhao nhao mở miệng cho cười, chỉ là 20 năm pháp lực đạo hạnh, có thể có cái gì tinh diệu? Bất quá là Trung Châu người không thấy qua việc đời, biết chút chỉ là tiểu thuật đạo hạnh tầm thường, liền bị liệt là thiên tài, quả thực kết ngồi đáy giếng. Phong chủ triệu chúng ta có gì thúc đẩy, là muốn thu thập linh dược vẫn là gom góp phát tài, cứ việc hạ pháp chỉ, chúng ta mấy trăm năm pháp lực há lại dễ cùng? Đúng đấy, sư tỷ có gì phân phó cứ việc nói đi, chúng ta đã tại đẳng biển tu hành, tất kiệt lực tương trợ. Lựa chọn đầu nhập vào tại một phong tu hành, khí số vui buồn có nhau, linh diệu nếu có thể luyện thành đại pháp thần thông, Đằng Hải Phong tụ giáo bên trong coi trọng, chính là đến trở thành chân truyền pháp mạch, bọn hắn tự nhiên cũng là gà chó lên trời. Cái này giống đặt cửa. Phong chủ nếu có thể một ngựa tuyệt trần, thậm chí trở thành trưởng giáo pháp mạch, vậy bọn hắn đều có thể đi theo một bước lên trời, trực tiếp đứng hàng trưởng lão, chấp sự, nắm giữ toàn bộ giáo đình mấy chục vạn đệ tử cùng tư nguyên. Cho nên từng cái đều lộ ra cực kỳ chủ động. Linh Diệu lắc đầu, đã linh bảo sư đệ không tại, liền không cần còn hắn. 20 năm pháp lực, đoán chừng toàn bộ Đằng Hải Phong đều tìm không ra pháp lực thấp như vậy. Có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không đáng cho nàng Linh Diệu chú ý nàng pháp thuật, còn kém cửa ải cuối cùng, cần một loại hỏa trúc dị thú lông vũ, nàng cần triệu tập toàn bộ Đằng Hải Phong pháp lực cao cường tu sĩ, cùng một chỗ tiến về đại hoang bên trong hiệp trợ nàng chém giết dị thú. Kỳ duyên điểm này không quan trọng pháp lực, đi cũng vô dụng, ngược lại kéo mọi người chân sau. Làm Huyền Vi giáo hạch tâm kim quyết phong, cung điện liên miên, từ đỉnh núi hướng xuống, từng đạo ngọc bích đang dai, cực kỳ hoa mỹ. Kỳ duyên lần nữa thuận gió rơi vào kim quyết phong, hắn lần này cần đi chính là công đức điện. Kim quyết phong có thật nhiều cơ cấu, Quỳnh lâu ngọc vũ, có chứa được linh vật pháp tài chân bảo các, có học tập pháp thuật chuyển pháp các, có giảng kinh luận đạo tử vi các, có chuyên môn luận võ so sánh nghệ đại diễn võ, còn có chấp pháp điện, tàng kinh điện, tổ sư điện các loại rất nhiều kiến trúc. Mà tại kim quyết phong về sau, nghe nói còn có Huyền Vi động thiên, trong tông môn các đời lão tổ, tổ sư, tiền bối chân truyền đại lão đều tại động thiên bên trong. So sánh địa phương khác, kim quyết phong quả thực là dòng người như chú, từ đỉnh núi đến sườn núi, lít nha lít nhít đều là Huyền Vi đệ tử. Kim quyết phong không được bay vút lên, kỳ duyên khung gió rơi vào phong ngọn nguồn, đi rộng vài trượng bạch mộc dai, hướng sườn núi trèo đi. Trên đường đi hướng người hỏi đường, trong núi 7 lần quạt 8 lần rẽ, tìm được công đức điện. Trước điện bề rộng chừng ngàn trượng quảng trường bên trên, đứng thẳng hơn ngàn cao khoảng 1 trượng bia đá, trên tấm bia dán văn thư, cùng loại với bảng danh sách mặc cho chúng tu sĩ quan sát. Có người lần lượt dò xét từng tòa trên tấm bia đá bảng cáo thị, lựa lựa chọn chọn, cũng có người bóc bảng cáo thị, xếp hàng đến công đức điện trước đăng ký, sau đó phi không mà đi. Kỳ duyên học theo, cũng đi đến một tòa người tương đối ít trước tấm bia đá, phát hiện mỗi cái trên tấm bia có 10 cái khoảng trắng, phân biệt dán 10 đạo văn thư. Chư Hỏa Đồng núi vận chuyển 5000 cây lửa cây đồng cu cảnh cây, muốn thân có 10 năm pháp lực trở lên, tốt nhất khí lực lớn, sức chịu được mạnh ưu tiên, 20 công đức. Nam Thiện vực Ly Dương nước hoàng gia Tam Nguyên xem thiếu quán chủ một người, yêu cầu 10 năm pháp lực trở lên, hiểu chư ta, an thai, đoán xâm loại pháp thuật ưu tiên, chấn thủ 10 năm đổi cương vị, 50 công đức. Đi Trung Châu tiếp tử cực cung trưởng lao huyết duệ tử tôn, yêu cầu chí ít 100 năm pháp lực, an tâm kiên nhẫn, cần cù chịu làm, chiếu cố chu đáo, tốt nhất biết võ nghệ. 20 công đức. Cho lão tổ giặt rửa tọa kỵ, tu bổ lông tóc móng tay, yêu cầu có kinh nghiệm ưu tiên, 5 công đức. Kỳ duyên từng cái nhìn qua, khẽ lắc đầu. Khó trách tòa này trên tấm bia đá văn thư không người hỏi thăm, đều là một ít phức tạp, có nhiều việc, thời gian dài, thù lao còn thấp nhiệm vụ. Linh Tuyền phát xuống cho hắn thư tịch, có quan hệ với công đức giới thiệu. Này công đức không phải kia công đức, mà là công lao ý tứ, ghi chép ở thân phận pháp bài bên trong. Trong giáo, công đức tác dụng rất nhiều, có thể dùng để trao đổi linh vật, đổi lấy pháp thuật. Một môn pháp thuật, động một tí mấy chục vạn, mấy trăm vạn công đức, dựa vào những này ba dưa hai táo, lúc nào mới có thể góp đủ. Kỳ duyên trong lòng nhà rẽn. Huyền Vi giáo truyền thừa tông môn vô số năm, pháp thuật truyền thừa từ nhưng là nhiều không kể xiết, lớn đến phần tiên trừ hải thần thông, luyện chế dị bảo pháp quyết, nhỏ đến trừ tà an thai, vẽ bùa chữa bệnh. Tông môn phát xuống thư tịch bên trong, đối với một chút pháp thuật hối đoái giá cả có giới thiệu sơ lược. Rẻ nhất, một môn có thể vào nước không chìm, có thể vào biển sâu tự nhiên hô hấp hoạt động tị thủy quyết đều giá trị 20 vạn công đức. Thượng thừa huyền thuật, như huyền quang chướng mục thuật cũng chính là chướng nhãn pháp, muốn 300 vạn công đức. Còn có cửa thê vân đăng thiên đại pháp hái yên hà chi khí, 10 cái giáp thời gian có thể luyện liền một đóa ngũ thải mây, trong một ngày đi khắp năm sông bốn biển, tam sơn chín trạch, giá trị 99 triệu công đức. Tới đặt song song chính là thần thông vạn lý phi hồng thuật cự ly ngắn xê dịch, chớp mắt vạn dặm, tốc độ siêu tuyệt, sau khi luyện thành danh xưng lên trời xuống đất như luân chuyển, vượt biển phi sơn thứ nhất có thể cũng là 99 triệu công đức. Quả thực khoa trương. Khó trách trong tông môn muốn đem đệ tử tụ thành một phòng, làm cho hình thành các loại pháp mạch thế lực. Pháp thuật cùng các loại tri thức mắt như vậy, căn bản cũng không phải là một người có thể hối đoán nổi. Cũng chỉ có hình thành linh phong pháp mạch, thủ hạ có hàng trăm hàng ngàn đệ tử chỉ huy cùng một chỗ hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ, mới có thể tính gộp lại đầy đủ công đức hối đoái pháp thuật. So sánh pháp thuật cùng tri thức, một chút linh dược, linh tài giá cả ngược lại là hơi rẻ, không có khoa trương như vậy. Bất quá thu hoạch được pháp thuật con đường, cũng không chỉ là dựa vào công lao hối đoái. Còn có bái sư về sau, trưởng lão, sư phụ truyền thụ, tỉ như linh hạc đại pháp sư đã từng chuyển kỳ duyên chiêu tập cầu mưa phủ, hoặc là cùng người trao đổi. Kỳ duyên vòng qua tấm bia đá này, đi đến một cái vây xem đám người tương đối nhiều trước tấm bia đá. Cái đồ chơi này còn có thể thay mặt phát. Kỳ duyên có chút kinh ngạc. Công đức điện thay mặt phát, thường dương phong thủ tọa cần một gốc linh nguyên liên, trong vòng 9 năm có thể hái tới người, nguyện lấy 1 vạn cân pháp ngân, hoặc 10 cây ngàn năm linh dược tướng đổi. Công đức điện thay mặt phát, linh cơ sư minh cần một hồ lô chân thủy, trong vòng 9 năm đưa tới người, nguyện lấy hỏa tức chứng tướng đổi. Công đức điện thay mặt phát, thư hồng sư thúc muốn một con lửa tạm, ai có thể đi đại hoàng cho sư thúc bắt một con, sư thúc lấy một môn trạm đấu bất tử chi thuật tướng đổi. Thay mặt phát, liền là môn bên trong các trưởng lão, chân truyền, phong chủ cần gì đồ vật, để công đức điện thay mặt phát. So sánh tông môn nhiệm vụ, loại này thay mặt phát, độ khó hiển nhiên cao hơn, thù lao cũng càng phong phú. Một con lửa tầm đổi chạm đầu bất tử chi thuật. Kỳ duyên ánh mắt trực tiếp bị hấp dẫn. Chạm đầu bất tử? Chẳng lẽ là cái gì thần ma huyền công hay sao? Lúc này, bên cạnh có người nhắc nhở, sư đệ vừa cắt chớ bị kia pháp thuật hấp dẫn liền tiếp nhiệm vụ kia, lửa tầm chính là hồng hoang dị chủng, há lại người bình thường có thể tùy tiện đối phó, bắt được. Đúng đấy, cái gì chạm đầu bất tử chi thuật, bất quá là dừng hồng môn khí cấm chi pháp mà thôi, cũng liền lắc lư một chút không hiểu người đi chịu chết. Có người cười nhạo, cái gọi là khí cấm cũng chính là huyền môn khí công một loại dị thuật pháp môn. Dừng hồng môn, trở lên liền là trên thân dùng đao hoạch kéo cái lỗ hồng, vận khí công pháp cửa bể khí, có thể không chảy máu. Muốn vết thương mọc tốt, liền có thể lập tức mọc tốt. Luyện đến cao thâm, có thể đem đầu hái xuống đặt thiên thượng bay, nhìn 10 điểm thần dị, làm người coi là thái cổ thần ma tại thế, có thể đem mình ruột móc ra tắm một cái xuyên xuyến, giả bộ trở về mọc tốt. Nhưng là thiếu hụt rất lớn, hành công quá trình không thể bị kinh. Một khi chấn kinh xì hơi, chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tại chỗ quả điệu. Còn chưa kịp huyền quang chướng ngục thuật tu thành huyền quang huyễn thuật, cầm đầu cắt đi bay trên trời, cũng có thể tiếp tốt, lại không tổn thất mình căn bản, chỉ là huyễn thuật chướng nhãn pháp. Kỳ Duyên nghe chúng nhân nghị luận, lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai loại này thay mặt phát trong nhiệm vụ còn có rất nhiều hố. Muốn thật sự là chuyện tốt như vậy, há có thể lưu đến mình, sớm bị người tranh cướp giành giật bóc. Ta nhìn sư đệ pháp lực không cao, vẫn là đi tiếp một ít tại trong tông môn chấp hành nhiệm vụ đơn giản đi, độ khó cao, nguy hiểm cũng lớn, mất tính mệnh, đến không đến mất. Vừa rồi nhắc nhở người kia lại chỉ điểm. Đa tạ sư minh. Kỳ Duyên trong đám người đi ra, đến tiếp theo cái không người hỏi thăm bia đá. Mới ánh mắt sáng lên, cái này không sai. Liền cái này. Sau khi xác nhận, tại chỗ đưa tay bóc xuống dưới. Chương 46. Triệu Nhạc đại hoang, vạn năm một tùy Kỳ Duyên tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được hắn muốn cao nhiệm vụ khó khăn. Đi Triệu Nhạc Sơn, chém giết dị thú độc giác kim tê, lấy hắn góc nếp gấp nào đến, có thể được một vạn công đức. Có thể tính có cái ban thưởng cao điểm nhiệm vụ. Kỳ Duyên rất hài lòng. Rất nhiều nhiệm vụ không thích hợp hắn, không phải độ khó quá cao, mà là ban thưởng quá thấp. Như cái gì cho lão tổ rửa sạch tọa kỵ, đơn giản là đơn giản, mới 5 cái công đức. Cái này quá chậm. Muốn góp 20 vạn công đức, đổi một môn pháp thuật, đều phải đã bao nhiêu năm. Ngoại trừ loại nhiệm vụ này công đức cao một chút bên ngoài, như cái gì luyện đan luyện khí luyện trận vậy cũng là không có. Thế này bên trong, luyện đan hệ thống cơ hồ không có, có một ít sẽ luyện thuốc chữa thương, tăng công thuốc, nhưng hiệu quả bình thường giống như. Đồng dạng luyện khí sĩ, sẽ không tùy tiện tụ thường, mà một khi tụ thường, những cái kia thuốc chữa thương cơ bản cũng không có tác dụng, còn chưa kịp một bình cam lộ hoặc là phát nước. Về phần tăng công, bởi vì ở vào man hoang thời đại, tư nguyên thực sự quá phong phú. Không sai biệt lắm chính là cái gì tam hoa không bằng chó, năm khí đại lao đi lấy đất, đạo diệu mới có thể run lắc một cái. Trên cơ bản, tùy tiện đi man hoang đi một chút, cái gì vẫn năm, 10 vạn năm linh dược khó mà nói, nhưng ngàn năm, mấy ngàn năm phổ biến chủng loại linh dược, cơ hội cùng có dại phản phất. Đương nhiên, đối bình thường tu sĩ mà nói, man hoang bên trong vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Chính là tư nguyên quá mức dư giả, luyện khí sĩ nhóm căn bản không có phát triển luyện đan thuật động lực cùng tất yếu. Trực tiếp nổ một thanh linh dược ăn liền xong rồi, một thanh không đủ vậy liền hai thanh. Ngoại trừ hiếm thấy kỳ chân linh dược, hoặc là tiên tiên linh căn xuất thế, có rất ít tu sĩ hội vì dược thảo mà đánh nhau. Về phần luyện khí, cũng vô dụng chuyên môn cho người ta luyện pháp khí cái gọi là luyện khí sư. Tu sĩ pháp khí chỉ có hai cái đến nguyên. Một, thí dụ như Kỳ Duyên tu luyện chiêu mây cầu mưa thuật, luyện đến cực kỳ cao thâm, liền có khả năng tự nhiên mà vậy, lĩnh ngộ ra thích hợp bản thân pháp thuật, cùng tự thân cực dán vào pháp khí. Thí dụ như tu luyện tịch bình, tu luyện bảo hạc, hồ lô cái gì trang bị chân thủy, hoặc là thu thập gió sương mù. Loại pháp khí này, uy lực huyền diệu chưa hẳn mạnh, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất tự thân, tối độc nhất vô nhị, không cách nào phục chế. Hoặc là liền là cơ duyên xảo hợp, nhặt được một kiện linh bảo phôi thai, thí dụ như Kỳ Duyên trên tay linh bảo Tích Trần Châu. Chờ tu thành Tam Hoa Khánh Vân pháp tướng về sau, đem Tích Trần Bảo thu nhập pháp tướng bên trong, nương theo tự thân tu luyện chậm rãi tế luyện mà ra, khắc dấu phụ lục, luyện thành đại thần thông, cùng tự thân đại đạo tương hợp. Loại biện pháp này, luyện được pháp khí, pháp bảo cơ bản cũng vô pháp phục chế, thuộc về độc nhất vô nhị. Còn có luyện trận thế này bên trong, trận pháp tịch thiên địa chi lực, điểm thiên địa nhân ba loại. Tên như ý nghĩa, trước hai loại, thiên địa tự nhiên tạo ra trước thiên trận pháp bình thường tại tuyệt thế linh căn, linh bảo chi địa tự nhiên hình thành, uy lực mạnh mẽ, rất khó hậu thiên phục chế. Nghe nói, toàn bộ Côn Lô Sơn, ngàn vạn núi non, liền là khai thiên tích địa về sau, tự nhiên hình thành tiên thiên pháp trận. Chỉ có cuối cùng một loại, là lấy người, hoặc là đạo binh tu luyện mà thành, thí dụ như cái gì 500 hỏa long binh, ba thiên huyền rắn binh loại hình, bày ra các loại đại trận. Uy lực cũng rất mạnh, nhưng hạn chế rất nhiều, tương đối rườm rà. Kỳ Duyên ngược lại là có thể cho người ta luyện khí, chỉ cần vật liệu đủ, không nói pháp bảo bình thường pháp khí, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Kỳ Duyên không xác định, một khi bạo lộ ra liên quan tới thần thoại đồ lục bí mật, có lẽ có thể luyện chế pháp khí năng lực sẽ có kết cục gì. Những cái kia luyện khí sĩ cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Hiện tại cảnh giới pháp lực quá thấp, cũng không đủ thân phận địa vị, đầy đủ sức tự vệ trước, nhưng vật này tự nhiên không thể tùy ý hiển lộ. Tại công đức điện bên trong, đăng ký tốt chỗ nhận nhiệm vụ về sau, Kỳ Duyên ngự phong mà lên, ra kim quyết phong. Lần này ra ngoài, thuận tiện tìm một ít có thể tăng công linh dược, đem pháp lực xây đầy 500 năm. Kỳ Duyên trong lòng nghĩ đến, bởi vì Triệu Nhạc Sơn tại man hoang bên trong, khoảng cách tông môn rất xa, chém giết độc giác kim tê, không có quá hạn định thời gian bình thường 3 năm, trong vòng 5 năm hoàn thành đều được. Kỳ Duyên tất cả quý giá đồ vật đều mang theo trong người, cũng không cần thiết về Đằng Hải Phong cầm đồ vật, dứt khoát trực tiếp hướng Đại Hoang mà đi. Kỳ Duyên đầu này ra tông môn, Đằng Hải Phong liền đến vị khách không mời mà đến. Có cái họ Kỳ, đạo hiệu Linh Bảo sư đệ, có phải hay không ở chỗ này tu hành? Người nói chuyện, thân hình cao lớn, trừng cao 8 thước, toàn thân cơ bắp từng cụm, cường tráng đến cực điểm, ước chừng 20 tuổi hứa, sắc mặt đen kịt, nhìn hung ác đến cực điểm. Nói chuyện lại hết sức ôn hòa. Ngọc Kỳ nghe vậy gật đầu, Linh Bảo sư thúc tại không lo nhàm tu hành, Linh Minh sư bá lại cũng nhận ra Linh Bảo sư thúc. Kia hung ác tráng kiện đạo nhân, pháp hiệu Linh Minh, tại trong tông môn 10 điểm nghe tiếng, lại là đấu chiến, đồng thời cũng là Thành Dương Phong thủ tọa phong chủ. Hắn xuất thân tiên học đại tộc, có huyền công gia truyền, thập bát ban võ nghệ khí giới mọi thứ tinh thông, thực lực cường hãn. Luận xếp hạng, không tại Đằng Hải Phong Linh Diệu phía dưới. Ta không biết, là có vị Loan Dương Phong tiền bối muốn gặp hắn, mời ta mang Linh Bảo đi qua một chuyến. Linh Minh trong mắt nổi lên hàn quang. Cho dù có Loan Dương lão tổ pháp chỉ, Triệu gia gia chủ, vì mời được Linh Minh, vẫn là không tiết ra rất nhiều linh dược phát tài. Nhưng Linh Minh nghe nói kia kỳ duyên, một thân đấu chiến võ nghệ cao cường, làm xong roi có vạn quân tần lực. Một tia Triệu gia cho linh dược pháp tài đều không muốn. Hắn Linh Minh cũng có huyền công, muốn bao nhiêu linh dược pháp tài không có, há kém đến những thứ này. Hắn liền là muốn nhìn một chút, cái kia kỳ duyên có cái gì ba đầu sáu tay, có phải hay không Triệu gia nói có thể đánh như vậy. Mắt thấy Linh Minh vội vã muốn hướng không lo nhằm đi. Ngọc Kỳ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn đạo bảo tay áo, sư bá, ta lời còn chưa nói hết đấy, Linh Bảo sư thúc hắn hôm nay đi ra, không lo nhằm không ai. Hắn đi đâu? Ta đây không biết. Ngọc Kỳ lắc đầu. Nửa ngày về sau, Linh Minh dám một trận gió sương ngủ, chưa từng lo nhằm bay vút lên quay lại, rơi trên mặt đất. Không lo nhằm xác thực không ai. Linh Minh thất vọng lắc đầu. Các ngươi hắn trở về, phái người thông bẩm ta một tiếng. Linh Minh mặt hướng hung ác, ngữ khí lại dị thường ôn hòa, căn bản nhìn không ra hắn là đến muốn kỳ duyên mệnh. Trong giáo không thể đấu pháp, hạn chế được phổ thông đệ tử, lại hạn chế không được bọn hắn những thế gia này đại tộc. Thế gian tất cả luật pháp đều là dùng để hạn chế người bình thường. Cho dù tiên môn đại giáo cũng là này lý, rốt cuộc ngay cả những này luật pháp quy củ đều là bọn hắn, tổ tiên của bọn hắn chế định mà thôi. Huống chi, Linh Minh thân có gia truyền bách luyện huyền công, hắn cảm thấy muốn bắt lại kỳ duyên, căn bản không dùng được pháp thuật. Kỳ duyên giáng ngự phong khí, bay vút lên nửa tháng, mới bất quá ra Côn Ngô Sơn phạm vi. Nam Thiệt vực có Tam Sơn chín trạch, 17 lĩnh, trăm vạn dặm rộng lớn. Giống trước đây đến Côn Ngô Sơn trải qua mấy vạn dặm khảm nguyên đồng lầy, liền là chín trạch một trong. Tam Sơn, tức Côn Ngô Sơn, Triệu Nhạc Sơn, Động Dương Sơn. Nói là núi, kỳ thật đều là liên miên bất tận cổ vực man hoang, khoát mười mấy vạn dặm. Trong đó Côn Ngô Sơn tối cao phạm vi nhỏ nhất, ở vào Nam Thiệt vực trung ương. Động Dương Sơn, tại Côn Ngô hướng tây bắc, qua Động Dương Sơn liền là Bắc Huyền vực, là Huyền Minh dạy địa bàn. Triệu Nhạc Sơn thì tại Côn Ngô Sơn phương nam, tiếp giáp Nam Hải. Cái này cưỡi gió mà đi, cuối cùng quá chậm. Kỳ duyên cưỡi gió bay vút lên hơn tháng, cảm giác tinh thần 10 điểm mọi bệnh. Tại Trung Châu lúc, ngự phong tốc độ tính mau lẹ, tất một chút tu sĩ giá xương mù tốc độ còn nhanh mấy lần. Đi vào cái này rộng lớn Nam Thiệt vực, mới phát giác được ngự phong quả thực quá chậm. Cũng may Triệu Nhạc Sơn cách Côn Ngô cũng không tính xa. Xa xa, có thể trông thấy liên miên thâm sơn đại trạch, một chút không thấy giới hạn, cây rừng che trời, linh khí dư giả, không kém Côn Ngô Sơn. Thật mạnh yêu khí. Nhìn về phía trước, Kỳ duyên lông mày cau lại, tranh thủ thời gian lặng yên hạ xuống che trời bóng rừng bên trong, thu liễm khí tức. Mười mấy vạn dặm Triệu Nhạc Sơn bên trong, từng cái sương mù sông lên trời không, giống như ngũ thải ban lan đám mây, trông rất đẹp mắt. Nhưng vậy nhưng cũng không tính là gì cầu đồng, mà là yêu khí, từng đạo yêu khí hội tụ tại không trung, hình thành ngũ thải ban lan chi khí, bao phủ mười mấy vạn dặm Triệu Nhạc Sơn. Kỳ duyên rơi vào một viên tráng kiện cây tùng ra nhánh cây nha bên trên, đem thân hình ẩn nấp tại lá thông bên trong. Trên bầu trời, thỉnh thoảng cũng có đạo khí quét qua, kia là Huyền Vi giáo đồng môn pháp lực khí cơ, cũng là tại Triệu Nhạc Sơn chém yêu hoặc là tìm kiếm linh vật. Kỳ duyên lấy ra tông môn phát xuống Nam Thiện vực bản đồ. Độc giác kim tê, da dày thịt béo đao thương có thường, tính tích nóng bức, trèo đá núi như dẫm trên đất bằng, có dị thuật, thông thủ hành pháp thuật bình thường thích ở chùi lùi đá núi hẻm núi bên trong. Đây là nhiệm vụ trên đối với độc giác kim tê giới thiệu văn tắt. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Kỳ duyên khôi phục tinh thần, nhảy xuống cây sao, rơi vào xốp lá khô trên mặt đất, hướng trước thăm dò mà đi. Định tìm độc giác kim tê quá trình bên trong, thuận tiện nhìn xem có hay không linh dược. Mấy ngày sau, chính buổi đầu lục soát linh dược, Kỳ duyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đột quang, mây mù siêu siêu tiếng xé gió triệt, rung khắp mấy chục dặm. Những cái kia bất quang, rất nhiều đều hướng về phía đông bắc mà đi. Vâng, vô hình khí thế, càn quét Triệu Nhạc Sơn, ẩn chứa trong đó lượng lớn linh cơ. Đây là có bảo vật xuất thế. Kỳ duyên lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Khó trách, thật nhiều tu sĩ đều hướng cái hướng kia bay đi. Đi xem một chút. Kỳ duyên cũng không có lòng lại tìm kiếm linh dược, túng gió nhảy lên, phiêu diêu mấy ngàn dặm. Đến kia linh cơ hiện lên trung tâm chi địa, chỉ thấy trên bầu trời, đạo đạo thanh khí tung bay, linh quang mờ mịt, dị hương trải rộng ra mấy chục dặm. Không chỉ tu sĩ, ngay cả Triệu Nhạc Sơn bên trong rất nhiều yêu thú đều báo táp chạy về phía kia thành quan chỗ. Thật mạnh linh khí, rốt cuộc là thứ gì đâu? Kỳ duyên không có tùy tiện đi lên, mà là ẩn tại không trung, dõi mắt nhìn ra xa. Mơ hồ gặp bên ngoài mấy chục dặm sơn lĩnh bên trong, một đạo thanh quang tại bóng rừng bên trong không ngừng xuyên qua bay vút lên, nở rộ mãnh liệt linh cơ chi khí. Thanh quang về sau còn có không ít tu sĩ ngay tại truy đuổi với bắt. Vô hình cơn gió chậm rãi từ bên kia phiêu diêu mà đến. Kỳ duyên đưa tay chụp tới, chụp vào trong tay. Trong hai lập tức xuất hiện nơi xa truy đuổi thanh quang những tu sĩ kia thanh âm. 200 năm trước, gia tổ đã tính sẵn Triệu Nhạc Sơn giấu sẽ có một tùy xuất thế, ta vì thế tại đây sụp đổ lĩnh vụ cận đợi trọn vẹn vài chục năm. Mau mau, cho ta tứ phía ngăn chặn, đưa nó hướng pháp vong bên trong đuổi, tuyệt đối không nên để cho ta một tùy chạy trốn. Tiếng nói sắc lạnh, khẽ khẽ, có loại phá la tiếng nói, là đám kia tu sĩ bên trong người cầm đầu. Cũng có thanh âm khác. Ha ha ha, ta cũng chuyên môn vì thế mà đến, vật này ta Thượng Huyền Phong chắc chắn phải có được. Đây là khác một thanh âm. Có người phụ họa, vạn năm một thủy, có thể sửa gân cốt, đến vật này không chỉ có duyên thọ ngàn năm, còn có thể đúc thành vô thượng căn cơ. Sư Minh có vật này, đem nhất phi chủ tiên, nhưng nhớ kỹ muốn dịu dắt chúng ta. Tốt tốt tốt, nhanh. Mấy người các ngươi, cuốn ở phía trước đi mai phục, bắt lấy một thủy, ta từng tầng có thưởng. Cùng trước đó kia phá la tiếng nói, hiển nhiên không phải một đám. Thằng đến tập tục bên trong, lại không có âm thanh truyền ra. Kỳ Duyên đầu ngón tay buông ra tập tục, nhìn về phía kia lóa mắt thanh quang, trong mắt lóe lên tinh quang. Vạn năm một thủy. Chương 47. Vũ khí trường nguyên, Di Sơn đảo hải đại thần thông ta lấy thần thoại đúc trường sinh đồng dạng thường gặp ngàn năm linh dược, an chi năng tăng công mấy năm. Còn nếu là thượng thừa ngàn năm linh dược, thì có thể tăng công 10 năm. Vạn năm một thủy, chính là kỳ chân một trong, nếu là đoạt lấy vật này, đoán chừng duy nhất một lần tăng công 100 năm cũng không phải mộng. Cái này còn cần tìm linh dược gì? Kỳ Duyên ánh mắt sáng rõ. Từ trong tay áo, lấy ra linh huyền khuê chỉ theo mục lục lật ra. Trong đó một tờ, thình lình viết một mẫu kỳ chân vạn năm một thủy. Vạn năm một thủy, lại xưng một mẫu, chính là thiên địa ất một chi khí ngưng kết, hình như bích ngọc, sinh tại vạn trượng trong địa mạch. Bởi vì vạn năm mới sinh một tiết, lại gọi vạn năm một thủy. Đợi vật này trải qua không biết bao nhiêu năm trong lòng đất ẩn nút thai nghén về sau, một khi sấm mùa xuân nở rộ, mới xông ra địa mạch, bay hướng đông cực chi cảnh, chứng thành thân người đạo thể, trời sinh tu thành đạo diệu chi cảnh. Sau khi ăn bảo, nhưng cướp một thủy vạn năm tạo hóa, khí số, duyên thọ ngàn năm, đến đất một chi khí, tu hành đạo thuật thần thông, tiến triển cực nhanh. Nguyên lai, không phải vạn năm linh dược ý tứ, mà là mỗi một vạn năm, loại này kỳ chân mới mọc một kia. Không biết nhiều ít vạn năm, mới có thể thai nghén mà ra. Khó trách, vật này vừa ra, dẫn xuất nhiều như vậy tu sĩ, yêu thú tranh đoạt. Trong đó không thiếu huyền vi giáo thủ tọa phong chủ cấp cao thủ, thậm chí có người vì vật này không tiếc sách trước mấy trăm năm tìm cao nhân tính sẵn, chuyên đau khổ chờ hơn 10 năm. Kỳ Duyên nhìn phía xa chúng tu sĩ tranh đoạt, khu trục vạn năm một thủy, cũng không vội vã ra tay. Ta không có pháp võng, tùy tiện bắt không được vật này, không cần sốt ruột, trước tạm xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Kỳ Duyên thân thể nhoáng một cái, dung nhập trong gió. Giống như loại này tạo hóa trung linh tú kỳ chân vừa xuất thế, không phải dễ dàng như vậy bắt được. Hoặc là sách trước lắp xong pháp võng thiên la, đem giữ được, hoặc là có thông huyền đạo diệu nhất lưu cao nhân tiền bối ra tay giam cầm hư không truy đuổi vạn năm một thủy. Có ba cỗ thế lực xuất hiện trước nhất là kia kẹp lấy phá la tiếng nói sát mặt tái nhợt thiếu niên được xưng linh quang phong chủ, bọn thủ hạ số rất nhiều, lại không dưới hơn 20 tu sĩ, là số người nhiều nhất một cỗ, bất quá tu vi đều không thế nào cao, ngoại trừ thủ tọa linh quang có 500 năm pháp lực bên ngoài, còn lại 20 người bên trong pháp lực hơn 100 năm cũng bất quá giải rác mấy người. Những người này sách trước tại đây tên phim nói sụp đổ cốc cốc không treo một chương rộng mấy chục trượng, cao hơn 10 trượng tơ vàng pháp võng, phía trên dán phủ chú cấm chế. Pháp băng chuyên môn dùng để khóa phược linh vật, yêu thú. Một cái khác băng thì là Thượng Huyền Phong thủ tọa Linh Triệt cầm đầu một phái, ước chừng có 7-8 cái tu sĩ. Nhân số ít nhất, nhưng từng cái tu vi cao cường, 7-8 người bên trong, công lực thấp nhất đều có 100 năm tu vi. Linh Quang cùng Linh Triệt đều là Huyền Vi giáo đệ tử. Nhưng ngoại trừ cái này hai nhóm người bên ngoài, còn có mấy đạo yêu phong, bị từng tia thủy khí bao khỏa, cách thật xa hiện lộ ra cá tanh chi khí, đỉnh lấy viên đầu cá thân người, đúng là Nam Hải bên trong thủy tộc. Ba cỗ thế lực truy đuổi tranh đoạt vạn năm một thủy, không ai nhường ai. Mỗi lần mắt thấy Linh Quang Phong tu sĩ muốn đem kia vạn năm một thủy xua đổi nhập sách trước lắp xong pháp vong bên trong. Bên kia mọc ra đầu cá thủy tộc thì vận dụng thủy trúc pháp thuật phát các loại băng châm, băng truy, bước bách Linh Quang Phong tu sĩ không thể không trở lại phòng ngự. Trong chốc lát, lâm vào trong giằng co. Thật can đảm, dám đến ta Huyền Vi giáo địa bàn làm càn. Linh Quang Phong chủ gặp này giận dữ, trước đem những này không biết sống chết thủy tộc chém giết. Hắn vê vừa bằng ngón tay, không trung hiện từng tia từng sợi ánh lửa. Sau lưng bên trong Linh Quang Phong tu sĩ cũng đồng loạt thi pháp, gọi ra từng sợi ánh lửa, mang theo hiển hách uy thế, hóa thành dài chừng 10 trượng rắn. Hỏa xa đằng không mà lên, vỗ lượn mà tới, đột ngột hướng những cái kia thủy tộc đánh tới. Kia ba đầu thủy tộc tinh quái pháp lực không cạn, cũng tinh thông thủy trúc pháp thuật, thấy tình cảnh này, cũng cùng nhau thi pháp, há mồm phun ra bao quanh xương trắng. Bao quanh xương trắng trong chớp mắt mấy chục trượng lớn nhỏ, tại không trung tạch 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 kết thành vài thước dày tường băng, ý đồ ngăn cản bay vút lên mà đến ánh lửa. Xuy xuy xuy, hỏa xa càn quét tường băng, thiêu đến trận trận khói trắng dâng lên. Linh quang bên này tu sĩ chính vật lộn thủy tộc thời điểm, bên kia Thượng Huyền Phong Linh Triệt một nhóm người lại thừa cơ bắt được thời cơ, thành công đem bóng rừng ở giữa phi độn một tùy chắn nhập pháp vong bên trong. Một tùy thanh quang tốc độ cực nhanh, rất có linh tính, nhưng bị pháp vong dính trụ về sau, mặc nó tại trong lưới tà xung hữu đột, cũng không xông ra được. Gặp một tùy rơi vào pháp vong, Linh Triệt cực kỳ vui mừng, liền muốn lên đi lấy hạ một tùy. Bên kia thủy tộc tinh quái cùng linh quang đạo nhân ăn ý dừng tay, đồng loạt thi pháp, cũng hướng pháp vong bên trong vớt đi. Trong chốc lát, ánh lửa, băng châm tàn quét. Đúng vào lúc này, hư không bên trong, đạo đạo trong suốt khí kình hội tụ thành kỳ hốt giác đại nhất chỉ trong suốt trường ấn. Ầm ầm, trường ấn quét ngang phía dưới, đem bóng rừng ở giữa cây cối, núi đá đập bờ miệng, tranh đoạt một tỷ linh quang, Linh Triệt chờ tu sĩ đều bị khí kình tung bay mấy chục trượng. Đại cầm nã pháp, thông huyền cảnh tu sĩ, Linh Triệt bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn những người này, bao quát những cái kia thủy tộc tinh quái, hoặc mấy trăm năm pháp lực, hoặc 700-800 năm pháp lực cũng có, nhưng đều tại một mạch cảnh bên trong, ba thai chưa độ, nam khí chưa thành. Một mạch cảnh phía trên, luyện thành ngũ khí triều nguyên, chính là thông huyền cảnh cao thủ. Nam khí luyện thành, không chỉ có thọ diên bạc thuế, trong ngực ngũ khí càng có thể tránh pháp khí, đao binh. Một khi thả ra, kéo dài mấy trăm thước, mấy ngàn thước khánh vân pháp tướng, có thể hóa thành trường ấn, thủ ấn cách không tại ngoài trăm dặm cầm người cầm vận. Được xưng đại cầm nã pháp. Thông huyền cảnh cương giả, chỉ bằng cảnh giới áp chế cùng một chút bản năng thần thông, đều xa không phải bình thường một mạch tu sĩ có thể đối đầu. Một vị thanh niên áo tím thân ảnh trống rỗng hiện hiện, dưới chân đóa đóa thanh khí hóa thành bậc thang, từ không trung đi xuống, râu tóc tung bay ở giữa, mãnh liệt khí thế càn quét ngàn dặm bên trong. Chỉ bằng vô hình khí thế áp bách, liền để một chút truy đuổi một tùy giá thú, yêu thú, cùng kia ba đầu thủy tộc tinh quái quỷ bỏ tới điểm. Nhân tộc đại năng, ba con đỉnh lấy đầu cá thủy tộc tinh quái sắc mặt kỳ biến, cắn răng chống ra toàn thân pháp lực ngăn cản thông huyền cường giả mang tới khí thế áp bách. Giải Huyền chân nhân, Huyền Vi giáo tu sĩ bên trong, có người nhận ra thanh niên mặc áo tím kia thân phận, lên tiếng kinh hô. Giải Huyền chân nhân, Huyền Vi giáo chân truyền nhân vật, luyện thành pháp khí tử khí đến là nam thiện bực thành danh nhiều năm thông huyền cường giả. Nghĩ không ra, tùy ý ra đi một vòng, có thể đụng tới một tùy loại này kỳ chân. Giải Huyền chân nhân mảy may không đem Linh Triệt bọn người để vào mắt, phối hợp đánh giá pháp vong bên trong một thủy. Giải Huyền trong mắt lóe lên tinh quang, tốt tốt tốt, vừa vặn có thể giúp ta chứng thành năm khí viên mãn. Khi hốt giác lớn trưởng ấn lâm không vòng chuyện, một tay lấy pháp vong ngay tiếp theo một thủy mò lên. Chân nhân, kia là gia tổ chuẩn bị cho ta. Linh quang mắt thấy một thủy bị tông môn chân truyền cướp đi, rất là lo lắng, không để ý đến thân phận, vội vàng quát. Chân nhân, tại tu hành giới bình thường là tôn sưng, tu sĩ quen thuộc đem một chút chưa chứng thành thông huyền, nhưng có thông huyền cảnh giới đạo hạnh, thần thông đại năng, tôn sưng là chân nhân. Ý tứ cùng tiền bối đồng dạng, nhưng cũng là một loại xem trọng, cho rằng người này đợi một thời gian tất có thông huyền đạo hạnh. Kỳ thật chân chính có thể chính thức danh xưng chân nhân người, chỉ có thông huyền cảnh cường giả thông huyền, chỉ pháp lực thông huyền, cùng một mạch cảnh pháp lực chất lượng bên trên, có bản chất khác biệt. Nếu như một mạch tu sĩ đều pháp lực là khí, là sương mù, như vậy thông huyền cảnh cường giả pháp lực thì có thể là nước, là băng. Vạn năm một mạch pháp lực lượng, không kịp một tia thông huyền pháp lực chất. Đây cũng là thông huyền vi cường giả, có thể bằng cảnh giới đè người lực lượng. Ha ha, vì ngươi chuẩn bị, vậy ngươi gọi nó nhìn xem, nó đáp ứng sao? Nếu là ta bắt lấy, vậy dĩ nhiên là ta. Giải Huyền chân nhân cười nhạo. Linh quang gia tổ được xưng Huyền Nguyệt chân nhân, cùng Giải Huyền là người cùng thế hệ vật, cũng là trong giáo chân truyền. Là lấy, linh quang chuyển ra trong tộc lão tổ, cũng căn bản ép không được Giải Huyền. Đi mau. Cái này, ba đầu thủy tộc tinh quái thừa cơ tránh thoát khí thế áp bách trói buộc, cuồn cuộn mà lên, hóa thành ba đám thủy quang phá không mà đi. Trong chớp mắt, ngay tại ngoài mấy chục dặm, thủy tộc tinh quái dám đến ta Huyền Vi giáo địa bàn muốn chết, làm ta dạy không người hay không? Giải Huyền chân nhân cười lạnh, đưa tay nhấn một cái. Hô hô không trung kỳ hốt giác đại thủ ấn chống rồng xuất hiện, xé rách hư không, trong chốc lát chiếu ở ba đám thủy quang. Không, chân nhân tha mạng, chúng ta là Nam Hải Long cung dưới trướng tuần hải giả xoa, tha mạng. Thủy quang bên trong truyền đến đầu cá tinh quái hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Giải Huyền chân nhân không thèm quan tâm, trường ấn giữ được ba đám thủy quang, đập vào sụp đổ lĩnh trên sơn nham, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay ra, lưu lại một đạo trường ấn. Phốc hốt, trường ấn tiêu tán, ba đám thịt nát, dính tại trên vách đá dựng đứng. Ùng ùng, thấy quanh mình linh quang, Linh Triệt chờ Huyền Vi giáo tu sĩ không khỏi cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Đối mặt loại này thông huyền cao nhân, bằng bọn hắn những cái gì thủy quang, hỏa diễm, kim nhật thuật, căn bản là không có cách ngăn cản. Vũ khí trường nguyên hóa thành tối tăm mở mịt khí tức, chuyên phá ngũ hành pháp thuật, một khi ngưng tụ thành trường ấn, càng là thủy hỏa bất xâm, đao thương khó nhập. Các ngươi còn không mau cút đi. Giải Huyền chân nhân đối chính mình thủ đoạn cực kỳ hài lòng, ánh mắt bệ nghệ còn lại dọa đến hít vào khí lạnh Huyền Vi giáo tu sĩ. Đi đi đi. Linh Triệt sắc mặt trắng bệch, không chút do dự phi thân lên. Sau lưng thượng huyền phong tu sĩ nhao nhao hướng Giải Huyền hành lễ rút đi. Linh quang đáy mắt chỗ sâu hiện lên phẫn hận chi sắc, vì này cũng sập lĩnh địa mạch một thủy, hắn chọn vẹn tại Triệu Nhạc Sơn đợi 10 năm, không biết phi đi nhiều ít công phu. Muốn lấy một thủy nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đỉnh tiêm tư chất, chỉ kém một kia, liền có thể thu hoạch được một thủy, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện Giải Huyền chân nhân hái được quả đảo. Linh quang sờ lên trong tay áo, lao tổ ban cho bảo mệnh thần phù, trong lòng do dự không chừng, muốn hay không bắt mệnh một kích. Đi nhanh đi phong chủ. Sau lưng linh quang phong tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nhắc nhở. Đi. Linh quang cuối cùng không dám làm cản, đem hận ý chui vào đáy lòng, dẫn một đám tu sĩ phi không mà lên. Linh quang thầm hận, Giải Huyền lão tặc, chờ lao tử tu thành thông huyền, cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Sụp đổ linh phạm vi ngàn dặm, lâm vào trong yên tĩnh. Thậm chí ngay cả chim thú âm thanh đều không có chút nào. Yên tĩnh đáng sợ. Một thủy chính là thiên địa kỳ chân, một khi bắt được, tốt nhất lập tức an luyện hóa, không phải biến số rất nhiều. Thậm chí có khả năng kinh động đạo diệu lao tổ ra tay cắt đoạn. Giải Huyền chân nhân không có lập tức nuốt luyện hóa một thủy, mà là nắm đuốt pháp võng, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy bốn phía còn có người tại dò xét du. Có một ánh mắt cách rất xa, lặng yên không tiếng động nghiêng mắt nhìn qua sau lưng của hắn, bị hắn mơ hồ phát giác. Từng kia vô hình tập tụ, nhấc lên Giải Huyền chân nhân thái dương râu tóc. Ai? Giải Huyền mắt sáng như bước, đảo qua đạo kia tối nghĩa ánh mắt chuyển đến địa phương. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đỉnh núi phía trên, mơ hồ một vị thanh y thiếu niên ẩn vào trong gió, thân hình từ trên vách đá biến mất. Giải Huyền tích lũy đám trong ngực năm khí, lần nữa hóa thành một đạo trường ấn. Hô hô, tối tăm mở miệng trường ấn xé rách hư không, trong chốc lát lướt qua mấy trăm dặm, đánh vào kia trên vách núi. Ầm. Thanh y thiếu niên trước đây ngồi xếp bằng mấy trượng thạch nham bị trường ấn đập thành một miệng, bay lên đẩy trời cắt bụi cùng đá vụn. Tại chỗ lưu lại mấy trượng vương trường ấn, nhưng kia cả tòa mấy trăm trượng ngọn núi lại kịch liệt lắc lư. Ầm ầm. Thanh thế chi lớn, rung khắp mây xanh. không được. Giải Huyền Chân mặt người sắc kỳ biến, không chút do dự khẽ vô búi tóc, khen đám trong ngực ngũ khí trường nguyên. Chỉ thấy từng tia từng sợi khí cơ, điểm đỏ, hoàng, kim, lam, đen ngũ sắc, tại trên đỉnh đầu hội tụ thành hào quang, băng rùa, thủy khí bừng bừng, chuỗi ngọc rủ xuống châu. Thoáng chốc tầng tầng lớp lớp vân quang, xếp lên mấy trăm thước chi cao, chống ra có lớn gần mẫu nhỏ, mơ hồ gặp trong đó ba đóa hoa cốt đóa trên dưới lưu động, chính là tam hoa hình thức ban đầu. Sau một khắc, phương viên trăm dặm trên bầu trời, thoáng chốc hắc ám. Đạo đạo hư không bị cương ép xé rách, một toàn núi non che khuất bầu trời, mang theo ngàn vạn đồng đều khí thế, hướng toàn bộ sụp đổ lĩnh ép xuống. Ầm ầm, ngọn núi mang theo ngàn vạn quân lực nện ở bên trên cánh vân, bừng bừng thụy khí kích tán, mãnh liệt tâm bạo thành, giống như tiếng sấm, chuyển khắp ngàn dặm. Vừa đi không xa linh triệt, linh quang bọn người bị mãnh liệt khí kình chấn phiên vân đầu, quằn xuống đất. Từng cái kinh ngạc nhìn về phía sụp đổ lĩnh. Khánh vân pháp tướng, ai lợi hại như vậy, lại làm cho Giải Huyền sử dụng ra khánh vân pháp tướng ngăn cản? Linh triệt mặt lộ vẻ chấn kinh. Tam hoa năm khí khánh vân pháp tướng là thông huyền cường giả thủ đoạn mạnh nhất, nhưng thông huyền cảnh giới pháp tướng vẹn vẹn vẫn là hình thức ban đầu, cường hãn đồng thời cũng có rất nhiều sơ hở, đồng dạng không thể tùy tiện thả ra, bởi vì một cái sơ sẩy, pháp tướng phá diệt lời nói, trăm ngàn năm đạo hạnh một khi tận phế. Không phải luyện thành đạo diệu chi cảnh mới có thể tính triệt để đại thành. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, pháp tướng vừa ra, xếp lên mấy ngàn thước pháp thân, có thể cầm người cầm vật, trừ phi gặp gỡ tiên thiên chí bảo, nếu không pháp tướng tận hồ không có gì không phá. Sụp đổ lĩnh bên trong, tiếng vang chấn động mây xanh. Thần thông ngự lên trăm trượng ngọn núi, mang theo ngàn vạn đồng đều cự lực, toàn bộ đặt ở bên trên khánh vân. Dù là Giải Huyền Chân nhân đạo đi cao thầm, pháp tướng đã tiếp cận đại thành, miễn cưỡng chống đỡ bay ép mà đến ngọn núi. Cả người nhưng cũng bị kia ngàn vạn đồng đều cự lực cho từ không trung ép rơi trên mặt đất, nửa người cơ hồ trong nháy mắt bị vùi sâu vào trong đất. Tạch 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 gần mẫu rộng năm khí khánh vân, bị ngọn núi kia sần núi đến không ngừng tiêu bang, từng kia từng sợi thủy khí hào quang, cự lực bị đánh bay mấy ngàn trượng. Phải biết, kia thủy khí hào quang đều là đạo hạnh hóa thành, chính là thông huyền cường giả tiếp thu nhật nguyện chi tinh, là lấy hiện ra nhau nhau sát thái, một thoáng là để mắt, khổ cố gắng phu, trong chốc lát mới có thể hái đến một kia. Nhưng chỉ chịu lần này, mấy chục đạo thủy khí bị khuấy động tiêu tán, Giải Huyền liền hao tổn mấy chục năm đạo hạnh. Đây cũng là pháp tướng khánh vân thần dị, nhưng thông huyền cảnh tu sĩ không thể tùy tiện phóng thích pháp tướng nguyên nhân. Phi thạch dị thuật, làm sao có thể? Đây không phải phi thạch dị thuật. Giải Huyền chân mặt người sắc hoàn toàn đỏ đậm, nâng lên toàn thân trên vạn năm pháp lực, lấy khánh vân giáng chống đỡ. Hắn một chút nhận ra, kia đột ngột bay tới ngọn núi, có phi thạch dị thuật nội tình. Thậm chí thân là huyền vi giáo chân truyền, hắn dù giới hạn trong thể chất không thể tu luyện thuật trọi đá, nhưng cũng hiểu cái này phi thạch dị thuật. Phi thạch dị thuật, nhiều lắm là hút tới hơn một trượng hòn đá. Mà tòa này thạch phòng, trường cao trăm trượng, rộng trường vài dặm. Đây là phi thạch dị thuật sao? Đây là phi sơn. Cái này đã không thể được xưng là dị thuật, mà là thần thông, đại thần thông. Bên ngoài mấy trăm dặm, Kỳ Duyên thân hình từ tập tục bên trong hiện hiện, đồng dạng sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, toàn thân pháp lực táo bạo. Trong thần hồn, mới ngưng tụ thành thần thông chân chủng, lấp lóe kỳ quang. Thần thông phù lục trồng vào thần hồn, không ngừng từ hư không bên trong, ngưng tụ thành lực lượng vô hình, nhiếp trụ ngọn núi, ép hướng Giải Huyền. Đây chính là luyện chế phiên tiên ấn lúc, Kỳ Duyên mượn đường vận mới lĩnh ngộ thần thông, có thể rời núi lệ người, đặt tên là Di Sơn Đạo Hải. Thông huyền cương giả, khánh vân pháp tướng quả nhiên lợi hại. Kỳ Duyên trong lòng ngạc nhiên. Hắn cho dù thi triển thần thông, ngự lên trăm trượng ngọn núi, trấn áp Giải Huyền chân nhân, nhưng cũng nhanh đến trước mắt hắn cực hạn, mới khó khăn lắm đem thông huyền ngăn chặn. Thậm chí kia Giải Huyền nương tựa theo khánh vân dẫn động thiên địa chi lực, lại ý đồ dễ dàng đẩy lên ngọn núi, đào thoát trấn áp. Nếu không có cái này khánh vân hộ thân, coi như 10 cái trăm cái Giải Huyền chân nhân, cũng bị ngọn núi ép thành phấn vụn. Lịch ở huyền quê chỉ ghi chép, thông huyền cường giả, tại một chút tiểu giới vực bên trong, được xưng thiên tiên ý là cùng trời hợp nhất. Khánh vân pháp tướng nếu là đại thành, trải rộng ra mấy vạn trượng, có thể dẫn thiên địa chi lực, thậm chí hủy diệt một phương tiểu thiên giới vực. Ở kiếp trước, như này khánh vân thủy khí, lại xưng thần tiên pháp tướng. Giống Kỷ Duyên thần thoại đồ lục bên trong, từng có rất nhiều tiên nhân, thần nhân, trên thánh, trên đỉnh đều có cùng loại tam hoa năm khí pháp tướng, có thể thấy được chút ít. Một ngọn núi không được, vậy liền lại đến một tòa. Kỷ Duyên trong lòng quyết tâm. Di Sơn đảo hải thần thông điên cuồng vận hành, toàn thân pháp lực đánh chống gieo họ. Ầm ầm, toàn bộ ngàn dặm sụp đổ lĩnh đều tại rung động. Đang muốn bằng vào pháp tướng dẫn thiên địa chi lực, đẩy ra trên đỉnh ngọn núi, tránh thoát mà ra Giải Huyền sắc mặt cứng đờ, lại tới. Tiếng nói vừa ra, xì. Rồi hư không xé rách, lại là một đoàn trăm trượng ngọn núi, từ trăm ngàn dặm bên ngoài, bị đại thần thông chống rống hút tới. Ngàn vạn đồng đều khí thế cường đại, thậm chí xé rách hư không. Ầm. Hai tòa ngọn núi đặt ở bên trên khánh vân không ngừng bặm bẹo biến ảo, thủy khí đánh bay, nhưng thủy chung ngăn cản được ngọn núi. A. A. Giải Huyền chân nhân cùng hống. Khánh vân bên trong, một đóa hoa sen trắng bao nở rộ, bay ra từng sợi sương mù tím yên la, bắn ra hào quang ngàn ngàn trượng, khánh vân đến này tương trợ, mới lần nữa đem ngọn núi chi lực gắt gao đứng vững. Kia màu trắng nụ hoa, là vì tam hoa bên trong chỉ tiêu, đại biểu tinh khí thần linh bên trong tinh. Sương mù tím yên la thì là Giải Huyền chân nhân tu luyện thành danh pháp khí, giỏi về phòng ngự. Dù là như thế, Giải Huyền toàn bộ thân thể tại hai tòa ngọn núi trọng áp phía dưới, chìm vào trong đất, nhưng còn không có chờ Giải Huyền tung khẩu khí. Hô hô, trên bầu trời phong thanh mãnh liệt. Còn tới, Giải Huyền sắc mặt trắng bệch. Cũng may, vẹn vẹn gió, chỉ một thoáng mây trăm trượng cắt bay đá chạy, đuổi mù hảo đãng. Cho dù Giải Huyền chân nhân, cũng cơ hồ mắt mở không ra, không phân biệt đông tây nam bắc. Lại là một môn đại thần thông. Giải Huyền mắt mở không ra, lại tê cả da đầu. Chốc lát về sau, tập tục đống nhiên tán đi. Sụp đổ lĩnh lần nữa khôi phục yên tĩnh.
A,
trời đánh cầu tặc, trả ta vạn năm một thủy. Bị hai ngọn núi lớn ngăn chặn giải huyền chân nhân cuồng nộ không thôi. Trước mặt kia ôm lấy vạn năm một thủy phát võng, đã trống rỗng, chỗ nào còn có một thủy nửa điểm bóng dáng. Chương 48. Thanh bào lão tổ, 300 năm pháp lực, một bên trong lửa trước đó bị giải huyền chân nhân đuổi đi linh quang, linh triệt bọn người, gặp sụp đổ lĩnh đấu pháp thanh thế ngừng, đều là không hẹn mà cùng con người trở về. Nghĩ đến nhìn xem có cái gì tiện nghi như nhặt. Nhưng chờ bọn hắn trở về sụp đổ lĩnh, lại nhìn thấy làm bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn. Mới uy thế hiển hách, một trưởng trấn áp ba đầu mấy trăm năm pháp lực thủy tộc yêu quái giải huyền chân nhân. Lúc này bị trống rỗng hiện hiện hai tòa trăm trượng ngọn núi, tả hữu bà bay, một bên một cái ngọn núi, đè tại sụp đổ lĩnh bên dưới. Thậm chí nửa thân thể đều vùi sâu vào trong đất. Bị đặt ở dưới núi giải huyền thì sắc mặt kìm nén đến xích hồng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Cái này, cuối cùng là linh triệt bọn người hít sâu một hơi. Linh quang trước kinh sau vui, ha ha ha. Giải huyền lão tặc, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Thức thời, nhanh lên đem vạn năm một tụy cho lấy ra ta, không phải đừng trách ta. Linh quang tiểu nhân đắc chí, uy hiếp ngữ còn chưa nói xong. Giải huyền hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt, rét lạnh sát ý bao phủ tại linh quang trên thân, há mồm phun một cái, một đạo ưu quang tử trong miệng bay ra. Đứng tại mấy chục bước bên ngoài linh quang, lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng, vội vàng muốn đưa tay sử dụng ra gia truyền thần phủ. Phúc. Linh quang tròn bao đầu, giống như dưa hấu bạo tạc, đỏ trắng, thoáng chốc vẩy ra vài thước. Thần phủ căn bản chưa kịp dùng ra, kia thi thể không đầu bịch ngã trên mặt đất, chúng người mới kịp phản ứng. Phong chủ, thiếu gia. Linh quang thủ hạ tu sĩ quá sợ hãi. U quang lượn vòng, đông nhiên tại không trung, lang lệ sắc cơ, bao phủ tại trên thân mọi người, doa đến đám người sắc mặt trắng bệnh. Lúc này mới nhìn rõ, kia u quang là dài vài tấc, màu sắc đen kịt một cây linh sát. Toàn tâm đinh. Linh triệt trong lòng cuồng loạn. Kia là huyền vi giáo bên trong nổi danh dị thuật pháp khí, tốc độ siêu tuyệt, ẩn độn hư không, tự tiện đánh lén. Vạn năm một tùy phía dưới núi, các ngươi hợp lực thi pháp, đem núi cho ta đẩy ra một cái khe hở, đợi lao tổ ta chui ra ngoài, đem một tùy cho các ngươi, còn nặng nghề có thưởng. Giải huyền trong mắt sát ý thu liễm, ngược lại vẻ mặt ôn hòa đối linh triệt đám người nói. Kỳ duyên trong tay háo túi lên một tùy, ngự phong bay khỏi sụp đổ lĩnh ở ngoài ngàn dặm, tìm cái tráng kiện cây tùng già cây hốc cây chui vào ngồi xuống. Cái này triệu nhạc man hoang, cổ mục che trời, mấy người vây quanh đại thụ chỗ nào cũng có thật nhiều dã thu ẩn thân móc hốc cây, chính thích hợp ẩn thân. Còn có thể mượn bóng rừng một khí, che đậy một tùy bảo quang. Kỳ duyên không có đem linh triệt, linh quang chờ cái gọi là phong chủ thiên tiêu, chân truyền hạt giống để vào mắt. Nhưng nghĩ không ra cái này một tùy trí bảo, vậy mà dẫn tới thông huyền cảnh giới cao thủ, bị đột nhiên xuất hiện giải huyền chân nhân chặn ngang một tay. Đây cũng là vượt quá kỳ duyên ngoài ý liệu. Giải huyền chân nhân nhưng không là bình thường thông huyền cảnh giới, mà là đại giáo chân truyền. Luận thực lực, giải huyền là đủ nghiền ép đồng dạng phổ thông thông huyền cảnh giới. Cũng may, bằng vào đánh lén chiếm tiên cơ tay, thành công đem giải huyền chân nhân tạm thời trấn áp. Bằng ta thực lực bây giờ, làm không kém tại bình thường đại giáo chân truyền. Kỳ duyên âm thầm cân nhắc, nay chủ yếu là thần thông mang cho kỳ duyên gia trì. Đến một môn đại thần thông, thường thường thắng qua ngàn năm, vạn năm tu vi. Đây cũng là thế này tu sĩ, bất luận bao lớn gia tộc, đều nóng lòng tiến vào đại giáo nguyên nhân, cũng chỉ có tiên học đại giáo mới có đầy đủ thần thông truyền thừa. Thế này bên trong, thực lực phân chia rất mơ hồ, không có tuyệt đối mạnh, cũng không có tuyệt đối yếu. Có khả năng một năm pháp lực dị nhân, bằng vào dị thuật đánh lén, làm lật trăm năm, mấy trăm năm pháp lực tu sĩ. Nhưng quay đầu, một năm này pháp lực dị nhân bởi vì dị thuật bị khắc chế, bị phàm nhân chém giết có khả năng. Đồng dạng cảnh giới pháp lực, thực lực khả năng chênh lệch gấp trăm ngàn lần. Bất quá đây chỉ là hiếm thấy tình huống. Càng nhiều vẫn là danh khí càng lớn, thực lực càng mạnh, tu vi tự nhiên càng cao. Rốt cuộc hàng xóm đồn lương ta đồn đường, hàng xóm chính là ta kho lúa, đây là kỷ duyên kiếp trước kiếp này đều tin phụng đạo lý. Cái này man hoang chi thế, linh vật khắp nơi trên đất, thậm chí ngay cả tiên tiên linh căn, linh bảo đều có, chỉ cần thần thông phép thuật, võ nghệ pháp bảo đủ mạnh, pháp lực là không kém tăng lên. Đoạt liên xong rồi, có cái này một tùy trí bảo, nghĩ đến hẳn là chí ít có thể gia tăng ta 100 năm pháp lực. Kỳ duyên vươn tay ra tay áo, một đoạn dài hơn thước, giống như hổ phách lưu ly xanh ngọc, không ngừng trong tay giãy rủa. Chính là ất một kỳ chân, vạn năm một tùy. Nó thậm chí đã có một tia linh tính. Nhìn như giống như lưu ly xanh ngọc, kỳ thực tất cả đều là linh cơ tinh túy, ẩn chứa vạn năm tạo hóa. Kỳ duyên không chút do dự, một ngụm nhét vào miệng bên trong nhai nát, sắc ngoài cứng rắn, bên trong là tích tích trắng bơ giống như màu ngà sữa chất lỏng, từ một tùy bên trong chảy ra. Cửa vào hơi ngọt, ẩn chứa kỳ hương, như uống quỷ tương. Cái này so với bình thường linh dược, hương vị thật tốt hơn nhiều. Ùng ùng, một tùy chất lỏng vào bụng, từng tia thanh lương chi khí quét qua người. Từng tia từng sợi tạo hóa chi tinh túy, gột rửa ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân cốt đều đang không ngừng bị gột rửa rèn luyện. Thậm chí không hề tưởng tượng bên trong như kia nóng nảy linh khí, mà là nhuận không mảnh đi mắng, cực kỳ tốt luyện hóa. Pháp lực không ngừng tăng trưởng. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo. Sụp đổ lĩnh, to lớn tối tăm mở miệng trường ấn, không ngừng từ không trung rơi xuống. Âm âm tiếng vang không ngừng. Tránh thoát chấn áp chói buộc giải huyền đứng ở cao vạn trượng không, không ngừng xuất trưởng, cứ thế mà đem kia hai tòa ngọn núi ngay tiếp theo toàn bộ sụp đổ lĩnh san thành bình địa. Lúc này mới thôi, linh quang cùng linh quang dưới trướng một đám tu sĩ hơn trăm người thi thể, toàn bộ bị chôn ở trong đó, hóa thành một mịt. Còn lại linh triệt chờ thêm huyền phong tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn hiện tại đã là biết giải huyền vạn năm một tùy bị người đoạt, sợ giải huyền cũng bắt bọn hắn chút giận. Cầu tặc, Giải Huyền chân nhân lửa giận trong lòng rốt cục tiết ra một kia. Không biết là ai cách không cùng hắn đấu pháp, cướp đi vạn năm một tủy. Cũng không có trông thấy người kia gương mặt, chỉ lờ mờ thấy là cái người mặc áo bào xanh người. Chân nhân, đến tột cùng người nào cướp đi vạn năm một tủy? Ngươi có lẽ có thể bấm đốt ngón tay thiên cơ tìm ra hắn tới. Linh Triệt rốt cục nhịn không được, cả gan hỏi. Hắn hiện tại đối vạn năm một tủy đã không ôm ngộng háo huyền gì rồi, chỉ là muốn biết đến tột cùng là ai đánh bại trấn áp Giải Huyền chân nhân. Trong tông môn khi nào lại ra loại này đại thần thông giả? Giải Huyền lắc đầu, ta chỉ nhớ mang máng, người kia một bộ áo bào xanh, tay áo rất rộng lượng. Đáng hận, cách quá xa, không có hắn khí cơ. Cách quá xa, số túc trăm dặm, người kia lại ẩn vào gió trong sương mù, hắn không có bắt được kia áo bào xanh người khí cơ. Thế này lại năng, không có thần thức, bấm đốt ngón tay thiên cơ, thường thường có thể biết mấy trăm, bên ngoài mấy vạn dặm sự vận. Nhưng bấm đốt ngón tay, nhất là chính xác đến người, là muốn trước đưa môi giới. Thì như, khí cơ, móng tay, lông tóc, quần áo. Không có những này, cũng chỉ có thể người mù sờ voi, rất khó chính xác. Vị kia thanh bảo lão tổ, đến tột cùng là người hay là yêu? Linh Triệt hiếu kỳ hỏi. Hắn cho rằng người kia có thể trấn áp Giải Huyền, có bản sơn đảo hải đại thần thông, hẳn là vài vạn năm, chính là đến mấy chục vạn năm đạo diệu lão quái. Giải Huyền thế nhưng là đại giáo chân truyền, trên tay quang pháp khí đều có mấy kiện, thực lực xa không phải đồng dạng thông huyền có thể địch nổi. Ta cũng không biết, nhưng người kia trên người có huyền vi pháp lực, giấu đầu lộ diện, chắc là ta giáo bên trong người. Giải Huyền sắc mặt âm trầm như nước. Huyền vi giáo mỗi vạn năm thời gian, tuyển chọn một giới chân truyền, thường thường ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn, tất cả mọi người là gương mặt quen, biết nhau. Người kia rất có thể là khóa trước chân truyền. Thực lực khó lường, nhưng mạnh hơn chính mình hẳn là có hạn, có lẽ có cái gì thiếu hụt được điểm, 10 điểm e ngại chính mình. Nếu quả thật có thể nghiền ép chính mình, làm gì đánh lén chiếm tiên cơ? Không phải, không đến mức giấu đầu lộ đôi. Giải Huyền chân nhân trong lòng không ngừng phỏng đoán người áo xanh kia thân phận, để cho mình lặng yên bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, ném đi mặt to, việc này đương nhiên không thể coi như xong. Giải Huyền trong mắt chứa sát cơ nhìn lướt qua Linh Triệt bọn người, chuyện này không cần loạn chuyển đi. Đường đường đại giáo chân truyền, bị người rời núi trấn áp, điều này thực ném đi mặt to, hắn cân nhắc qua muốn hay không đem những này người diệt khẩu. Lại bế quan mấy trăm năm, chờ chuyện này đi qua trở ra. Nhưng Linh Triệt không thể so với Linh Quang chỉ là bằng vào phía sau Huyền Nguyệt chân nhân phô trương thanh thế, giết cũng liền giết. Linh Triệt là thế hệ này chân chính chân truyền hạt giống một trong, trong nhà cũng có lao tổ tại tông môn tu hành, Giải Huyền dù không sợ, nhưng giết Linh Triệt cũng là hậu hoạn vô tận. Đúng. Linh Triệt bọn người phủi một chút bị san thành bình địa sụp đổ lĩnh, cơm như hến. Bọn hắn coi là Giải Huyền chỉ là trấn sát Linh Quang cùng Linh Quang dưới trướng một đám tu sĩ hủy thi diệt tích sự tình. Tranh thủ thời gian lại bổ sung, tuần Linh Quang sư đệ cùng Chu gia gia tộc bên trong tu sĩ đều là bị kia áo bảo xanh lão yêu giết. May mắn Giải chân nhân tới kịp thời, chân nhân thần thông quảng đại, đánh lui thanh bảo lão tổ, đã cứu chúng ta một mạng. Giải Huyền mặt tối sầm, nhưng cuối cùng không tiếp tục nói, hừ lạnh một tiếng, đàng nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đợi xác định Giải Huyền đi xa, Linh Triệt sắc mặt mới biến làm bình tĩnh. Phong chủ, người đang suy nghĩ gì? Tu sĩ dưới tay hắn nghi hoặc. Ha ha ha, vị kia thanh bảo lão tổ, tất nhiên là chúng ta trong giáo cao nhân tiền bối. Như chúng ta thật nói hắn bị Giải lão quỷ đánh bại, còn sẽ chém giết tuần linh quang trở Chu gia trên trăm tu sĩ nổi chụp ở trên người hắn, há không cũng đắc tội cao nhân. Linh Triệt cười lạnh. Thanh bảo lão tổ muốn thật sự là dị giáo đại năng còn tốt, cái gì nổi đều có thể hướng người ta trên thân đẩy. Nhưng mấu chốt người ta cũng là huyền vi giáo. Giải chân nhân là khóa trước chân truyền, không thể đắc tội. Thanh bảo lão tổ liền có thể đắc tội. Nói không chừng về sau tấn thăng chân truyền, còn phải bái nhập người ta áo bào xanh tổ sư tọa hạ đâu. Nghĩ được như vậy, Linh Triệt con mắt to sáng, đi, mau trở về cho ta biết nhà tu sĩ, phát động toàn lực tìm tới thanh bảo lão tổ tung tích cùng thân phận. Hắn tất nhiên là trong giáo giới trước chân truyền lão tổ, gần nhất mới xuất quan tới. Chờ tiến vào chân truyền, liền muốn bái nhập hắn tọa hạ. Chân truyền cùng nội môn, ngoại môn lớn nhất khác biệt, liền là có sư thừa, chờ sư phụ lão tổ vẫn lạc, còn có thể kế thừa lão tổ pháp bảo, thần thông, trực tiếp nhất phi trùng thiên cho nên xưng là chân truyền. Loại kia đại năng, vừa bế quan liền là mấy ngàn năm, vài vạn năm, lấy trước chưa từng nghe qua thanh danh rất bình thường, bây giờ không phải là đã nghe qua sao? Mà Huyền Vi giáo từ thiên địa khai tịch đến nay, truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm, trong tông môn, không biết nhiều ít tuổi thọ gần đại năng lão quái ẩn nấp. Một tùy trí bảo là duyên thọ bảo vật, dẫn tới người ta ra cấp đoạn, cái này rất bình thường. Tu sĩ khác nghe vậy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, loại kia đại thần thông học được một hai điểm liền được ích lợi vô cùng, công tử ngài nói rất đúng. Những phong chủ này đại đa số thủ hạ tu sĩ nói là sư huynh đệ, kỳ thật đều là cùng một gia tộc. Thượng Huyền Phong Linh Triệt tục họ Cầu, gia tộc bên trong đi ra đạo diệu lão tổ, tại Huyền Vi giáo thâm căn cố đế, bây giờ còn có mấy vị thông huyền cảnh cao nhân nắm giữ lấy Nam Thiện vực mấy cái thế tục vương triều quốc gia. Câu nhà bọn hắn cái này một động tác, lập tức kinh động Huyền Vi giáo nội môn rất nhiều gia tộc thế lực. Thời gian dần trôi qua, lại có rất nhiều người biết trong giáo có một vị áo xanh lão tổ, là tốt nhất khóa chân truyền, thần thông quảng đại, gần đây xuất quan. Thậm chí dẫn tới rất nhiều chân truyền hạt giống nhóm đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tìm quan hệ chờ tấn thăng chân truyền về sau, bái nhập áo xanh lão tổ tòa hạ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mới thoáng cái, thời gian nửa năm quá khứ. Mên Ngông Triệu Nhạc Sơn, tiến vào mùa đông, giữa thiên địa, tuyết cửa hàng bài thước. Trong hốc cây, đạo đạo pháp lực khí thế lưu chuyển, trải rộng ra mấy trăm dặm. Kỳ Duyên hai mắt hơi khép, lộ ra một tia ý mừng rỡ. 300 năm pháp lực, vạn năm một thủy, không chỉ vạn năm dược linh. Vạn năm một thủy, chỉ là vạn năm mọc một tấc, cái này trọn vẹn hơn một xích vạn năm một thủy, không sai biệt lắm là vài vạn năm, chính là đến 10 vạn năm tích lũy. Khách khí giới, tuyết dâm cảnh đầu thấp, chỉ là luyện hóa cái này một thủy, đã là trọn vẹn thời gian nửa năm quá khứ. Cảm thụ thân bên trong bàng bạc pháp lực, Kỳ Duyên có loại thét dài một tiếng xúc động. Cuối cùng nhìn xuống, nhắm mắt nội quan, có thể gặp ngũ tạng lục phủ, giặt rào khí huyết phun trào. Một đạo mịt mờ thanh khí, dấu ở gan bên trong, không ngừng phát ra tinh vi khí cơ, tạo hóa toàn thân sinh cơ, làm tự thân căn cốt nội tình càng thêm thâm hậu. Khó trách thông huyền cảnh cường giả cũng không nhịn được cướp đoạt vật này, mấu chốt nhất liền là cái này sợi thanh khí, loại này cho bảo, coi như đạo diệu lao tổ cũng sẽ dò xét du. May mắn thân phận ta hẳn không có bộc lộ ra đi. Kỳ Duyên có chút há mồm phun một cái. Phúc. Một đoàn thanh khí bay ra bên ngoài cơ thể, lập tức hóa thành ngọn lửa màu xanh. Vâng. Màu xanh diễm quang tại không trung thiếu đốt, trong vòng mấy chục trượng, hết thảy cây cối lập tức khô héo, sinh cơ càn quét trong không. Một tùy lại xương một mẫu. Cái này thanh khí là ất mộc chi tinh, giấu tại lá gan thiếu, có thể khiến người mắt thanh minh, thọ tăng ngàn năm. Một khi phun ra, liền sẽ hóa thành một loại thần diễm, tiêu là một bên trong lửa. Một bên trong lửa nhìn như lạnh u lãnh, không có chút nào nhiệt độ, lại có thể đốt tất cả các loại linh mục, như thiêu tại thân người bên trên, qua trong dây lát liền đem người toàn thân khí huyết sấy khô, sinh cơ khô héo, hóa thành thây khô một bộ. Loại này thần diễm cực kỳ lợi hại, có thể nói phổ thông tu sĩ được một thủy tương đương với luyện thành một môn dị thuật thần thông. Thông huyền trở lên cường giả có được hoàn toàn luyện hóa, nhưng tu thành năm khí một trong lá gan khí hướng nguyên. Bất quá một bên trong lửa thiếu hụt quá lớn, tại ta trước mắt mà nói không có tác dụng gì. Một bên trong lửa mặc dù thần dị, nhưng vẫn như cũ sẽ bị nước khắc chế. Loại này thần diễm giỏi về cướp đoạt sinh cơ cùng rèn luyện cỏ cây tinh khí, nhưng hỏa diễm nhiệt độ không đủ, đốt không được linh sắt, linh bảo. Lấy ra luyện bảo, căn bản không đủ dùng. Nhưng cái này thần diễm, Kỳ Duyên trong mắt tinh quang hiện lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến loại này thần diễm một loại khác phương pháp sử dụng. Thế này bên trong, không có luyện đan thuật, thứ nhất là thiên tài địa bảo không thiếu, tất cả mọi người là mãn ướt. Một loại khác duyên cớ, liền là linh dược cỏ cây chi thuộc, không kiên nhẫn nhiệt độ cao, đừng nói có pháp lửa, linh hỏa đốt luyện. Liền là dùng phàm hỏa một đốt, cũng phải cháy thành khô giòn, đem linh dược làm phế đi. Nhưng cái này một bên trong lửa, vốn là một mâu hóa thành, lại cực kỳ nhu hòa, có thể rèn luyện hấp thu cỏ cây chi tinh. Nghiên cứu phát minh luyện đan thuật, cần đại lượng linh dược luyện tập, không phải một sớm một chiều, đợi ngày sau lại bản bạc kỹ hơn. Kỳ Duyên há miệng hút vào, kia đóa ngọn lửa màu xanh từ mắt, hai, miệng, mũi bay vào thân bên trong. Là thời điểm đi chém giết kim tê. Kỳ Duyên dự định góp đủ đầy đủ công đức, nghĩ biện pháp thu hoạch được một môn bay vút lên thần thông. Hắn hiện tại pháp lực càng thêm thâm hậu, có thể xưng thần thông quảng đại, đã có mấy phần dao động thiên địa chi lực, lại am hiểu võ nghệ đấu chiến. Duy chỉ có nhược điểm, liền là chạy không đủ nhanh. Trong giáo môn kia vạn lý phi hồng thuật đại thần thông, nếu có thể thu hoạch được, liền có thể bù đắp được điểm. Không trung từng tia dị lực hiện hiện, gió nhẹ thổi qua, Kỳ Duyên thân hình biến mất tại trong hốc cây. Chương 49. Pháp lực ngự bật, bay lên không khung sương mù chân trời bông tuyết tung bay, triệu nhạc man hoang, nhuộm thành một mảnh trắng. Bóng rừng ở giữa, Kỳ Duyên thân hình hiện hiện, nhìn về phía bên ngoài mấy dặm, đưa tay đưa bóp. Hư không bên trong, đạo đạo lực lượng vô hình, ngưng là thật chất, như bàn tay vô hình, lại chống rông từ bên ngoài mấy dặm một tòa trong nham động, hút tới một gốc phiến lá thanh thúy, linh quang mở mịn dự thảo. Đây là một gốc 700 năm dược linh thanh linh lan, có thể bổ ích tinh khí, khôi phục tinh thần, gột rửa tâm cảnh. Pháp lực nhất bật, ta hiện tại cũng sẽ. Kỳ Duyên cảm thấy mới lạ. Trước đây Triệu Thừa Ẩn, Linh Phong bọn người đều từng dùng qua loại thủ đoạn này, ngự cất cánh kiếm, bay roi đẳng bình khí lâm không đánh người, hoặc là đem một kiện vật phẩm cách vài dặm, mấy chục dặm, cách không nhấc lên. Kỳ Duyên hiện tại pháp lực vượt qua 100 năm, cũng tự nhiên mà vậy thu được những thủ đoạn này. Luyện khí sĩ tu thành 100 năm pháp lực, cho dù không có pháp thuật thần thông, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ một chút đối pháp lực đơn giản vận dụng thủ đoạn. Kỳ Duyên cất kỹ linh dược, đem trên vai song kim tiên lấy xuống, dùng tay hướng không trung quan ra. Pháp lực ngự lên song roi, lập tức đem song kim tiên lâm không hơn 10 trượng, lên tại không trung. Siêu siêu, tiếng xe gió triệt, kim tiên như hai đầu kim quang. Tại không trung không ngừng xuyên qua, kích thích đầy trời băng hoa, chớp mắt bay qua mấy chục trượng, lại vòng chuyển mà quay về. Cái này kim tiên, Kỳ Duyên một mực tùy thân mang theo, nương theo thường ngày tu luyện, hô hấp thổ nạp thiên địa chi tinh, làm kim tiên đã sớm bị toàn thân khí tức xâm nhiễm thấu triệt. Cho nên pháp lực cùng thần hồn ý niệm có thể bám vào kim tiên phía trên, điều khiển, tùy tâm như ý, vung như cánh tay dùng. Hướng ngoài 10 dặm, đá núi đỉnh trên một gốc cực dễ thấy cái cổ siêu mẹo cây tùng già cây một chỉ. Kim tiên như kim quang, siêu phi không mà đi. Trong chốc lát bay vọt 10 dặm, như hai đầu kim quang, rơi đập tại lao cái cổ siêu mẹo lòng bên trên. Ầm. Một thanh âm vang lên triệt, đông tuyết băng tinh vẩy ra, to cỡ miệng chén cây tùng, cắt thành hai đoạn, rơi xuống tại dưới vách núi. Tiếp trước trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm tiên nhất lưu, ngự phi kiếm này hoàn, chẳng người ở ngoài ngàn dặm, liền là loại thủ đoạn này. Kỳ Duyên cảm thán, kiếm tiên bay hoàn chi thuật, mặc dù huyền bí. Binh khí vung thả ra, bay đến vài dặm, bên ngoài mấy trăm dặm chẳng người, hù hù phàm nhân đủ. Nhưng so sánh thế này, bên trong các tu sĩ động một tí điên đảo càn khôn, Khánh Vân pháp tướng che đậy mấy vạn dặm đại thần thông, vẫn còn có chút không đáng chú ý thế này hệ thống tu luyện, tư nguyên linh khí dư giả đến cực điểm, càng cùng loại với Trung Quốc bên trong cổ tiên thần ma thời đại hùng hoàng, pháp thuật thần thông dán vào đại đạo, có ý tứ cái uy lực cường hãn, động một tí hủy thiên diệt địa. Theo Kỳ Duyên lý giải, hai người so sánh, cái trước là nghiên cứu phát minh bộ thương súng máy, cái sau trực tiếp là nghiên cứu phát minh châu tế đạn đạo, đạn hạt nhân. Giống thông huyền cảnh giới, tại một chút tiểu thiên giới vực bên trong, số tuổi thọ vô cực, thần thông vô lượng, được xưng thiên tiên đạo diệu đại năng được xưng kim tiên. Cũng đang bởi vậy, đại hoang bên trong, rất nhiều tuổi thọ gần đạo diệu đại năng đều trốn ở tiểu thiên giới vực hoặc các loại động thiên bên trong kéo dài hơi tàn, tự thành một đạo chi tổ, tùy tiện không ra. Một chút tiểu thiên giới vực thiên kiêu tu sĩ, tu luyện tới một cái thể hệ đỉnh phong, phi thăng tới đại hoàng, cũng chính là thông huyền cảnh giới. Kim tiên vòng chuyển, lượn vòng mà quay về, Kỳ Duyên giỗi ra hai tay, dễ như trở bàn tay đem hai cây kim tiên nhận vào tay. Tay hơi run một chút rung động, có chút run lên, ước chừng có hơn ngàn cân lực đạo. Ta hiện tại pháp lực khí cơ, có thể trải rộng ra phương viên trăm dặm, ngự lên kim tiên, xa nhất khoảng cách nhưng bay vút lên tại ngoài trăm dặm đánh người. Nhưng uy lực quá nhỏ, kém xa ta dùng tay cầm đánh một chút. Kỳ Duyên khẽ lắc đầu. Loại pháp lực này ngự vật, nhìn vào người, trên thực tế không có uy lực gì. Địch nhân không nói như Kỳ Duyên đồng dạng vạn quân thần lực, phàm là hơi luyện một ít võ nghệ, liền có thể tránh thoát kim tiên tập kích, thậm chí tiếp được cầm nã kim tiên. Trừ phi mỗi ngày ôm kim tiên thổ nạp tu luyện, tùy thân tu luyện cái mấy ngàn năm, thả ra uy lực khả năng đạt tới mấy ba cân, uy lực càng mạnh. Bởi vì loại này ngự vật thủ đoạn, cần chính là binh khí cùng tự thân tương hợp trình độ, cũng chính là kim tiên thụ tự thân khí tức xâm nhiễm trình độ. Lúc này nếu như đổi một kiện mới thần binh, Kỳ Duyên pháp lực là ngự không nổi, coi như ngự bắt đầu, cũng sẽ không như kim tiên như vậy linh mẫn. Đây là bởi vì kim tiên theo Kỳ Duyên tu luyện mấy năm, thụ tự thân khí tức xâm nhiễm, miễn cương có mấy phần cùng thần khí hợp nhất, mới có thể tùy tiện ngự bắt đầu, lượn vòng mấy chục dặm. Kỳ Duyên phu bó gối ngồi tại trên núi đá, đem một đôi kim tiên đặt nằm ngang trên đầu gối, lấy ra vừa rồi hái một gốc thanh linh lan, ngai nát nuốt vào trong bụng, hơi khép hai mắt, hô hấp thổ nạp, bắt đầu luyện hóa linh dược. Hô, đạo đạo đua thô xương trắng từ Kỳ Duyên trong miệng thoát ra, bay thấp tại trước mặt kim tiên phía trên. Xương trắng bao lấy kim tiên xâm nhập đi khắp, từ giữa thiên địa thu nạp từng tia vũ trụ tinh vi chi khí, tuần hoàn kim tiên một chu thiên, lại bừng bừng mà lên. Từ lỗ mũi bên trong bay trở về kỳ thân bên trong, xa ngút ngàn dặm tối tăm, Kỳ Duyên tựa hồ có thể cảm nhận được kim tiên bên trong mắt thường không thể gặp nhỏ bé tí vết, không thiếu, giống như kinh mạch đồng dạng bị tự thân pháp lực xâm nhiễm. Đây chính là tu sĩ tu luyện binh khí, pháp bảo phương pháp, tịch tự thân thổ nạp khí cơ xâm nhiễm, cho đến thần khí tương hợp. Chốc lát khác, linh dược bị triệt để luyện hóa, lại tăng lên mấy tháng pháp lực. Kỳ Duyên đem xong kim tiên cắm ở trên vai kiếm túi, đứng dậy dẫm chân mà lên, đáp lấy dưới chân từng sợi màu trắng mây mù, chớp mắt bay lên cao ngàn trượng không. Đây cũng là pháp lực vượt qua trăm năm mới có bổ sung năng lực, không xương mù mà đi. So sánh ngự phong, giá xương mù tốc độ sẽ chậm hơn mấy lần. Nhưng ngự phong chỉ có thể tầng trời thấp bay bút lên, tối cao chỉ có thể vọt lên trăm trượng. Giá xương mù thì nhưng bay lên cao ngàn trượng không, lúc này mới tính gia nhập thanh minh ở giữa. Ngự phong có ngự phong chỗ tốt, không xương mù có giá xương mù chỗ tốt. Ngự phong là thiên địa chi lực, có thể khiếp người cầm vật, quyền thổ hất bụi, cắt bay đá chạy, cho nên một chút yêu quái bắt sinh, bắt người ăn, đều là thả một trận yêu phong, trời đất tối sầm, cắt bay đá chạy ở giữa đem người cuốn đi. Không xương mù lợi ích duy nhất liền là cao bay, có thể phòng ngừa một chút nguy hiểm. Kéo dài hồi lâu, đem pháp lực tăng trưởng tới biến hóa, quen thuộc không sai biệt lắm. Kỳ Duyên giá xương mù bay lên tầng tầng trong mây mù, từ trên không quan sát ngàn dặm bên trong, tìm kiếm độc giác kim tê khí tức. Trong mấy ngày, bay đến khoảng cách sụp đổ lĩnh ước chừng ở bên ngoài hơn một vạn dặm, một mảnh tên là Thạch Nham hạp chuỗi lùi mang đá, Thạch Phong, Thạch Nham liên miên mấy ngàn dặm hiểm trở giữa núi non trùng điệp. Một sợi gió từ Thạch Nham hạp bên trong bay lên, bị Kỳ Duyên bóp tại đầu ngón tay. Trong gió, xen lẫn từng tia yêu khí, còn có huyền vi giáo tu sĩ khí cơ. Cách này ước chừng 600 dặm, không biết có phải hay không độc giác kim tê khí tức. Kỳ Duyên thuận yêu khí chỗ, cách mặt đất mấy chục trượng, lặng yên ngự phong sở qua đi. Triệu Nhạc man hoang mấy chục vạn dặm chi địa đều băng thiên tuyết địa, lạnh lùng siêu siêu, nhưng cái này Thạch Nham hạp lại không dính mảnh tuyết, ngược lại có chút oi bức, quả nhiên có chút chỗ khác thường. Giống. Nơi xa, tiếng thú gào vang vọng, hình khí vô hình sóng âm, rung khắp mấy chục dặm, cả kinh chim thú bay vút lên. Theo sát mà tới, là hai đạo tu sĩ khí cơ phóng lên tận trời. Một nam một nữ, nhìn ước chừng 20 tuổi hứa, người mặc huyền vi đạo bảo, phân biệt cầm trong tay lưới mát, bay câu. Đang bị một đầu cao khoảng một trượng, toàn thân xích hồng, vai cong hùng tráng, đỉnh lấy một cây vài thước kim hoàng độc giác, hình như tê giác dị thú truy sát. Kỳ Duyên ẩn tại ngoài mấy chục dặm vách núi đỉnh bên trên, sát mặt cổ quái. Kia đúng là độc giác kim tê, nhưng có vẻ như bị người nhanh chân đến trước. Nô sư muội, ngươi tranh thủ thời gian mang theo linh dược đi trước, ta đến ngăn chặn nó. Dáng dấp cực kỳ tuấn tú kia huyền vi đệ tử. Không được, muốn đi cùng đi. Nói xong, chúng ta muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Nô sư muội thanh tú khuôn mặt nổi lên quyết tuyệt chi sắc. Chương 50. Gió sương mù hạo đãng, thần thông chấn dị thuật độc giác kim tê phát ra dị lực, miệng phun trận trận khói vàng, càn quét ra. Phàm là khói vàng qua ra, ngự lên cắt đá lượn vòng mà lên, phá không đập tới. Cái này kim tê dị thú, trời sinh liền có thổ thuộc tính thần thông, lại cùng Kỳ Duyên di sơn đảo hải thần thông, có chút dị khúc đồng công chi diệu. Cái kia tuấn tú huyền vi đệ tử vừa cầm lưỡi mát quay người, ngực bị phi thạch nện trúng, toàn bộ thân thể giống như vải rách túi, hình dáng bay mấy trượng, sắp đến máu tươi chảy ngang, rơi xuống trên mặt đất. Lý Sư Minh, nô sư muội bị thương kinh hô. Lý Sư Minh quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, hàn giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, ta không sao, ngươi đi mau. Nô sư muội không nói gì, mà là ngưng tụ toàn thân pháp lực, đem dài hơn một trượng móc sắt ngự lên, bay ở không trung. Móc sắt lượn vòng, giống như đạo đạo kim quang hiện lên, đem không ít lượn vòng mà đến phi thạch bắn ra. Độc giác kim tê rất có cảm giác gáp bách từng bước một tới gần, như trung đồng trong con ngươi, hiện lên nổi giận chi sắc. Giống. Kim tê há miệng, phun ra một đoàn to bằng chậu rửa mặt hoàng quang, nổi lên lạnh thấu xương uy thế bay về phía kia bị pháp lực ngự lên móc sắt. Hoàng quang phát sau mà đến trước, mang theo thần lực, chặn đánh tại móc sắt phía trên. Giang giác. Một tiếng, móc sắt quang khí ảm đạm, cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Hoàng quang bên trong là một hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ánh sáng long lanh mở nhạt viên châu, lại cũng không là yêu đan, mà là kim tê trong bụng ngàn năm tu luyện một đoàn lưu hoàng luyện thành, giỏi về kích người binh khí, pháp khí. Mất đi hộ thân binh khí, hai người kia lại không có lực phản kháng, còn đến không kịp kêu thảm kêu rên, liền trong nháy mắt bị bay đẩy trời thạch mai một. Tầng tầng hòn đá, chớp mắt lỗi lên cao mấy trượng, giống như mảnh vụn núi đá, đem hai cái huyền vi giáo đệ tử chôn ở bên trong, không biết sinh tử. Kỳ Duyên ẩn tại ngoài mấy chục dặm, thu liễm toàn thân khí cơ, yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, không có ra tay. Kim tê ngự lên dị lực, đem một phương hộp gỗ từ trong núi đá nhiếp bắt đầu. Hộp gỗ mở ra, xích hồng linh quang mở mịt, đúng là một viên năm đấm lớn dị quả, phiêu hương mấy chục dặm. Chỉ là cách rất xa, Kỳ Duyên cũng thấy không rõ kia dị quả đến cùng là cái linh vật gì. Đồng dạng dị thú chỗ, tất sinh dị quả linh vật. Nghĩ đến kia hai cái huyền vi giáo đệ tử, sở dĩ bị Kim tê truy sát, cũng là bởi vì vật này. Nhìn xem xích hồng dị quả, Kim tê trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, há miệng hút vào, muốn đem xích hồng dị quả hút vào trong bụng. Đúng lúc này, đã ngưng thần chuẩn bị thật lâu Kỳ Duyên rốt cục chờ đúng thời cơ ra tay. Thần thông hô mưa gọi gió vận chuyển. Nào siêu siêu trong chốc lát, phong thanh hiển hách. Trời đất tối sầm, cắt bay đá chạy, thạch nham hạ bên trong mấy ngàn trượng bên trong lập tức hỗn độn một mảnh. Ô ô nuốt nuốt phong thanh vang vọng, đúng như quỷ khóc thần hào. Đạo đạo âm phong, cơn lốc quét đến thạch cắt bay đầy trời đằng, lập tức sương mù mê khắp nơi phảng phất che khuất bầu trời giống như lờ mờ một mảnh, bất luận người, yêu, tu sĩ, ở trong đó, cơ hồ không phân biệt đông tây nam bắc. Trong sương mù, xen lẫn một đạo lăng lệ thần phong, cuốn về phía bỗng nhiên tại không trung khối kia ngàn năm lưu hoàng. Kỳ Duyên ẩn trong bóng tối hồi lâu, đã sớm đem Kim Tê thủ đoạn quan sát thấu triệt, Kim Tê ngoại trừ thổ hành dị thuật thần thông, lợi hại nhất liền là khối này như hoàng dị bảo. Cho nên vừa ra tay, liền muốn trước đem cái này dị thú khổ tu trăm ngàn năm dị bảo lấy đi. Giống. Kim Tê phát giác không đúng, trong mắt lóe lên tinh sợ chi sắc, không lo được trong hộp dị quả, vội vàng há miệng cũng thở ra trận trận tập tụ, cuốn lấy trước mặt ngoài mấy trượng như hoàng. Kim Tê há miệng hút vào, đạo đạo lực vô hình, bàng bác hấp lực, ý đồ đem như hoàng trò kéo trở về. Mắt thấy như hoàng đã bị hút tới bên miệng hơn một trượng bên trong. Lúc này, kia mênh mông gió đen bên trong xen lẫn một đạo thần phong cũng đến, đem tròn vong lưu hoàng của lấy. Thần thông chi uy, nặng đang giao động tiên địa chi lực. Cái này thần phong chính là tiên địa chi phong. Ầm ầm. Thần phong dị lực cắn quét, đâu chỉ mấy chục vạn cân lực lượng, không chỉ cuốn đi lưu hoàng, Kim Tê vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ cực đại thân thể trực tiếp bị tung bay ngã xuống đất. Ngang. Kim Tê kêu rên một tiếng, bị đầy trời tập tục quyển đến ly khai mặt đất, toàn bộ thạch nham hạp, hết thảy đất cát, cây cối đều bẻ gãy, tại không trung bay múa. Kim Tê trên trán hơn một xích màu vàng độc giáp phát ra dị lực, lập tức câu lên từng tia địa mạch chi khí. Thân thể trọng lượng thoáng qua giống như núi lớn. Lúc này mới chống lại thần phong càn quét, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nện rơi trên mặt đất. Nhưng viên kia dị bảo ngưu hoàng, cùng kia chứa dị quả gỗ, cũng đã bị gió xoáy thoáng qua tung bay mấy chục dặm, đều bị Kỳ Duyên tiếp trong tay. Vào tay ôn nhuận, nho nhỏ một hạt, lại cực kỳ nặng nề, không dưới vạn cân, từng tia thật nhỏ như phát dị lực, càn quét quanh thân, làm người lỗ chân lông thư dài. Rất nhiều khi còn nhỏ té ngã vết thương, lúc tu luyện kinh mạch đáng thương, bị kia dị lực lưu chuyển mà qua, chậm rãi chữa trị. Cái này dị bảo không sai. Kỳ Duyên ánh mắt sáng lên. Bảo vật này có thể ôn dưỡng thân thể, tu bổ ám thương, ném ra nặng như bạc cân, giỏi về đánh rơi binh khí. Một cái khác trong hộp thì chứa như vậy màu đỏ dị quả, phía trên còn mang theo thanh thúy lá cây, hiển nhiên bị người vừa lấy xuống không lâu. Kỳ Duyên không có nhìn kỹ, cùng Như Hoàng cùng một chỗ, trước thu nhập mình trong tay áo. Bên này điểm thần, nham thạch hạ bên trong không khí rõ ràng yếu bất không ít. Kim Tê tiếp lấy tự thân thổ hành dị thuật, ổn định thân thể. Nó rốt cục nhìn thấy là ngoài mấy chục dặm trên đỉnh núi, là một vị áo bào xanh tay áo thiếu niên, cướp đi nó thai nghén ngàn năm dị bảo. Kim Tê cuồng nộ không thôi. Vận chuyển thiên phú dị thuật thần thông, chỉ một thoáng, bị gió xoáy ở chân trời từng khối cự thạch, giới bị dị thuật nhất trụ. Đạo đạo thạch nham, nghịch tập tụ, hướng Kỳ Duyên chỗ vẩy xuống mà đến. Kỳ Duyên chỉ một ngón tay. Trong thần hồn, phù lục vận chuyển thiên địa chi lực, dùng lại di sơn đảo hải đại thần thông. Lâm không đem bay tới hòn đá ngựa, chuyển hướng Kim Tê bay đi. Kim mắt Tê bên trong hoảng sợ, loại tình huống này, nó còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nhất thời ngốc trệ mặc cho khối nhanh vài thước vuông hòn đá đện ở trên thân, đâm đến vỡ nát, Kim Tê da dày thịt béo, huyền làn da màu đen, giống như kim thiết đồng dạng. Những cái kia hòn đá hiển nhiên cũng không tổn thương được nó, chỉ là lít nha lít nhít hòn đá trông chất tại Kim Tê trên thân, lại hướng nó bao khỏa mà đến. Kim Tê tranh thủ thời gian vận dương thổ hành dị thuật, câu lên địa mạch chi khí, ý đồ đem trên thân hòn đá lần nữa ngự lên. Nhưng nó thổ hành dị thuật tán phát có thể câu nhiếp địa khí, khống chế đất đá dị năng, hiển nhiên kém xa thần thông dị lực một phần bạn. Hai cỗ vô hình thổ hành dị lực giao chiến, Kim Tê dị thuật lập tức bị áp chế gắt gao. Ầm ầm, từng đạo hòn đá như là có linh tính, tầng tầng lớp lớp bao lấy Kim Tê, thần thông dị lực những nơi đi qua, vỡ vụn hòn đá lập tức kín kẽ. Vẹn vẹn trong trước mắt, ngàn vạn đá vụn mệt mỏi thành một tòa trăm trượng thành phòng, kín kẽ, đem Kim Tê chấn dưới chân núi, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Phản phất là trống rỗng hiện hiện một ngọn núi giống như. Ngang. Kim Tê vừa sợ lại sợ, ra sức dây rủa, dị thú khí lực cực lớn, nhưng bị khóa ở dưới núi đá, căn bản tránh thoát không được nửa phần. Cái này vẹn vẹn đưa nó khóa dưới chân núi, lưu lại trượng hứa không ở giữa, giống như hộp đá, đem Kim Tê khóa lại mà thôi. Như thật trăm trượng ngọn núi triệt để đè xuống, liền là trăm ngàn đầu Kim Tê cũng phải trong nháy mắt bị ép thành bọt thịt bột mịn. Kim Tê cực kỳ hoảng sợ lo lắng. Nó bây giờ bị khóa tại hộp đá bên trong, vẹn vẹn lộ ra cái đầu ở bên ngoài, chui cũng chui không ra, thân thể cũng không động được mảy may. Càng làm nó hơn hoảng sợ là, trời sinh thổ hành dị thuật, bị đối phương thần thông dị lực áp chế, căn bản dùng không đạt được hảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem áo bào xanh tay áo thiếu niên, từng bước một đi đến trước mặt. Làm cái tọa kỵ cũng không tệ, đáng tiếc, ta hiện tại nuôi không nổi. Kỳ Duyên nâng lên kim tiên. Không phải tất cả dị thú đều có thể làm tọa kỵ, kim tê loại này giá tính quá nặng, không thông nhân tính, chỉ có một tia trí tuệ, chỉ biết giết chóc hồng hoang dị thú, cũng không thích hợp. Thú hổ, hắn muốn kim sừng tê trở về giao nộp. Phấn khởi toàn thân vạn quân khí lực, tại kim tê sợ hai ánh mắt bên trong, không lưu tình chút nào hung hăng nện xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng lần này, nhưng không có nện đến óc vảy ra, đầu lâu nổ tung. Ngang. Kim tê kêu thảm kêu rên một tiếng, đầu to lớn, lõm xuống một đầu vài tấc sâu vết rồi, bên trong xương cốt vỡ vụn một mảnh. Lại vẫn không chết, nhưng cũng chỉ thừa nửa cái mạng, đau đến không ngừng dãy rủa run rẩy, đem trăm trượng ngọn núi phấn chấn hạ không ít đá vụn. Không nghĩ tới ngươi như thế khẳng đánh, không hổ là man hoang dị thú. Kỳ Duyên có chút ngoài ý muốn. Gặp kim tê toàn thân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên cực kỳ thống khổ, Kỳ Duyên không chút do dự, đem một cái khác roi hung hăng kéo xuống. Chương 51. Duyên vỏ đỏ táo, cổ vực bí cảnh lấy xuống dài hơn thước kim sừng tê, Kỳ Duyên hết sức hài lòng, một vạn công đức tới tay. Đem kim tiên lau sạch sẽ, cùng dài hơn thước, chảy cán bột thô kim giáp đệt cùng một chỗ, cắm vào trên lưng kiếm túi. Kiếm túi là chính Kỳ Duyên dùng ra thú may. Rộng ba ngón, dài 4 thước, tổng cộng có 2 cái, vừa vặn chứa đựng 2 thành kim tiên. Thế này rất nhiều tu sĩ đều thích dùng kiếm túi chứa kiếm, dạng này bắt tại trên vai. Còn thích tại trong tay áo khe hở túi, trang một ít vật lẻ tẻ. Kỳ Duyên tự nhiên học theo, nhập ra tùy tủ. Thò ra một ngón tay, vận chuyển thần thông, đem đè ép kim tê núi lớn, chống ra một đầu người rộng khe hở. Từ trong tay áo gỡ xuống trước đây giải đảo dị thú kim tình có tiểu đao, đem kim tê toàn bộ bụng phá vỡ. Trang trang đố đố xanh xanh đỏ đỏ, bẩn thỉu không chịu nổi, nóng hôi hổi. Bởi vì kim tê thuộc về dị thú một loại, tiên tiên cường đại, cũng không cần tu hành, trí tuệ ngây thơ, cũng không hiểu tu luyện. Cho nên tìm nửa ngày, quả nhiên không có tìm được cái gì nội đan. Chỉ có một hạt dị bảo ngưu hoàng, bị Kỳ Duyên ngay từ đầu liền lấy đi. Chậc chậc, thịt này nên làm cái gì bây giờ, mang không đi cũng thực đáng tiếc. Kỳ Duyên hơi lúng túng một chút. Kim tê thịt không kịp kim tình quáng, nhưng cũng coi là nấu luyện thân thể lực lượng, khí huyết bảo dưỡng. Kỳ Duyên không dùng được, nếu có thể mang đi, ngược lại là có thể cầm lại núi đi, tìm một chút cần cái này huyền vi giáo đồng đạo trao đổi một ít vật lẻ tẻ. Coi như không ai muốn, cắt thành khối lấy ra cho ăn ong giết, có thể cho ăn rất lâu, còn có thể sản xuất không ít linh tương. Cho nên suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Duyên quay đầu, nhìn qua kia một đống cao mấy trượng lộn xộn đá vụn bên dưới. Hai vị đạo hữu, nếu là không chết liền mau chạy ra đây đi. Đống đá vụn phía dưới, truyền đến yếu ớt môi âm thanh giống như âm thanh yếu ớt, vị sư huynh này. Ngạch, tiền bối, chúng ta bị kia nghiệt xúc triệu núi đá để lại, căn bản ra không được a. Kỳ Duyên vê chỉ điểm hướng loạn thạch nham. Ầm ầm. Hòn đá vời ra, trong nháy mắt bị thần thông rời đi đến. Lộ ra bỏ tới dưới hòn đá, nhìn thoi thóp hai người. Chính là trước đó bị Kim Tê truy sát một nam một nữ kia hai cái huyền vi giáo đệ tử. Kia hai cái thoi thóp huyền vi đệ tử, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Kỳ Duyên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên mặc áo xanh này ngũ giác lại linh mẫn đến như thế tình trạng. Bọn hắn bị đặt ở loạn thạch dưới bách, vẫn luôn tại nín thở giả chết. Nhưng cái kia họ Lý nam tu sĩ, xác nhận thương thế quá nặng, không đình chỉ khí, nho nhỏ hít thở lập tức, liền bị Kỳ Duyên phát hiện. Tu thành 300 năm pháp lực, lại có một tùy sửa gần cốt, Kỳ Duyên ngũ giác linh mẫn so cùng cảnh tu sĩ, cường đại mấy chục lần. Phương biên vài dặm bên trong bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, bao quát vật sống tiếng hít thở, mùi, đều không thể gạt được hắn. Đây không phải thần thức, chỉ là mắt, hai, mũi trở ngũ giác. Nhưng so cái gọi là thần thức, do càng xa. Nếu là Kỳ Duyên luyện thành vạn năm, 10 vạn năm pháp lực, đoán chừng mấy vạn dặm chính là đến toàn bộ Nam Thiện vực gió thổi cỏ lay, đều có thể phát giác. Khó trách đạo kinh nói tiên nhân một ý niệm, biết chu thiên vạn vật. Các ngươi trên thân, có xếp đặt thu nạp cấm chế bảo nan sao? Kỳ Duyên hỏi. Gặp Kỳ Duyên tựa hồ không có lộ ra sắc ý, Lý Ngọc Từ cùng Ngô Ngọc Bích hai người đều không hẹn mà cùng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cùng thuộc một giáo, nhưng đến tông môn bên ngoài đại hoang bên trong, đồng môn ở giữa lẫn nhau tranh sát chẳng cảnh, nhưng cũng không hiếm thấy. Dĩ vãng bọn hắn sư huynh muội liên thủ, giết lên xuống đơn đồng môn đến, cũng là không chút nào lưu thủ. Có. Nô sư muội, mau đưa ngươi túi theo cho vị tiền bối này. Lý Ngọc Từ vội vàng lên tiếng. Sợ bọn họ không cho, Kỳ Duyên tới làm thịt bọn hắn, trực tiếp tự mình cầm. Ngô Ngọc Bích bị núi đá ngăn chặn, thụ thương cũng không nhẹ, nghe vậy dáng chống đỡ lấy khẩu khí, vận lên pháp lực, từ trên thân lấy ra một cái dài hơn thước phấn hồng cẩm nang, ném tới. Kỳ Duyên một thanh tiếp nhận, pháp lực thúc dục, cẩm nang túi mở ra, bên trong lấp lóe từng kia ánh sáng, quả nhiên là xếp đặt cấm pháp túi. Xoay chuyển túi, hướng trên mặt đất khẽ đảo. Ao ào rơi xuống giá hàng, xếp thành một toàn núi nhỏ. Có thân phận ngọc bài, mấy quyển sách dịch, tán toái ngân lượng tiền đồng, còn có quần áo dày, màu hồng nội y đi, khỏa quần chờ chút. Ngô Ngọc Bích xấu hổ quay đầu đi, gương mặt từng đỏ một mảnh. Kỳ Duyên lại ánh mắt sáng lên. Cái này phấn túi đều chính là tu sĩ luyện bảo nang. Bên trong chuyên môn xếp đặt cấm chế, không gian không lớn, có thể thu nạp mấy trượng đồ vật bình thường dùng để trở binh khí, pháp bảo, còn có thể che đậy bảo quang. Hắn vẫn muốn một cái loại này đồ vật, nhưng loại này bảo nang cũng không phải người nào có thể có, đồng dạng đến thông huyền trở lên tu sĩ, còn phải sẽ loại cấm pháp này, mới có thể sử dụng một loại tên là không minh thú dị thú ra lông luyện ra. Không minh thú là đại hoang dị thú, tiên thiên am hiểu không gian thần thông, rất khó bắt giết. Bảo nang đã thuộc về pháp khí cấp bậc, xem như cực kỳ chân quý, nội môn một chút phong chủ đều chưa hẳn trong tay mỗi người có một cái. Hai người này có thể có một cái bảo nang, nghĩ đến là có thân phận hoặc là gia tộc thế lực. Kỳ Duyên không tâm tư suy nghĩ nhiều, dùng bảo nang thu trên đất kim tê thi thể. Nghĩ nghĩ, từ trên thân lấy ra viên kiêm như hoàng bảo châu, ném cho Ngô Ngọc Bích hai người. Ta cũng không lấy không các ngươi bảo nang, cái này bảo châu có thể chữa thương, các ngươi đưa nó tại thương tổn chỗ cứ bỏ, hẳn là có thể trị một chút nội thương. Ngô Ngọc Bích đưa tay tiếp nhận, mặt lộ vẻ vui mừng. Như hoàng bảo châu không thể nuốt luyện hóa, cũng không thể trị kim sang tổn thương, nhưng trị liệu tu sĩ gãy đứt gân xương, ngũ tạng vỡ vụn, máu ứ động xương đau nhức các loại thương thế, có hiệu quả. Hai người bọn họ bị đặt ở dưới núi đá, cũng không có gặp kim sang đỏ tổn thương, mà là bị đè gãy xương sườn, cùng tay chân đi đứng bẻ gãy. Kỳ Duyên không có đi, mà là tại một bên yên tĩnh nhìn xem, hiển nhiên là ra hiệu hai người dùng như hoàng bảo châu chữa thương về sau, còn phải đem bảo châu trả lại hắn. Ngô Ngọc Bích cầm bút lên bảo châu, đang muốn trước cho sư huynh trị thương. Lý Ngọc Từ lại lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn, tiền bối, kia bảo nang đưa cho ngài, chúng ta không cần tình nguyện ngài bảo châu, nhưng có thể hay không đem viên kia đỏ táo trả cho chúng ta? Đỏ táo? Kỳ Duyên nhớ tới trước đó, bị mình lấy đi trong hộp gấm kia đỏ bừng dị quả. Linh Huyền Khuê chỉ ghi chép, đỏ táo, sinh man hoang thạch năm chỗ, vật này cả đời, phạm vi ngàn dặm không có một mảng cỏ, lập tức trở thành chuỗi lùi thạch năm sơn, một khi ăn vào, nhưng duyên thọ trăm năm, cũng có thể làm yêu vật dị thú, thông mở linh tính. Kết hợp với kim tê thích nghỉ lại tại chuỗi lùi thạch nham hẻm núi dãy núi bên trong, liếm ăn muối mỏ, chờ đợi đỏ táo thành thủ. Hai người này tất nhiên là cướp đi đỏ táo, bị kim tê truy sát. Vậy không được, kia đỏ táo là bần đạo từ kim tê trong tay đoạt được, cũng không phải từ trên thân các ngươi đoạt. Kỳ Duyên lắc đầu. Tiền bối, ta chỉ cần ngài đem đỏ táo cho chúng ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Quản chi làm châu ngựa cho ngươi đều được. Ngô Ngọc Bích cũng buông xuống như hoàng bảo châu, gương mặt xinh đẹp rơi lệ nói. Ờ. Kỳ Duyên ngồi chung một chỗ trên núi đá, có chút hăng hái dò xét hai người, các ngươi cốt linh bất quá 20 tuổi, pháp lực đều có trăm năm, kém chút kia tuổi thọ sao? Hai người này cốt linh đều tại 17-18 tả hữu, vẫn chưa tới 20 tuổi ấn một mạch cảnh tuổi thọ, coi như không độ được 32, cũng còn có 500 tuổi tốt sống. Tiền bối có biết Linh Quỳnh chân nhân? Linh Quỳnh chân nhân? Kỳ Duyên sững sờ, lại lắc đầu, không biết. Hắn nhập môn không lâu, ngay cả đẳng hải phong tu sĩ đều không nhận toàn, chỗ nào nhận biết cái gì Linh Quỳnh chân nhân? Lý Ngọc Từ hai người nghe vậy, sắc mặt lộ ra thất vọng cùng vẻ quái dị, nhưng nghĩ đến Kỳ Duyên thần thông quảng đại, không biết bọn hắn sư phụ, cũng thực bình thường. Là sư phụ của chúng ta, nàng lão nhân gia trước đây ít năm đi hướng Ly Hận vực, trên đường đi qua Thái Nhạc lĩnh lúc, bị trăm vân nham ngoan thạch lão tổ ám toán, tổn hại thần thủy. Kỳ Duyên đưa tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói nữa. Tổn hại thần thủy, cùng trước đó mình không luyện pháp lực liền tu luyện túi ngô phong tình huống không sai biệt lắm, khí huyết, thần thủy khô kiệt, tuổi thọ gần. Khó trách hai người này muốn tới tìm kiếm đỏ táo, nguyên lai là cho sư phụ duyên thọ dùng. Mặc dù ta có chút bị các ngươi hiếu tâm động dùng, nhưng chỉ bằng cái này bảo nàng, muốn đổi ta đỏ táo, có chút không đủ. Kỳ Duyên lắc đầu. Đây là tình hình thực tế nói, tại nhiều tranh giết nhiều tu hành giới, nhiều vì lợi ích chỗ thúc đẩy, lợi cho kẻ khác đích xác rất ít người gặp, loại này hiếu tâm, làm Kỳ Duyên có chút động dung. Nhưng lửa táo loại này duyên thọ bảo vật cầm lại tông môn, đổi ba cái, bốn cái bảo nàng hẳn là đều đủ. Thú hồ, ai biết hai người này có phải hay không lượt nói dối lừa gạt mình. Lửa táo đối Kỳ Duyên tác dụng không lớn. Hắn hiện tại chỉ thiếu tăng công bảo vật, không thiếu duyên thọ bảo vật, chỉ cần đối phương ra được làm hắn hài lòng đồ vật, vẫn là có thể đổi. Đúng rồi, kia đỏ cây táo còn tại sao? Kim Tê đã bị ta chém giết, các ngươi có lẽ có thể đi trở về tìm kiếm còn có hay không? Kỳ Duyên nghĩ nói, đỏ táo là sinh ở linh dây leo trên, chỉ có một hạt, chúng ta hái được viên kia đỏ táo, linh dây leo liền khô héo. Ngô Ngọc Bích lắc đầu nói, Lý Ngọc Từ tựa hồ là nhìn ra Kỳ Duyên ý nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, mang theo vài phần do dự nói, tiền bối, trên người chúng ta xác thực không có cái khác vật có giá trị, nhưng có một tin tức, không biết có thể hay không đáng giá đỏ táo. Nói đến nhìn xem. Kỳ Duyên gật đầu. Ly Hận Bực có bí cảnh động tiên xuất thế, nhưng chỉ có thể chứa thông huyền trở xuống tu sĩ đi vào, nghe nói trong đó có không ít vạn năm linh dược, tiền bối ngài thần thông quảng đại, có lẽ có thể đi đoạt được không ít linh dược. Bí cảnh động tiên. Kỳ Duyên như có điều suy nghĩ. Tiên đạo 6 vực tiếp cận vô ngần man hoang, dẫu có thật nhiều cổ cảnh động tiên, rất nhiều là thái cổ thần ma di phủ, bên trong đừng nói vạn năm, liền là mấy chục vạn năm linh dược đều có thể có. Thậm chí còn có từ bí cảnh bên trong đoạt được thái cổ thần ma di trạch, nhất phi chủ thiên, ngang chấn chư thiên thiên tiêu. Tin tức này, ta xác thực không biết, nhưng là chỉ dựa vào cái này, còn chưa đủ. Kỳ Duyên lắc đầu. Bí cảnh tại Ly Hận Vực, Huyền Quân giáo tu sĩ tất nhiên sẽ phong tỏa tin tức. Chỉ dựa vào một tin tức, coi như đến Ly Hận Vực, chỗ kia đại năng rất nhiều, địa vực rộng khoát không kém Nam Thiên Vực. Tin tức lại bị Huyền Quân giáo tu sĩ phong tỏa, muốn tìm đến bí cảnh chỗ, giống như biển bên trong vớt châm. Kia lại thêm bí cảnh vị trí chỗ ở bản đồ đâu? Lý Ngọc Từ đội và nói, các ngươi có bản đồ? Kỳ Duyên đứng người lên. Có. Thực không dám dâu dếm, sư phụ ta đi Ly Hận Vực, liền là tìm kiếm bí cảnh chỗ phương vị, nàng tìm được bí cảnh, còn từ trong đó thu được một gốc vạn năm linh dược. Tiền bối thần thông quảng đại, ở xa nhà ta sư phụ phía trên, nhược tiền bối đem đỏ táo cho chúng ta không chỉ có đem bí cảnh vị trí chỗ ở bản đồ cho ngươi, trả lại ngài chỉ dẫn một kiện dị bảo vị trí. Kỳ Duyên nghe vậy, trong lòng phòng bị một lát. Bí cảnh chỉ có thể cho thông huyền trở xuống tu sĩ đi vào, nói cách khác, tiến vào bí cảnh tu sĩ, pháp lực đạo hạnh cao nhất sẽ không cao hơn 1500 năm. Dựa vào bản thân thần thông cùng trên thân pháp khí, ứng phó đạo diệu lão tổ, tất nhiên sẽ bị nhẹ nhõm chấn áp. Chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, có thể ngắn ngủi chấn áp giải huyền chân nhân chờ đại giáo chân truyền thông huyền cao thủ. Đối mặt loại kia nghe tiếng chư thiên, cũng luyện thành đại thần thông đỉnh tiêm thông huyền đại năng thiên tiêu, cũng có khả năng vẫn như cũ lực có thua. Nhưng thông huyền phía dưới, Kỷ Duyên tự tin, ứng vô địch thủ. Loại này tiền cổ bí cảnh, thường thường là thái cổ thần ma đại năng di phủ hoặc là thượng cổ động tiên một loại, cực kỳ chân quý. Đồng dạng xuất thế, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, bí cảnh liền sẽ sụp đổ. Tiến vào bí cảnh thời cơ, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không chỉ có thể thu hoạch được rất nhiều linh dược nhanh chóng tăng công, còn có thể đoạt được một chút bảo vật, dùng để luyện chế thần thoại chí bảo. Luyện chế thần thoại pháp bảo, từ bên trong thu hoạch được đại thần thông, mới là Kỷ Duyên mục đích chính yếu nhất. Tin tức này cùng bản đồ, đáng giá đỏ táo. Có thể đi một chuyến, cũng sẽ biết một chút dị giáo cao thủ. Kỷ Duyên trong lòng tối xuống quyết định. Nghĩ như vậy, Kỷ Duyên lấy ra kia chứa đỏ táo hộp. Lý Ngọc Từ cực kỳ vui mừng, đa tạ tiền bối, ta sẽ đem bí cảnh vị trí đồ cho ngươi. Ngươi mới vừa nói còn có kiện dị bảo tin tức đâu? Kia dị bảo, chính là Thái Nhạc Linh Trắng Vân Nham Ngoan Thạch lão quái, theo Tam Sơn Ngũ Nhạc truyền ngôn, lão này chính là vạn năm ngoan thạch đắc đạo, tu thành pháp hỏa, có thể tàn kim phái thiết, nhược tiền bối có thể trấn sát hắn, có thể được một vạn năm dị bảo. Ngoan Thạch lão quái, hắn đạo hành gì? Có rất thần thông. Kỷ Duyên như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Ngọc Từ. Gia hỏa này hiển nhiên là họa thủy đông dẫn, muốn mượn tay mình cho hắn sư phụ báo thủ. Xác nhận thông huyền đạo hạnh, người lao quái kia không rất cái khác thần thông, liền dựa vào lấy tu thành quái dị pháp hỏa thần thông, có thể trong nháy mắt đem nhân thần thủy tinh khí thiêu đến khô kiệt. Ngoan Thạch lao quái nhờ vào đó hoành hành một phương, tự xưng lão tổ, chuyên môn cướp giết qua đường tu sĩ, dựa vào thần thông, ngay cả tiên đạo sáu dạy đều không để trong mắt. Tiền bối nếu muốn đi Ly Hận vực, đến trải qua Thái Nhạc Lĩnh Trắng Vân Nham, nhưng phải coi chừng người lao quái kia. Kỷ Duyên gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ là đem đỏ táo đưa cho Lý Ngọc Từ hai người. Cái này Ngoan Thạch lao quái tính là gì dị bảo? Nếu là vậy cũng là dị bảo, kia cổ vực man hoang bên trong chân thánh, đại thánh đều tính dị bảo. Những cái kia chân thánh vị cách cùng tiên nhân cung cấp, cũng đều là thái cổ thần ma chuyển thành, vị nào bản thể, không phải chí bảo. Còn có rất nhiều man hoang đại thánh, cái gì kim sĩ đại bằng, viêm gió, thần long, chu tước, huyền uy, chính là đến tiên tiên linh căn, khai thiên nói khí tu thành thái cổ đại thánh. Cứ như vậy nói, chỉ cần có năng lực đi giết, đều có thể luyện thành bảo vật. Ngoan Thạch lão quái, Kỷ Duyên không có ý định trêu chọc. Nhưng kia bí cảnh, Kỷ Duyên dự định đi một chuyến. Lý Ngọc từ từ trên thân lấy ra một quyển gia thú, đưa cho Kỷ Duyên. Kia bảo châu các ngươi nhanh dùng đi, đem tổn thương chưa khỏi đi nhanh lên, kéo dài lâu, như hoàng bảo châu bảo quang tiết lộ, lại dẫn tới một chút nghe mùi vị con rồi đến cất đoạn. Kỷ Duyên tiếp nhận gia thú, nhìn kỹ một chút, phía trên vẽ lấy tiến về Ly Hận vực con đường, cùng Ly Hận vực các nơi địa lý, bí cảnh chỗ khu vực. Đa tạ tiền bối. Chúng ta là Thường Dương Phong Linh Quỳnh chân nhân tọa hạ, Lý Ngọc Từ, Ngô Ngọc Bích, không biết nên xưng hô như thế nào tiền bối. Lý Ngọc Từ hai người lộ ra vẻ cảm kích. Một bên dùng bảo châu lăn qua thân thể thương tổn chỗ, từng kia dị lực xuyên thấu qua, bẻ gãy gân cốt, máu ứ động xương trướng chỗ lập tức không đau, có thể xương thần hiệu. Vân đạo linh bảo, tại Đằng Hải Phong tu hành. Kỷ Duyên tình hình thực tế nói, cái này không có gì tốt dầu diếm, cách gần như vậy, hai người này giả chết thời điểm, đều âm thầm nhớ kỹ hắn khí cơ, bằng vào khí cơ, thật muốn tìm Kỷ Duyên, chỉ cần Kỷ Duyên còn tại tông môn tu luyện, liền rất dễ tìm. Sư thúc đại ân, chúng ta không thể báo đáp, ngày sau sư thúc có làm được cái gì trên đệ tử, cứ việc đến Thường Dương Phong tìm chúng ta. Lý Ngọc Từ nghiêm nghị nói. Đang khi nói chuyện, hai người mượn Như Hoàng Bảo Châu, thương thế tốt hơn nữa, lúc này cũng có thể đứng dậy, liền đi lên trước, đem Bảo Châu cung kính trả lại Kỷ Duyên. Sư thúc, ngài cái này Bảo Châu không chỉ có thể chữa thương, cũng có thể giải độc chướng chi khí, nếu muốn đi bí cảnh, có thể được mang lên nó, bí cảnh bên trong cũng có thật nhiều thượng cổ chứng động. Tốt, kia xin từ biệt đi. Kỷ Duyên gật đầu, cái này công hiệu, hắn xác thực không biết. Tiếng nói vừa ra, Lý Ngọc Từ hai người còn đợi nói một ít cảm tạ. Đất bằng một trận gió lên, lập tức cắt bay đá chạy, Lý Ngọc Từ hai người kinh hoàng không thôi, đều tranh thủ thời gian lấy tay áo che lấp, đợi gió sương mù qua đi. Sư thúc, Linh Bảo sư thúc. Hai người lấy lại tinh thần, kia áo bào xanh thiếu niên sớm đã theo gió biến mất tại trước mặt. Chỉ có kia thanh âm quen thuộc, dư âm lượn lờ truyền đến. Cầm đỏ táo, nhanh đi cứu các ngươi sư phụ đi thôi. Chương 52. Công đức 6 vạn 5 ngàn, hồi đoái thư tịch ly khai nham thạch hạt, Kỷ Duyên trực tiếp trở về hướng Côn Ngô Sơn tổ đỉnh mà đi, ven đường ra Triệu Nhạc Lĩnh bỏ ra mấy ngày công phu, lại tìm vài quả phổ biến dược thảo. Hiện tại mấy trăm năm, trong ngàn năm linh dược, đối Kỷ Duyên mà nói, công hiệu có chút ít còn hơn không. Pháp lực một khi qua trăm năm, pháp lực chất hơi biến hóa một tia, lại nghĩ nhanh chóng tăng công, chỉ dựa vào thường gặp ngàn năm linh dược, sẽ không có dễ dàng như vậy. Muốn duy nhất một lần tăng công mấy chục năm, chính là đến trăm năm. Nhất định phải tương đối hiếm thấy ngàn năm linh dược, hoặc là mấy ngàn năm, chính là đến vạn năm dược linh bảo dược kỳ chân mới được. Với lúc Ly Hận vực xuất hiện bí cảnh, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bất quá trên thân cất rất nhiều linh dược linh tài, còn có chân quý pháp tài kim sừng tê, Kỷ Duyên trước hết về sơn môn một chuyến, đem những này đồ vật xử lý. Đảo mắt, sau nửa tháng, Côn Ngô Sơn, Huyền Vi tổ đàn, Kỷ Duyên phong trần mệt mỏi, ngự phong bay trở về nội môn Đằng Hải Phong. Linh Bảo sư thúc, ngươi đi đến nơi nào? Đằng Hải cung trước, Ngọc Kỳ đồng tử gặp hắn phong trần mệt mỏi, rất là hiếu kỳ. Đi Triệu Nhạc Lĩnh một chuyến. Kỷ Duyên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Đằng Hải cung phụ cận, ít đi rất nhiều tu sĩ khí cơ, trống rỗng một mảnh. Không khỏi nghi hoặc, Linh Diệu sư tỷ các nàng đâu? Sư phụ bọn họ nửa năm trước đi đại hoang bên trong, chém giết yêu thú luyện pháp. Ngọc Kỳ giật giảo nói, yêu thú thực lực cường hãn, trời sinh thần thông bình thường nội môn linh phong pháp mạch, căn bản không dám tùy tiện tiến về đại hoang bên trong, càng đừng đề cập chém giết yêu thú. Cũng chính là sư phụ nàng linh diệu chân nhân thực lực cường hãn, đạo thuật tinh thâm, mới dám mang theo Đằng Hải Phong bên trong đệ tử tiến về đại hoang, chém giết yêu thú. Cái này đầy đủ cho thấy bọn họ Đằng Hải Phong cường đại. Ngọc Kỳ giật giảo nói, nhưng lại chưa tại Kỳ Duyên trên mặt nhìn thấy cái gì sợ hãi than biểu lộ. Nàng không khỏi ngoài ý muốn. Cái gì? Sư thúc, ngươi? Ngọc Kỳ kinh ngạc nhìn xem Kỳ Duyên. Ngọc Kỳ chú ý tới Kỳ Duyên trên thân pháp lực khí cơ biến hóa. Ừm, ta thế nào? Kỳ Duyên dò xét trên người mình, rất là không hiểu. Pháp lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi trước đó ẩn giấu tu vi pháp lực? Ngọc Kỳ càng nhìn, càng thêm kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ, trước đó Kỳ Duyên vừa tới Đằng Hải Phong lúc, pháp lực còn xa không kịp nàng, còn bất quá 20 năm pháp lực. Bây giờ chuyến này ra ngoài hơn nửa năm, trở lại, đột nhiên liền pháp lực khí cơ sâu không lường được. Cho Ngọc Kỳ cảm giác, tựa như là đối mặt sư phụ linh diệu chân nhân cảm giác đồng dạng. Ngắn ngủi nửa năm, coi như chó ngáp phải rồi nhặt được vạn năm linh dược, cũng không có khả năng pháp lực tăng lên nhanh như vậy. Lại nhớ tới mới gặp linh bảo sư thúc lúc, hắn đưa tay ở giữa, thần phong càng quét, vận chuyển vạn cân sắt lô, kia dọa người thường cảnh, cùng chỗ kia biến không sợ hãi tâm cảnh. Cũng thế, Trung Châu đạo viện thiên tài tu sĩ, làm sao có thể mới chỉ là 20 năm pháp lực? Phải biết, có thể từ các nơi ngoại viện tới tu sĩ, đều không giống bình thường, thực lực là đủ đánh xuyên qua toàn bộ đạo viện vô địch, mới có thể được phá cách tiến từ đến tổ đàn, thực lực địa vị cùng chân truyền hạt giống cung cấp. Đây cũng là ngay từ đầu, Ngọc Kỳ liền chưa hề xem thường qua Kỳ Duyên nguyên nhân. 20 năm pháp lực, làm sao có thể có khả năng như thế? Dĩ vãng Trung Châu tới tu sĩ, cái nào không phải 500 năm trở lên pháp lực? Thậm chí còn có ngoại viện thiên tài, sợ pháp lực không đủ, đến tổ đàn bị xem thường, mượn bảo vật áp chế thai kiếp, cưỡng ép đem pháp lực đổ đến ngàn năm, mới dám đến tổ đàn. Cái này linh bảo sư thúc, nhất định là dùng một loại bí thuật ẩn nặc tu vi. Dùng cái này lẩn tránh sư phụ cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Khó trách thân là nội môn thiên kiêu linh minh sư thúc đều sẽ biết hắn. Ngọc Kỳ nghĩ như vậy đến, ẩn giấu tu vi. Ân. Kỳ Duyên lấy lại tinh thần, thuận thế nhẹ gật đầu, không phải sát thực không tốt giải thích. Quả nhiên, hắn che giấu tu vi, Ngọc Kỳ trong mắt lóe lên giật mình. Hắn vì sao hiện tại đột nhiên lộ ra tu vi chân chính? Chẳng lẽ nghĩ thừa dịp sư phụ không tại, chiếm cứ Đằng Hải Phong khí vận linh mạch? Ta nên làm cái gì? Lấy linh bảo sư thúc thực lực, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Căn bản không phản kháng được nửa điểm. Ngọc Kỳ sắc mặt biến huyễn, trong chốc lát âm tình bất định. Ngọc Kỳ, ngươi thế nào? Kỳ Duyên vô đờ đẫn Ngọc Kỳ bả vai, doa đến nàng toàn thân lắc một cái. Ngọc Kỳ hoàn hồn, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, thăm dò nói, sư thúc, ngươi trở về là phải vào Đằng Hải Cung sao? Đằng Hải Cung là Đằng Hải Phong hạch tâm, các đời ở lại Đằng Biển chân truyền hạt giống tu hành chỗ, không thuộc về đứng đầu nhất 72 mạch, nhưng cũng đứng hàng Côn Ngô Sơn 360 linh mạch một trong. Có được, có thể được huyền vi giáo khí số gia thân, mọi chuyện trôi chảy, tu hành tiến triển cực nhanh. Nếu như linh bảo sư thúc phải vào Đằng Hải Cung, vậy cũng chỉ có thể trước làm bộ thuận theo, thật tốt phụng dưỡng hắn, thỏa mãn hắn. Chờ sư phụ trở về, lại tùy thời đánh lén đâm lưng. Ta Ngọc Kỳ một thân ngông nên, tuyệt sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Sư phụ trở về, ngươi liền chết chắc. Ngọc Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Duyên. Kỳ Duyên không nghĩ tới Ngọc Kỳ Đồng Nhi cái đầu nhỏ qua trong giây lát suy nghĩ một nhóm lớn. Nhưng Ngọc Kỳ Đồng Nhi vẻ đề phòng, hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Đằng Hải Cung là linh diệu sư tỷ tu hành chỗ, ta đi vào làm gì? Ta vốn định trực tiếp về Vô Ưu Nham, tới đây là muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút, làm sao đem một chút linh vật pháp tài giao dịch ra ngoài. Ngọc Kỳ bán tín bán nghi, trong lòng khẽ bùng lòng khẩu khí. Sư thúc, ngươi muốn đổi thứ gì đồ vật, có thư tịch, pháp thuật, linh tài, chúng ta Đằng Hải Phong cũng có. Đằng Hải Phong làm pháp mạch một trong, có hơn 300 tu sĩ, những năm này không ngừng tích lũy công đức, cũng là từ trong giáo đổi ra không ít pháp thuật truyền thừa, còn có mình vườn linh dược bồi dưỡng linh dược. Lại so với từ trong giáo hối đoái pháp thuật truyền thừa, tri thức điển tịch càng tiện nghi một ít, nhưng cũng muốn dùng công đức hoặc là linh vật pháp tài đến đổi. Ta có một đầu độc giác kim tê thi thể, 6 cây ngàn năm linh dược, 8900 năm linh dược 32 gốc, ngươi cảm thấy có thể đổi bao nhiêu thứ? Cái gì? Độc giác kim tê? Ngọc Kỳ mở to hai mắt nhìn. Ngươi xác định là độc giác kim tê? Còn có ngàn năm linh dược 6 cây. Gặp Kỳ Duyên gật đầu, Ngọc Kỳ không dám tin, chính ngươi chém giết. Ta đặt triệu nhạc đại hoa nhặt. Kỳ Duyên cười khẽ. Ngọc Kỳ căn bản không tin nửa điểm. Độc giác kim tê, trời sinh thổ thuộc tính thần thông, tính tình táo bạo, có thể thao ngự mấy trăm dặm núi đá, bình thường tu sĩ có thể từ hắn trong tay đào mệnh đều đáng giá hết hả. Muốn chém giết loại này yêu thú, thường thường đến một phong mấy trăm tu sĩ, sách trước bố trí quân trận mai phục mới có thể chém giết. Chính là nàng sư phụ linh diệu chân nhân, muốn đơn độc chém giết kim tê, cũng không thể nói ổn có thể cầm xuống. Nhặt. Loại dị thú này, đi nơi nào nhặt? Gặp nàng không tin, Kỳ Duyên trực tiếp đem trong tay áo bảo nàng giao cho nàng. Ngọc Kỳ tiếp nhận xem xét, trong lòng ngạc nhiên, trong túi sắt thực thu kim tê thi thể, còn có một bó linh dược, giống như cỏ dại bày ra. Sư thúc, ngươi thật lợi hại. Ngọc Kỳ ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Ai? Tiểu kim giác tê. Chỗ này đâu? Kỳ Duyên đem kim giác tê tờ kiếm trong túi rút ra. Nhìn xem linh quang ảm đạm hơn một xích kim sừng tê, Ngọc Kỳ giơ chân thở dài, sư thúc, ngươi sao có thể dùng kiếm túi chứa? Kiếm túi có binh khí sát khí, cùng linh vật tương xung, cái này sừng nhất định phải dùng xếp đặt cấm chế một ngọc trang. Ngươi nhìn linh khí này đều tiết hết, khó trách ta đều không phát giác ngươi đưa nó mang ở trên người. Ai? Còn có những linh dược kia, đều phải dùng hộ gỗ trang, không thể hao hết một khí. Ngươi đây không phải cắt heo cỏ cho heo ăn à? ngươi còn cần còn cỏ cho chói thành một bó. Nào có ngươi dạng này thô bạo, thật, thật sự là phung phí của trời a. Ngọc Kỳ im lặng, Kỳ Duyên dạng này, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Linh thảo chói thành một bó, giống cắt một thanh cho heo ăn cỏ. Tối im lặng là kiếm túi chứa kim sừng tê. Kiếm túi là trang binh khí, có thật nhiều tu luyện kiếm thuật tu sĩ, phi kiếm chẳng đầu người về sau, sẽ đem địch nhân thu nhập kiếm túi hóa thành huyết sắt nuôi luyện binh khí sát phạt chi khí. Cái này đồ vật sát khí cực lớn, sao có thể dùng để trở thượng thừa linh tài? Còn có thuyết pháp này, Kỳ Duyên xác thực không biết, khó trách trước đó đoạt người khác linh dược đều là trang mục trong hộ. Không phải đâu, có linh căn tiên hạnh dễ hỏng, cái gì gặp kim mà rơi, gặp lửa mà tiêu, gặp nước mà hóa, cho nên chuyên môn có trang linh vật hộ gỗ, hộ sát, hộ ngọc. Kim giác tế ngàn năm mới sinh một tấc, ngươi căn này dài hơn một thước, đây là vạn năm kim tê thú mới có, thuộc về thượng thừa thổ thuộc tính linh tài. Ngươi nhìn phía trên này văn lục, giá trị mười mấy vạn công đức. Ngọc Kỳ chỉ vào kim giác tệ phỉ ạ trên giống như cực nhỏ chữ tiểu truyện hoa văn, đáng tiếc không thôi, đáng tiếc bị ngươi binh khí sát khí xung kích, tổn hại hơn phân nửa linh tú chi khí, hiện tại chỉ có thể giá trị 5 vạn công đức. Kim giác tệ phỉ ạ trên rậm rạp văn lục đều là tiên thiên tạo ra thổ thuộc pháp thuật, tu sĩ biết được, không chỉ có thể dùng vật này tu luyện pháp khí, thậm chí có thể tìm hiểu giá pháp thuật. Đây là kim tê trên thân chân quý nhất đồ vật, tổn hại linh khí, dùng để tu luyện pháp khí, hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa. 5 vạn công đức. Công đức điện không phải nói một vạn sao? Kỳ Duyên đầy mắt hưng phấn. Nếu là nói như vậy, kia đại hoang bên trong còn có không ít kim tê, chờ lấy Kỳ Duyên đi chém giết đâu. Công đức điện những tên kia không làm thâm hụt tiền mua bán, phía trên lão tổ, tổ sư hạ chỉ muốn cái gì, rõ ràng cho là 10 vạn công đức ban thưởng, đều có thể bị công đức điện tầng tầng cắt xén, ép đến 1-2 vạn ban thưởng. Ngọc Kỳ nhà danh nói, cũng chính là các lão tổ hạ đạt giá trị 10 vạn nhiệm vụ, công đức điện phát ra ngoài, ban thưởng liền thừa 1-2 vạn. Có người hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 8-9 vạn điểm công đức ban thưởng, công đức điện một đám chấp sự, các trưởng lão lại tầng tầng chia cắt, chất béo cực lớn. Cho dù tiên nhân môn đỉnh, cũng là tránh không được đạo lý đối nhân xử thế, tham ô mục nát. Thế nhưng là ta bóc công đức điện nhiệm vụ a. Kỳ Duyên hơi lúng túng một chút. Ha ha, không cần còn nó, qua thời hạn coi như nhiệm vụ thất bại, lại không có cái gì xử phạt, ngươi đem kim giác tệ cùng những này linh vật giao cho chúng ta Đằng Hải cung đi. Kim giác tệ 5 vạn công đức, những linh dược này cho ngươi tính 1 vạn công đức, còn có kim tê thì tính 5000 công đức, tổng cộng cho ngươi 6 vạn 5000 công đức, thế nào? Ngọc Kỳ trong mắt lóe lên con buồn chi sắc. Vậy được rồi. Kỳ Duyên cũng không coi trọng những này, bằng hắn thần thông, chỉ cần có thời gian, muốn chém giết dị thú rất đơn giản. Cũng lời so đo cái này bà dưa hai táo. Tốt tốt tốt, sư thúc mau đem lệnh bài lấy ra, ta cái này cho người hồi đoái. Ngọc Kỳ cực kỳ vui mừng, sợ Kỳ Duyên đổi ý linh dược cùng kim tê thịt, đều theo bình thường giá trị tính ra, thậm chí giá cả hơi cao, ngược lại không tính là gì. Mấu chốt kia kim sừng tê, coi như tổn hại một ít linh khí, trên thực tế giá trị ít nhất 8 vạn công đức, cái này mua bán, Đằng Hải cung mau kiếm. Ngọc Kỳ cầm Kỳ Duyên đệ tử lệnh bài, cùng bảo nang tiến vào Đằng Hải cung. Trước đem kim tê thịt để vào chữ vật phòng, lại đem sừng, linh dược lấy hộp ngọc, hộp sắt được tốt, để vào tàng bảo các chân tàng. Bận rộn nửa canh giờ, mới cầm Kỳ Duyên lệnh bài, bảo nang cùng một bản thật dày thư tịch cùng nhau ra. 6 vạn 5000 công đức, sư thúc ngài nhìn xem. Kỳ Duyên tiếp nhận lệnh bài, pháp lực tìm bòi, phía trên có chút ánh sáng lấp lóe, hiện ra 6 vạn 5000 công đức chữ tiểu triển chữ. Đây là chúng ta Đằng Hải cung có pháp thuật truyền thừa, linh dược, pháp tài mục lục, so trực tiếp từ trong giáo hối đoái tiện nghi nhiều, sư thúc nhìn xem có cần hay không. Ngọc Kỳ bưng lấy thư tịch. Nếu là Kỳ Duyên từ phía trên hối đoái pháp thuật truyền thừa, chi thức điển tịch, linh dược, linh vật, pháp tài, kia Đằng Hải cung còn có thể máu kiếm một đợt. Ta xem một chút ha. Kỳ Duyên lật xem thư tịch, đều là mục lục trạng thái, ước chừng có hơn 100 trang. Điểm làm pháp thuật bộ kỳ mỏ nổ ngộ bệ kinh tạng bộ pháp tài bộ. Mỗi bộ đều có 20 trang, phân biệt đại biểu pháp thuật, linh dược, chi thức, vật liệu. Trong đó lấy pháp thuật bộ ghi chép số lượng ít nhất, chỉ có chút ít 7-8 cửa, chi thức loại điển tịch nhiều nhất, mỗi một kiện vật phẩm, đằng sau đều có công đức điểm tiêu chú giá cả. Tị hỏa thuật, sau khi tu luyện thành, nhưng sông pha khói lửa, tránh trừ hỏa diễm. Giá trị 7000 công đức. Tránh nước thuật, sau khi tu luyện thành, có thể nhập biển sâu, hô hấp tự nhiên, giá trị 7000 công đức. Phi nhật thuật, sau khi tu luyện thành, a kim khí một ngụm, bay lợi nhận chẳng người, giá trị 17000 công đức. Ánh lửa thuật, sau khi tu luyện thành hỏa diễm, giá trị 26000 công đức. Bật hơi sinh phong, sau khi tu luyện thành, bật hơi như vô hình mũi tên, đả thương người bên ngoài trăm bước, có thể gọi tập tụ. Giá trị 46000 công đức. Luyện quỷ bản bật thuật, tu thành linh quỷ thần tướng, vô hình vô ảnh, cách không vận chuyển, giá trị 100000 công đức. Đại lực biến hóa pháp, sau khi tu luyện thành, thời gian một nén nhang bên trong, hóa thân hình 2 trượng 6 phát thân, có vạn quân chi lực, quét ngang vô địch, bệ nghệ vạn quân. Giá trị 100000 công đức. Đây chính là pháp thuật bộ hết thảy 7 môn pháp thuật truyền thừa. Thế nào a sư thúc, ngươi nhìn có phải hay không so từ trong giáo hối bái pháp thuật tiện nghi nhiều? Ngọc Kỳ cười nói, xác thực, tiện nghi nhiều. Những pháp thuật này đều là Đằng Hải cung đệ tử tụ tập cùng một chỗ làm nhiệm vụ từ trong giáo hối bái tới, thuộc về thế hệ này Đằng Hải phong truyền thừa, tự nhiên là tiện nghi rất nhiều. Liên thí dụ như kia tránh nước thuật từ trong giáo truyền pháp điện hối đoái, muốn 2 vạn công đức. Tại Đằng Hải cung hối đoái, chỉ cần 7000 công đức, chọn vẹn rẻ hơn 3 lần. Liên là so sánh trong giáo mấy vạn môn pháp thuật truyền thừa mà nói, cái này khu khu 7 môn pháp thuật, tiện nghi là tiện nghi, nhưng có thể lựa chọn nào khác quá ít. Cái này 7 môn pháp thuật, ngoại trừ luyện bị bản vận thuật bên ngoài, cái khác Kỳ Duyên hứng thú cũng không lớn. cũng đều không tính là gì cao thâm pháp thuật, tương đối gần cả. Có không có liên quan tới tu hành giới các loại tri thức thư tịch, tỉ như linh dược phân tích, pháp tài phân tích đồ lục, còn có các loại bí mật phân tích loại kia? Có. Tại 44 trang về sau kinh tạng bộ có Nam Thiện Phong cảnh lục cổ vực linh cảnh tiên tam sơn chín trạch phong thủy đồ lục cổ tiên chí thần ma bí điện dị thú chí tứ hải bát hoang thông điện. Ngọc Kỳ đứng ở bên cạnh chỉ dẫn. Kỳ Duyên nhìn một chút, so sánh pháp thuật truyền thừa, loại kiến thức này loại muốn tiện nghi rất nhiều, trên cơ bản một bộ điện tịch tại mấy nghìn công đức tả hữu. Đem những ngày sách toàn diện đều cho ta đổi. Kỳ Duyên vung tay lên, trực tiếp ngang tàng đem tất cả chi thức loại thư tịch đổi. "Tốt, sư thúc ngài không muốn pháp thuật sao? Chúng ta Đằng Hải cung đều là người một nhà, có thể ký sổ." Ngọc Kỳ đầy mắt chờ mong. Những kiến thức này loại thư tịch, cộng lại tổng cộng là hơn 3 vạn công đức, Kỳ Duyên toàn bộ đổi đi, trên thân cũng còn thừa lại hơn 3 vạn công đức. Nàng muốn để Kỳ Duyên lại hối đoái hai môn pháp thuật, đem Kỳ Duyên móc sạch. Kỳ Duyên lắc đầu, từ bỏ, liền muốn những sách này là được, đúng, còn có kia cái gì hồ ngọc, hồ sát, hồ gỗ, kim hộ, chén ngọc, khay ngọc, bình ngọc cũng toàn diện cho ta đến một cái sọt. Hồ gỗ, chén ngọc những này vẫn là nên, phía trên đều là xếp đặt cấm pháp, về sau có thể đem ra trang linh vật. Tốt tốt tốt. Chốc lát, Ngọc Kỳ an bài trong cung tạp dịch lực sĩ, từ Đằng Hải cung chuyển đến lớn chồng sách, cùng hồ gỗ, bình ngọc chờ thịnh trang linh vật pháp tài đồ vật. Tổng cộng tiêu xài hơn 47,000 công đức. Vừa tới tay 6,5 vạn công đức, lập tức đi hơn phân nửa, còn lại 1 vạn hơn 7,900 điểm. Kỳ Duyên tay háo quét qua, đem những vật này toàn bộ thu nhập trong tay háo bảo nàng bên trong. Đang muốn từ biệt một mặt vui vẻ Ngọc Kỳ đồng nhi, trở về nghiên cứu những này điện tịch. Ngọc Kỳ tựa hồ nhớ tới cái gì, giữ chặt hắn tay áo, chờ chút, sư thúc, ngươi đi nửa năm này, có người đến Đằng Hải Phong đi tìm ngươi đây. Ừm. Ai? Kỳ Duyên lông mày cau lại. Hắn tại trong tông môn, cũng không cái gì người quen, cũng không sợ gây chuyện thị phi, ai tìm đến hắn làm gì? Thành Dương Phong chủ, Bùi Linh Minh, Bùi sư bá tới tìm ngươi. Bùi sư bá là 72 pháp mạch thủ tọa một trong, Bùi gia tại trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy, Linh Minh sư bá được vinh dự nhất có vọng thành tiểu chân truyền đỉnh tiêm thiên tiêu, nghĩ không ra sư thúc ngươi lại vẫn cùng hắn quen biết. Ngọc Kỳ hiểu kỳ. Bùi Linh Minh. Kỳ Duyên tỉ mỉ suy tư, xác nhận mình không biết người này. Cái gì chân truyền thiên tiêu, Kỳ Duyên căn bản là không có nghe nói qua. Hắn tìm ta làm gì? Không biết, nhìn hắn thần sắc rất hiền lành, chỉ nói để ngươi trở về, thông báo hắn một tiếng, sư thúc, ngươi nhìn muốn hay không? Ngọc Kỳ gặp Kỳ Duyên thần sắc không đúng, có chút do dự muốn hay không thông báo Bùi Linh Minh. Kỳ Duyên nghĩ nghĩ, hắn hạ pháp chỉ, nếu ngươi không tuân theo, cũng là không tốt, vậy ngươi liền đi thông báo hắn đi. Liền nói ta trở về, để hắn tới tìm ta. Hắn tại trong tông môn, cũng không hảo hữu, cũng không có cái gì lợi ích liên lụy. Cái này Bùi Linh Minh, hơn phân nửa là đến tìm phiền toái. Bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, định tiêm thiên tiêu. Kỳ Duyên ở bên ngoài, ngay cả sư thúc bối khóa trước chân truyền đại năng, thông huyền cảnh giới giải huyền chân nhân đều trấn áp. Sao lại sợ hắn Bùi Linh Minh? Nói xong, Kỳ Duyên từ biệt Ngọc Kỳ, đàng không bay lên. Đi cũng không có hướng Vô Ưu Nham đi. Kỳ Duyên dự định đi một chuyến Kim Khuyết Phong Công Đức Điện, nhìn xem còn có hay không cái gì ra ngoài chấp hành cường lực nhiệm vụ. Nối liền một cái trước, sau đó lại trở về Vô Ưu Nham tu chỉnh mấy ngày, thật tốt nghiên cứu một chút điện tịch cùng kia phong bí cảnh bản đồ, tu chỉnh tốt, tiến về Ly Hận Đột đi. Chương 53. Thanh Y Liễu lao tổ sự tình dấu vết, Linh Minh đạo nhân Kim Khuyết Phong, Công Đức Điện. Kỳ Duyên không chút biến sắc dò xét trước mặt bia đá, sắc mặt quái dị. Trên tấm bia đá, một phong giấy trắng, thình lình viết: Công Đức Điện thay mặt phát, Thượng Huyền Phong Linh Triệt sư mình, muốn tìm Thanh Bảo lão tổ thân phận tin tức, có biết được vị lao tổ này tin tức, nguyện lấy 1 vạn công đức hoặc 5 cây linh dược tạ ơn. Thanh Bảo lão tổ. Kỳ Duyên đưa tay nhìn nhìn mình áo xanh tay áo, sắc mặt càng thêm quái dị. Gặp bên cạnh vây quanh không ít người, tựa hồ cũng tại mơ hồ thảo luận liên quan tới vị này lão tổ sự tình dấu vết. Vị sư huynh này, các ngươi nói Thanh Bảo lão tổ là? Kỳ Duyên nhịn không được xen vào hỏi. Người kia phủi Kỳ Duyên một chút, gặp hắn cũng một bộ áo xanh, không khỏi im lặng lắc đầu, nghe nói là trong giáo gần đây xuất quan một vị lão tổ, thần thông quảng đại, không biết hắn pháp hiệu, chỉ biết là một thân áo xanh, liền xưng Thanh Y Liễu lão tổ. Bởi vì tuyển chọn chân truyền kỳ hạn tới gần, rất nhiều có hy vọng chân truyền sư minh đều đang tìm kiếm vị lão tổ này tung tích, kỳ vọng tiến vào chân truyền về sau, bái nhập hắn tọa hạ đâu. Tiểu tử, ngươi thay đổi một thân áo xanh, không phải là muốn mạo danh, đi chiếm linh triệt sư minh tiện nghi đi. Kỳ Duyên đi theo cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, vị kia Thanh Y Liễu lão tổ, có chuyện gì dấu vết? Hắc, cái này nói rất dài dòng. Nghe nói, đại khái liền là Triệu Nhạc đại hoang có một vị kỳ chân xuất thế, dẫn tới thông huyền cảnh cao thủ giải huyền chân nhân hạ tràng. Sau đó vị kia người áo xanh ra tay, ngay cả dùng 2 loại đại thần thông, trấn áp lừng lẫy nổi danh giải huyền chân nhân, còn sẽ hắn trong tay một tùy cấp đi. Kỳ Duyên trong lòng thần trường, tranh thủ thời gian hỏi, vậy liền không có vị nào lao tổ khí tức sao? Có thể căn cứ khí tức suy tính nha. Hại, mấu chốt chính là không có khí tức của hắn, nghe nói người kia ra tay, là cách bên ngoài mấy trăm dặm đâu, cách xa như vậy, ai có thể phát giác được khí tức của hắn? Còn có cao nhân suy đoán, kia Thanh Y Liễu lão tổ xác nhận tuổi thọ gần, cảm ứng được duyên thọ bảo vật một tùy xuất thế, lúc này mới xuất quan đến đoạt một tùy, coi như một tùy có thể duyên thọ ngàn năm, đoán chừng hắn cũng không có bao nhiêu tuổi thọ. Chậc chậc, đó chính là nói, nếu là bái nhập cái này lão tổ tọa hạ, chỉ cần phụng dưỡng hắn hơn 1000 năm, chờ lão nhân ra người tọa hóa, há không trực tiếp đến 2 môn đại thần thông? Không, là chí ít 2 môn, giống như loại kia nhiều năm lão quái, không gặp gỡ nguy hiểm chí mạng, sao lại bại lộ toàn bộ thực lực? Nghe nói hiện tại ngay cả giải huyền chân nhân đều đang tìm kiếm kia Thanh Y Liễu lão tổ tung tích, muốn tìm hắn báo thù đâu. Kỳ Duyên yên tĩnh nghe, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến thân phận của mình cũng không bại lộ, Giải Huyền chân nhân cũng không bắt được khí tức của mình. Nhưng hai môn thần thông lại là bại lộ. Kỳ Duyên trong lòng suy nghĩ, không bại lộ cũng không được, Giải Huyền chân nhân loại kia đạo hạnh, không xuất thần thông, dựa vào bản thân cái nào điểm đạo hạnh, căn bản không có khả năng tới so chiêu. Thần thông bại lộ, thân phận còn không có bại lộ liền không ngại. Thân phận sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bại lộ, nhưng bây giờ đạo hạnh quá nhỏ bé, không nên quá rêu rao. Kỳ Duyên ngự phong mà lên, bay ra công đức điện bên ngoài, nhớ tới trong giáo truyền ôn, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn có được kiếp trước thần thoại chí bảo, tịch này chứng thành đại thần thông, ngày sau sẽ còn có càng nhiều thần thông, pháp bảo. Những này thần thông, pháp bảo ở đời này cực kỳ chân quý, cũng là Kỳ Duyên nhờ vào đó quét ngang cùng thế hệ vô địch, chính là đến vượt biên mà chiến lực lượng. Nhưng Kỳ Duyên trong lòng rõ ràng, chân chính cường đại, từ đầu đến cuối cũng không phải mình, mà là kiếp trước thần thông chí bảo. Những vật này, một khi bộc lộ ra đi, bằng tu hành giới nước tiểu tính tập tụ, chư thiên đại năng đều sẽ như nghe thành con rồi, đem mình sẽ sống. Tông môn tiền bối lao tổ, cũng tất không thể chứa Kỳ Duyên, không chừng liền là rút hồn luyện phách, tra tấn bí mật. Đây là thân phận cùng thần thông không xứng đôi. Có thần thông không kỳ quái, thế này cao nhân như cá giết sang sông, rất nhiều thành danh nhiều năm tông huyền, đạo diệu lao tổ, khả năng đều có một môn thành danh thần thông. Hoặc là một chút đại giáo chân truyền, cũng sẽ luyện thành thần thông pháp khí. Cái này đều không kỳ quái, người ta mỗi ngày lấy ra đi khoe khoang, cũng sẽ không bị người dò xét dù, bởi vì cái này cực kỳ hợp lý. Nhưng nếu là chỉ là một cái ba thai chưa độ, pháp lực bất quá mấy trăm năm, muốn thân phận không thân phận, muốn cảnh giới không cảnh giới vô danh tiểu bối, nắm giữ thần thông, kia không bị người dò xét dù, ghen ghét, mới tính quái. Trừ phi mình tấn thăng chân truyền, có đại giáo khí số gia thân, chân chính bước vào giáo tổ tầm mắt, có giáo tổ che chở hoặc là, liền phải dựa vào chính mình chứng nhập đạo diệu, bước vào đỉnh tiêm đại năng liệt kê. Thanh y lão tổ, như thế chuyện tốt. Kỳ Duyên trong lòng nhập chuyển. Lần này tới hồi lâu, không có tại công đức điện tìm tới thích hợp nhiệm vụ. Đại đa số đều là chỉ có mấy cái điểm công đức loại kia. Giống kim giác tế lò kia một vạn công đức nhiệm vụ, cơ bản không có. Còn không bằng thừa dịp nhiệm vụ thời hạn không qua, có rảnh lại đi triệu nhạc lĩnh tiền tối lại kim tê làm điểm. Nhưng bây giờ cái này ba dưa hai táo, Kỳ Duyên cũng coi thường. Quá nhiều chém giết dị thú, đồng dạng sẽ bại lộ thực lực. Một bạn, mấy bạn công đức, tại Huyền Vi giáo bên trong, đều chỉ có thể hối đoái một đoạn kinh văn chú thích, hoặc là chỉ có thể đi đằng Hải Phong, để mà trao đổi một ít hai tay thư tịch loại tri thức, dạng này sẽ tiện nghi rất nhiều. Cũng có thể đổi một ít phổ biến tiểu pháp thuật. Về phần cao hơn thần thông, đạo pháp, pháp khí các loại, vậy liền căn bản không phải nội môn đệ tử có thể tiếp xúc đến. Coi như toàn bộ nội môn, hàng trăm hàng ngàn ngọn núi, hơn 10 vạn tu sĩ cùng một chỗ cộng lại điên cuồng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng không nhất định có thể góp đủ hơn 100 triệu công đức đến hối đoái một môn thần thông truyền thừa. Còn không tính nội môn tất cả đỉnh núi minh tranh ám đấu, hận không thể cạo chết đối phương, căn bản không có liên hợp khả năng. Tông môn cũng không có nhiều như vậy nhiệm vụ phải hoàn thành. Giống chém giết kim tê, thu hoạch được kim giác tế lọ hại nhiệm vụ này, đều đã là thù lao cao nhất nhiệm vụ, đồng dạng muốn nội môn nguyên một ngọn núi đầu pháp mạch mấy chục trên trăm đệ tử cùng một chỗ hoàn thành. Sau đó như này hoàn thành 200 lần, mới có thể góp đủ 200 vạn công đức, từ trong giáo lây hối đoái một môn đơn giản tị thủy quyết. Đang Hải Phong có 7 môn pháp thuật truyền thừa, đều đã là không biết bao nhiêu năm tích lũy. Kỳ Duyên trong lòng suy nghĩ bên dưới, tại nội môn muốn thu hoạch được thần thông, truyền thừa, linh bảo một loại chân quý đồ vật, hoặc là vận khí vô cùng tốt, nhặt được một kiện có thể làm đạo diệu lao tổ đều động tâm trọng bảo trực tiếp nộp lên tông môn, có khả năng lại nhận ban thưởng. Hoặc là liền trực tiếp đoạn, Huyền Vi giáo lệnh bài là có thể lẫn nhau cho cùng thu lấy công đức. Chỉ cần ngăn ở tông môn cửa chính, quản nó phong chủ vẫn là trưởng lão, ra một cái đoạt một cái, hẳn là cũng có thể kiếm đủ 100 triệu công đức. Những trưởng lão kia, chân truyền đều là mấy ngàn năm, trên vạn năm tích lũy, toàn bộ vơ vét tới, thậm chí kiếm ra vài tỷ mấy trăm ức công đức cũng có thể. Huyền Vi giáo Côn Ngô Sơn đệ tử, trưởng lão, chân truyền, bao quát trưởng giáo, tu vi cực hạn sẽ không vượt qua đạo diệu. Đạo diệu trở lên lão tổ, hoặc là đặt bên ngoài khai phủ tự thành một phái, hoặc là liền đặt giới ngoại động thiên bên trong. Giải Huyền chân nhân loại kia, đã là Côn Ngô Sơn đỉnh tiêm chiến lược một trong, số lượng có hạn. Thanh Y Liễu lão tổ cái thân phận này, dùng để làm những việc này, ngược lại là rất thích hợp. Chính là như vậy làm, phong hiểm có chút lớn, còn phải phòng bị. Ta muốn là có thể có tôn đại thánh biến hóa biện pháp liền tốt. Kỳ Duyên trong lòng mê mẩn, trực tiếp biến thành linh diệu chân nhân, hoặc là đại diễn lao tổ dáng vẻ, ngăn chặn cửa lớn, cứu một trận đoạn. Đạo diệu lao tổ tới, liền biến cái tảng đá, chim thú vừa trốn. Nhưng nếu thật có tôn đại thánh thần thông, Kỳ Duyên cũng chướng mắt tông môn bên trong kia ba dưa hai táo thần thông thuật pháp. Chính mặc sức tưởng tượng, đã là đến đằng Hải Phong Vô Ưu Nham trên không. Vô Ưu Nham đỉnh phong tung bách bóng rừng, nhà tranh trước, một bóng người, đứng chắp tay, mãnh liệt sát khí, xông lên trời không, cơ hồ ngưng động như thực chất, hóa thành đỏ thâm màn trời. Thân hình cao lớn, trường cao 8 thước, toàn thân cơ bắp từng cục, cường tráng đến cực điểm, ước chừng 20 tuổi lứa, sắc mặt đen kịt, nhìn hung ác đến cực điểm. Tại người kia sau lưng, còn cắm một cây ngân quang bóng lưỡng, vạn thanh đến thô, cao khoảng 1 trượng trường côn. Kỳ Duyên nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng nhìn thấy Kỳ Duyên. Ngươi chính là Linh Minh, Linh Bảo. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, cũng miệng đồng thanh. Chương 54. Thanh Y Liễu lão tổ lại ra tay, trấn áp Linh Minh 500 năm, Kỳ Duyên không chút biến sắc rơi vào vậy nhân số bước bên ngoài, ánh mắt ngưng lại, ta chính là Linh Bảo, Linh Minh đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn có nhon, cũng không giống rất biết đánh nhau dáng vẻ nha. Linh Minh không đáp lời, phản phối hợp thì thảo nói Kỳ Duyên còn muốn hỏi lại. Linh Minh đánh gãy, liền là ngươi đánh chết Triệu Thừa Ẩn. Kỳ Duyên sắc mặt lạnh lùng, xác định người này kẻ đến không thiện. Đã dạng này, vậy cũng không cần cho cái gì tốt sắc mặt. Là ta, ngươi muốn như nào? Linh Minh nghe vậy, trên thân sát khí ngút trời, giống như rời núi lấp biển chi thế, áp bách mà đến. Vô hình sát khí, làm người lạnh cả sống lưng, phản phất trông thấy núi thây biển máu. Là ngươi vậy liền không sai, cùng ta hướng Thành Dương Phong đi một chuyến đi, Triệu lão quan muốn đích thân xử trí ngươi. Triệu lão quan, hẳn là Triệu gia gia chủ. Lấy Linh Minh thân phận, không có khả năng dám như thế xưng hô Triệu gia lão tổ. Trong tích tắc, Kỳ Duyên hiện lên những ý niệm này, trong lòng khẽ bùng lòng. Đối mặt sát khí áp bách, nguyên hủy cửu chuyển huyền công vận chuyển, toàn thân khí huyết như rồng ngâm hổ gầm, sôi trào ra. Hư không bên trong, vô hình huyết khí từ Kỳ Duyên trên thân bồng bột dâng lên. Khí huyết bốc hơi, nhẹ nhàng đem tiên là đủ làm phổ thông tu sĩ pháp lực đình trệ, lạnh cả sống lưng, hô hấp không khoái đẩy trời sát khí trùng ra. Ta không đi lại như thế nào? Trong giáo luật pháp, sơn môn bên trong, nghiêm cấm đấu pháp sát phạt, người vi phạm tội chết luận xử, đạo hữu chẳng lẽ dám cưỡng ép ra tay sao? Kỳ Duyên chuyển ra môn uy. Môn uy? Linh Minh cười lạnh một tiếng, đưa tay giương lên. Cong to cỡ miệng chén, trượng dài ngân sắc vẫn thạch côn một tiếng thanh minh, bị Linh Minh bàn tay lớn nắm ở trong bàn tay, mang theo trong vòng mấy chục trượng, xích hắc sát sát khí, sền sệt như nhược cây, làm hết thể sinh linh ở trong đó, dãy rùa bất động, cử chỉ chậm chạp. Đây là tu luyện hành luyện huyền công người, chém giết sinh linh vô số, ngưng tụ mà ra huyết sát chi khí, có thể giam cầm pháp thuật, trì trệ tu sĩ pháp lực. Nhưng kỷ duyên thần ma huyền công hộ thể, cái này sát khí, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Luận sát phạt, ai có thể so thần ma càng sát phạt, càng hung ác bá đạo. Linh Minh cất bước phi thần, rét lạnh côn sắt mang theo ô giết đảo. Thế như Thái Sơn áp đỉnh, thiên quân chi thế, trực tiếp đánh tới hướng Kỷ Duyên đầu vai. Trong chớp mắt, hai đầu kim tiên rút ra kiếm túi, giao nhau chống chọi. Côn sắt thế như thiên quân, ép nện ở kim tiên phía trên, hoa lửa bắn ra vài thước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp vài dặm. Kỷ Duyên thân hình lay nhẹ, hai tay hơi nhà, dưới chân bụi đất bùn cắt vời ra, cả người lại bị nện như đá nham bên trong sâu vài xích. Linh Minh trong lòng khinh miệt giảm đi một kia, toàn thân khí lực, lấy côn sắt ngăn chặn Kỷ Duyên, ánh mắt như xem sâu kiến, hảo tiểu tử, lại có như thế khí lực, đáng giá ta dùng trên 7-8 phần công lực. Muốn chết. Cái này Linh Minh không nói hai lời liền động thủ, làm Kỷ Duyên trong lòng hiện lên tức giận. Những thế gia tử đệ này, chẳng lẽ thật liền không kiêng nể gì như thế? Xem môn quy luật pháp như không, Triệu Thừa ẩn như thế, Linh Phong như thế, cái này Linh Minh đạo nhân cũng như thế. 7-8 phần công lực. Kỷ Duyên cười lạnh, thần ma huyền công nóng nảy vận chuyển, khí huyết thoáng chốc sôi trào, tay trái cầm roi chống chọi côn sát, cánh tay phải kim tiên quét ngang, mang theo vạn quân cử lực. Xoẹt. Kim tiên lướt qua xé rách hư không, âm bạo thanh vang vọng. Tới tốt lắm. Linh Minh cũng không để vào mắt, lùi bước quay người, côn sắt nâng lên, từ trên hướng xuống, trực tiếp lần nữa đánh tới hướng Kỷ Duyên đầu lâu. Kim tiên dù sao cũng là binh khí ngắn, vẫn thạch côn thì dài hơn một trượng, nặng 1.300 cân. Lấy dài đánh ngắn, lại chiếm tiên cơ, Linh Minh trước mắt tận chiếm ưu thế. Hắn vừa rút lui côn sắt, Kỷ Duyên lại thừa cơ nhảy ra ngoài hố, vừa rồi nhưng thật ra là giả thoáng một chiêu. Côn sắt lần nữa rơi xuống sắt ở giữa, Kỷ Duyên không lùi trở lại tiến, nghiêng bước thả người hơn một trượng, kéo vào khoảng cách, Linh Minh vội vàng rút côn ngăn cản lui lại. Lấy binh khí dài đánh binh khí ngắn, hắn rõ ràng không thể để cho Kỷ Duyên tiếp thân cận chiến. Ngắn ngủi một hiệp, Kỷ Duyên tấm về thế yếu, nhưng cũng liền tại Linh Minh bước ra kéo dài khoảng cách công phu. Kỷ Duyên chờ đúng thời cơ, đem tay trái kim tiên ra sức ném ra ngoài. Siêu, cự lực phía dưới, kim quang như điện, roi nhọn trực chỉ Linh Minh ngực. Chiêu này thuộc về roi giản võ thuật bên trong tuyệt kỹ, cũng chính là tục xương dở trò. Linh Minh rút lui mở thân hình, ngang côn quét qua, ầm. Một tiếng, côn hơi đánh trúng kim tiên, tùy tiện liền đem kim tiên quét bay mấy chục trượng, bay thấp vách núi. Võ nghệ không tệ, nhưng còn kém một ít hỏa hầu. Linh Minh cười nhạo, dở cho loại này kỹ pháp bình thường đạt được hắn không sẵn sàng, không thể tùy tiện dùng, một khi thất bại liền ném đi binh khí. Kỷ Duyên dùng quá sớm, quá mau, hiển nhiên không phải thời cơ, cho nên hắn nói Kỷ Duyên kinh nghiệm thực chiến kém một ít hỏa hầu. Đạo trưởng võ nghệ cao cường, còn tại trên ta, nhưng không biết thuật như thế nào. Kỷ Duyên lơ đễnh, chỉ một ngón tay. Hư không bên trong, Di Sơn đảo hải thần thông chi lực, nhấc lên đạo đạo hòn đá, bay về phía Linh Minh. Kỳ thật sở dĩ dùng dở trò, chính là muốn bức bách Linh Minh kéo dài khoảng cách. Hai người giao chiến, Linh Minh xuất thủ trước, liền chiếm được tiên cơ, lại hắn luyện thành huyền công, luận khí lực không kém Kỷ Duyên, luận đấu chiến kinh nghiệm, còn xa tại Kỷ Duyên phía trên. Căn bản không cho Kỷ Duyên mảy may quay người. Võ nghệ loại vật này, lấy lực làm căn bản, khí lực chênh lệch lớn liền là nghiền ép, khí lực chênh lệch không lớn tình huống dưới, động một tí muốn đánh mấy trăm hiệp. Cái này lấy đấu chiến kinh nghiệm cùng tâm tính làm căn bản. Ai tâm tính bất ổn, ai trước xuất sai lầm, ai liền thua. Luận kinh nghiệm, Kỷ Duyên xuất đạo đến nay, cũng không có gặp được mấy cái cường thủ, luận võ nghệ, thường thường đều là một chiêu hai chiêu liền nghiền ép, cũng không có tích lũy nhiều ít kinh nghiệm. Loại này võ nghệ, dựa vào thần ma huyền công cùng chu quả kỳ chân chi lực, thời gian ngắn luyện thành, tới rất dễ dàng, là phù phiếm. Không giống Linh Minh, danh xưng nội môn đệ tử bên trong, đấu chiến võ nghệ đệ nhất nhân, thuộc về đỉnh tiêm nội môn thiên tiêu một trong. Hắn lấy đấu chiến làm căn bản, lớn nhỏ trăm ngàn chiến, một thân võ nghệ huyền công, đều là từng bước chịu luyện được, kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Cùng hắn luận võ, Kỷ Duyên mặc dù không sợ, nhưng hiển nhiên cũng chiếm không có bao nhiêu ưu thế, chỉ có thể dùng dở trò, bắt Linh Minh kéo dài khoảng cách, mới tốt lấy thần thông áp chế hắn. Kỷ Duyên vốn không muốn trong môn bại lộ thần thông, nhưng lúc này cũng là không thể không dùng ra một tia đến. Ầm ầm, thần thông bật lên vô ưu nham trên hòn đá, tiểu nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn chừng to bằng chậu rửa mặt, hàng trăm hàng ngàn, rậm rạp bay về phía Linh Minh. phi thạch thuật. Linh Minh đồng dạng lơ đễnh, chỉ là có chút ngoài ý muốn Kỳ Duyên không sợ hắn sát khí áp chế, còn có thể dùng ra pháp thuật đến. Gia truyền bách luyện kim cương huyền công vận dương, toàn thân khí huyết như rồng, sát khí ngút trời, múa côn tiêu. Vạn quân thần lực hạ, ngân sắc vẫn thạch côn giống như từng đầu ánh sáng trắng đầy trời bay múa, bao phủ tại quanh thân hơn một triệu chỗ, côn tiêu múa đến nước tắc không loạn. Ầm, ầm, từng khối tảng đá bị vẫn thạch côn đánh thành nát cát, quét làm một miệng, bay múa đầy trời. Bay tới hòn đá, căn bản gần không được Linh Minh chi thân. Này bất quá phi thạch tiểu thuật ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ xuất ra đi, ta để ngươi chết cũng nhắm mắt. Linh Minh vung côn không ngừng quét ra phi thạch, cất bước tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Lúc này nương theo hai người đấu pháp, thanh thế cùng pháp lực ba động chuyển khắp trăm dặm, đã là kinh động đến quanh mình rất nhiều tu sĩ. Kỳ Duyên thấy thế, đem thân nhoáng một cái, hóa gió mà lên, hướng tông môn bên ngoài mà đi. Tại trong tông môn, hắn không vận may dương toàn bộ thần thông, miễn cho thanh thế quá lớn, kinh động đạo diệu lao tổ ra tay can thiệp, những này tiểu thuật, xác thực không tổn thương được Linh Minh. Tiểu tắc chạy đâu? Linh Minh một cái bổ nhào, lật không cới xương mù mà lên, ở phía sau ngoài trăm trượng đuổi sát không bông. Hai người một cái khung gió, một cái khung sương mù, một đuổi một chạy. Côn Ngô Sơn bên trong, rất nhiều tu sĩ đều lấy thần hồn ý niệm cách không quan sát, như nhìn bề vui. Những thế gia tử lệ này, thật sự là càng ngày càng làm cản. Sơn môn bên trong đều tùy ý cùng người đấu pháp, không sợ đã quay dày trừ vị lao tổ nhà. Có trưởng lão đầy mắt im lặng, không tưởng nổi, quá không ra gì. Luật pháp thứ này, hạn chế không bối cảnh phổ thông đệ tử vẫn được, những cái kia thế gia hoàng cố, ỷ vào trong nhà lão tổ, căn bản không đem những này để vào mắt. Cũng may, hai người chỉ là giao đấu một ít võ nghệ, nhiều nhất dùng phi thạch dị thuật, kinh động phạm vi không lớn, cũng không ai thật lưu ý đảo mắt nửa tháng trôi qua. Hai người một đuổi một chạy, sớm đã là ra Côn Ngô Sơn bên ngoài. Lấy thần thông ngự phong, tốc độ ở xa khung sương mù phía trên, muốn hất ra Linh Minh thì thật rất dễ dàng. Nhưng Kỳ Duyên ngự lấy gió, không đội không chậm, nếu là Linh Minh cách khá xa, hắn liền thả chậm tốc độ, nếu là Linh Minh cách rất gần, hắn liền bay mau mau. Từ đầu đến cuối đem Linh Minh móc tại sau lưng trăm trượng. Mặc cho Linh Minh lo lắng tức giận, cái chiêu số gì đều đã vận dụng, cũng là cầm Kỳ Duyên không có chút nào biện pháp. Không chứng cầu tặc, có gan cùng ta một trận chiến định sinh tử. Linh Minh tiếp tục thoá mạn, ý đồ dùng cái này kích Kỳ Duyên dừng lại. Kỳ Duyên ngự phong nhàn nhã mà trốn, quan sát bốn phía, Côn Ngô Sơn đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, trong lòng suy nghĩ không chừng. Nếu là đem cái này Linh Minh trấn sát, chỉ sợ gia tộc sau lưng của hắn thế lực lại được tìm ta phiền phức, đánh tiểu nhân tới giả. Kỳ Duyên trong lòng khó khăn. Triệu gia, Bùi gia đều là huyền vi giáo thâm căn cố đế tiên học đại tộc. Triệu gia lão tổ Triệu Loan Dương nắm giữ ngũ ngục độn tiên thung thần thông cái thế, từ không cần phải nói. Bùi gia lão tổ Bùi Bang cũng là lừng lẫy nổi danh, luận bối phận còn tại Triệu Loan Dương phía trên, nghe nói là giáo tổ thân truyền đệ tử một trong. Một thân bách luyện kim cương huyền công, một đầu ngón tay có thể đem núi đâm cái động, luyện thành kim cương bất hoại, phong lôi thủy hỏa khó thương, cầm rồng ném tượng thần công, được vinh dự sáu vực đấu chiến thứ nhất tiên. Danh xưng mây đen tiên vị kia chính là, cho nên Kỳ Duyên vẫn luôn tại lưu thủ, không chém giết hắn đi. Bùi Linh Minh cái thằng này không biết được thu Triệu ra chỗ tốt gì, một bộ không bắt được mình, không chịu thôi bộ dáng. Kỳ Duyên bên này khó xử, đuổi ở phía sau Bùi Linh Minh, kỳ thật trong lòng cũng là khó xử. Tiểu tử này thực lực sâu không lường được, đấu chiến võ nghệ lại không giới ta muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Nhân vật như vậy, còn không có sư thừa, tương lai tất là môn bên trong chân truyền, nếu là giao hảo chi, để hắn bái nhập tổ gia gia môn hạ, có thể làm giúp đỡ. Sớm biết, ta liền không thấy cái nào Triệu lão quang rồi, vì hai nhà giao tình, đắc tội người này, thật không đáng. Thế nhưng là Triệu lão tổ năm đó giúp ta luyện thành huyền công, ta xem như lão nhân gia người nửa cái đồ đệ, Triệu lão tổ bệnh số gần, còn từng nói muốn đem ngũ ngục độn tiên thung cùng truyền thừa giao phó cho ta, lớn như vậy ân, ta không thể không báo. Bây giờ sự tình đã như thế, cứu án đã kết, coi như không vì nhận ẩn báo thủ, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem trấn sát, đem bóp chết tại nảy sinh. Bùi Linh Minh trong lòng phức tạp, hiện lên các loại ý niệm, cuối cùng, hóa thành kiên định sát ý Kỳ Duyên bên này, cũng làm xong dự định. Toàn lực cưỡi gió mà đi. Trong chốc lát, đem hai người khoảng cách từ trăm trượng kéo ra đến mấy trăm trượng. Bùi Linh Minh trong lòng quyết tâm, toàn lực khung xương mù đối sát. Nhưng ngự phong mà trốn, tốc độ viễn siêu giá xương mù mấy lần. Rất nhanh, Kỳ Duyên thân ảnh đã hóa thành nhỏ bé một điểm, cho đến hoàn toàn biến mất tại Man Hoàng Thâm Sơn bên trong. Thậm chí, ngay cả khí cơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Linh Bảo đạo nhân, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi cầm đi gặp Triệu La Quan. Mất dấu Kỳ Duyên, Linh Minh kinh sợ không thôi. Lại đi Kỳ Duyên chạy trốn phương hướng phi độn mấy trăm dặm, gặp triệt để mất đi Kỳ Duyên tung tích sau. Linh Minh mới hết hy vọng, rơi vào dưới chân dãy núi chỗ, liên tục khung xương mù nửa tháng, pháp lực ngược lại không hao tổn nhiều ít, nhưng hắn có chút tinh thần mỏi mệt. Chỉ cần tu chỉnh, mới tốt lại tìm Kỳ Duyên tung tích. Nhưng hắn vừa tìm cái địa phương ngồi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp ngàn dặm, cả toàn núi loan đều đi theo lay động, giống như động đất. Không được. Vừa thư giãn tinh thần Linh Minh phát giác không đúng, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nâng lên côn sắt liền muốn đằng không bay lên. Nhưng trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, đạo đạo kình khí vô hình từ bốn phương tám hướng càn quét Linh Minh quanh thân. Tại đây kình khí vô hình giam cầm phía dưới, Linh Minh toàn thân pháp lực, thần hồn ý niệm phảng phất đều bị đông lại. Đạo diệu đại năng, Linh Minh quá sợ hãi. Đây là đạo diệu lão tổ mới có năng lực, đạo diệu hợp chân, nhiếp trụ hư không, giơ tay nhấc chân, thiên địa chi lực giam cầm ngàn giảm, vạn giảm. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một tôn trăm trượng ngọn núi che khuất bầu trời, không ngừng rơi xuống. Dưới ngọn núi, đạo đạo khí kình càn quét mấy trăm dặm, đem hư không giam cầm. Phàm là phi sơn phong bao phủ địa vực, ngàn vạn quân cự lực sinh ra vô hình từ trường, lập tức đem hết thể sinh linh giam cầm. Chính là mượn phiên thiên ấn luyện ra đại thần thông di sơn đảo hải toàn lực thi triển chi uy. Cái này thần thông rời núi trấn địch, huyền diệu nhất, cũng không phải là rời núi, mà là thần thông giam cầm chi lực, làm cho không người nào có thể đào thoát, chỉ có thể cứ thế mà bị núi ngăn chặn. Liên thông huyền cảnh chân truyền giải huyền chân nhân, đối mặt cái này thần thông, đều trốn không thoát nửa điểm. Huống chi Linh Minh, Hà Phương tiền bối, vì sao đánh lén ta một tên tiểu bối? Linh Minh phấn khởi toàn thân khí lực, thi triển bách luyện huyền công, dây đến toàn thân xương cốt tạch 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 đều bang, y đổ sông phá giam cầm. Nhưng cảnh tượng này, tựa như là tại chỗ Kỷ Duyên đối mặt kia Long tộc đạo diệu ngao nhuận đồng dạng. Đối mặt vô hình giam cầm, có lực không chỗ dùng. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, võ nghệ siêu tuyệt, tại bàng bạc thiên địa chi lực trước mặt, căn bản tránh thoát không được nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọn núi đè xuống. A, Linh Minh không ngừng cuồng hống, tạch 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 ngọn núi dưới đáy rơi xuống cắt đá bay thấp tại trên người Linh Minh, đánh cho hoa lửa băng khắp nơi. Hán luyện thành huyền công, thân thể lại giống như mình đồng ra sát, khó trách một thân đấu chiến võ nghệ như thế siêu tuyệt. Nhưng mà, đương theo ầm ầm, tiếng vang, trăm trượng ngọn núi cuối cùng triệt để rơi xuống, đem hắn toàn bộ chấn ở trong sơn gốc. Bên ngoài mấy trăm dặm, Kỷ Duyên Ngự Phong đứng sừng sững hư không, thần hồn di sơn đảo hải thần thông phụ lục vận chuyển. Trăm trượng ngọn núi dưới đáy hòn đá cắt đất tích lũy đám, cũng không trực tiếp đem hắn ép thành một thịt, mà là hóa thành một vài thước hộp đá, đem Linh Minh thân thể khóa lại. Giống nhau lúc trước chấn áp dị thú kim tê đồng dạng, chỉ lộ ra một cái đầu cùng cánh tay trái tại vách núi bên ngoài, toàn bộ thân hình thì bị trăm trượng dốc đá khóa lại. Người còn sống, nhưng căn bản tránh thoát không được nửa điểm, bị đặt ở dưới vách núi, ngay cả xoay người đều làm không được. Tiền bối, là vị tiền bối nào trêu cợt đệ tử, còn xin hiện thân gặp mặt. Linh Minh bị lộ ra đầu, hắn một bên ý đồ dãy rủa, một bên hô to. Tiền bối lấy đại thần thông đem ta trấn áp tại dưới vách núi, lại không giết ta, nghĩ đến là đệ tử lỗ mãng, đắc tội tiền bối, đệ tử cam nguyện bị phạt. Coi như đệ tử lỗ mãng có chỗ đắc tội, cũng vọng tiền bối hiện thân nói rõ, để đệ tử chết cũng nhắm mắt. Thanh âm truyền khắp mấy trăm dặm, mang theo trận trận hồi âm, lại không người trả lời. Bên ngoài mấy trăm dặm, Kỷ Duyên suy tư một lát, kẹp lấy cuống họng, dùng pháp lực đem thương giả thanh âm truyền đi. Người khác đều gọi lão phu áo bào xanh tổ sư, tiểu tử, ngươi dám tổn hại môn quy luật pháp, bắt nạt đồng môn sư đệ, trong giáo cùng người đấu pháp, lão tổ liền để ngươi biết xúc phạm môn quy lợi hại. Vốn định một trưởng nghiền chết ngươi, xem ở nhà ngươi lão tổ là cố nhân của ta phân thượng, chấn ngươi 500 năm, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Linh Minh nghe vậy, mặt xám như tro, không dám tiếp tục vùng vẫy. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng không phải chưa từng nghe qua trong giáo nghe đồn. Thanh ý liễu lão tổ là gần vài ngày mới xuất quan đạo diệu lão tổ. Bình thường những cái kia đạo diệu lao tổ đều ở ngoại giới động thiên, hết lần này tới lần khác đụng tới vị lao tổ này gần vài ngày xuất quan, tính tự mái nhờ xì xẹo. Biết là tông môn tiền bối ra tay, hắn còn thế nào dám dễ dụa phản kháng? Bùi ra lão tổ có thể vượt trên trưởng giáo cùng tất cả trưởng lão, lại ép không được cùng là đạo diệu chi cảnh đỉnh tiêm đại năng. Đệ tử biết sai rồi, mong rằng lao tổ nể tình ta Bùi ra những năm này là trong giáo lập xuống công văn, từ nhẹ xử phạt. Đệ tử ba thai chưa độ, chịu không nổi 500 năm chi phạt, còn xin lão tổ từ bi, giảm bớt trừng phạt, chờ ta vượt qua ba thai về sau, lại tìm lao tổ lãnh phạt. Ba thai chưa độ, tuổi thọ nhiều nhất 1500 năm, thậm chí trong vòng 500 năm liền sẽ gặp tai họa mà chết. Tốt, vậy liền trấn ngươi 10 năm. An tâm lãnh phạt, trong lúc đó không cho phép để đồng môn cứu ngươi. Lập tức từ 500 năm giảm đến 10 năm. Linh Minh đối cái này giảm hình phạt trên lệch ít nhiều có chút kinh ngạc. Vốn chỉ muốn mình còn có hơn 300 năm tuổi thọ mới đến ba thai, xúc phạm môn quy, đã quấy rầy trong giáo lao tổ đúng là mình không đúng. Nhận lầm thái độ rất nhiều, giảm điểm hình phạt, bị trấn áp cái 200 năm, mình có thể tiếp nhận. Không nghĩ tới cái này lão tổ mang thai thật mềm, không nghe được cầu xin tha thứ, lại lập tức cho mình giảm hình phạt 490 năm. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, mừng rỡ không thôi, đệ tử cam nguyện bị phạt 10 năm, cam nguyện bị phạt. Đa tạ lao tổ từ bi. Đa tạ lao tổ từ bi. Bên ngoài mấy trăm dặm, ẩn trong gió Kỷ Duyên cười trộm không thôi, từ trong tay áo lấy bút cùng bài vóc. Làm chương 2 thước rộng, dài 5 thước vải trắng thiết mời. Phía trên viết chấn xúc phạm môn quy đệ Linh Minh nơi này lãnh phạt 10 năm mấy cái chữ triện. Đem thiệp ném đi. Phiêu phiêu đáng đáng, bay qua mấy trăm dặm, dán tại trên núi. Lúc này mới cưỡi gió mà đi.